Chương 78, kiểm kê chương 78, kiểm kê từ bỏ một cái truyền kỳ tín vật đổi Giang Thập cái này tiểu hào có đáng giá hay không đâu. Mạn Du tín sứ chức nghiệp đặc tính Mạn Túc Ân Tứ cho phép người chơi tại bảo dương ban thưởng giai đoạn lựa chọn 2 lần ban thưởng. Yến Thanh trước tiên lựa chọn bên trái nhất bí pháp sách, lúc này hắn còn có thể tuyển phần thứ 2 ban thưởng. Trong đó giá trị cao nhất tự nhiên là ở giữa chùm sáng ban thưởng, một cái truyền kỳ tín vật cấp bậc bao tay. Cho dù không thấy rõ ràng hiệu quả, nhưng Yến Thanh tin tưởng truyền kỳ tín vật sẽ không làm hắn thất vọng. Nhưng ở trúc cơ cường giả đột kích trong nháy mắt, hắn vẫn là lựa chọn bên phải nhất kỳ vật, trở về khiến. Trở về khiến sử dụng điều kiện, người chơi không thể ở vào nhận hạn chế trạng thái sử dụng số lần, 2/3 hiệu quả, kích hoạt sau lập tức phát động, thi pháp thời gian 10 giây, thi pháp trạng thái dưới người chơi ở vào vô địch trạng thái không nhận bất kỳ ngoại giới ảnh hưởng, đồng thời người chơi không cách nào đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Người chơi có thể tại thi pháp quá trình bên trong lựa chọn trở về địa điểm, nếu không có tiến hành lựa chọn, thì trở về tới gần nhất tiêu chí. Đánh giá, không có đồ vật gì so với nó càng có thể cho ngươi mang đến cảm giác an toàn. Chỉ có thể sử dụng 3 lần trở về khiến, hơn nữa đã vì Giang Thập dùng xong một lần. Nếu như lúc trước lựa chọn truyền kỳ tín vật, có thể hay không mới là chính xác lựa chọn đâu. Kỳ thật làm Yến Thanh cân nhắc có đáng giá hay không loại vấn đề này thời điểm, nội tâm của hắn liền đã mơ hồ cảm giác không đáng giá, tựa như ngươi ném tiền xu tới làm ra quyết định lúc, trong lòng sớm đã có chỗ khuynh hướng. Bởi vì Giang Thập chức nghiệp quá kém. Không tại cánh rừng sau, Giang Thập nhị chuyển chức nghiệp cùng Bạch Bản không khác. Có lẽ có người cảm thấy, Giang Thập tranh thủ thời gian thăng cấp đến tam chuyển thay mới chức nghiệp không phải tốt sao? Nhưng đừng quên, tam chuyển xuất hiện mới chức nghiệp là sẽ căn cứ người chơi quá khứ kinh nghiệm tạo ra, trong đó người chơi trước đó du ngoạn chức nghiệp chiếm cứ ảnh hưởng phi thường lớn tỷ trọng. Nếu Giang Thập tiếp tục tại cánh rừng vụ cận sinh hoạt chiến đấu, như vậy nàng tam chuyển rất có thể sẽ xuất ra Lâm Điệu tín sứ truyền kỳ phiên bản. Nhưng nếu như Giang Thập từ đây từ bỏ cánh rừng tác chiến, ngược lại rèn luyện song đao, như vậy nàng nhiều nhất chỉ có thể xuất ra song đao tín sứ hy hữu phiên bản. Nếu như không thể một cái chức nghiệp lộ tuyến đi đến đen, lựa chọn ở giữa nhảy danh sách đổi lộ tuyến, chẳng khác nào thành không quá khứ trọng yếu lý lịch. Tựa như sinh viên cho dù từng học sinh đang học sẽ làm bên trên hội chủ tịch sinh viên, cũng sẽ không đối với hắn nộp đơn lập trình viên có cái gì trợ giúp. Người chơi tam chuyển chức nghiệp sẽ ảnh hưởng cực lớn trúc cơ cường độ, mà tam chuyển chức nghiệp lại chịu nhị chuyển chức nghiệp ảnh hưởng, nhị chuyển lại đa số nhất chuyển diễn biến mà đến. Nếu như muốn truy cầu cực hạn cường độ, kia tín sứ người chơi mỗi cái giai đoạn đều phi thường mấu chốt, bởi vậy yêu cầu cao bản người chơi tại diễn đàn đêm bên trong lại bị gọi đùa là khóa người yêu cầu cao bản thì được xưng là mấu chốt người lao ngục. Cho nên Giang Thập chức nghiệp tiềm lực còn không bằng Dạ Tứ nếu như có thể một đường thăng lên trúc cơ, đại khái có thể lăn lộn tới bình dân người chơi cường độ, mà đổi thành Giang Thập chỉ sợ chỉ có cống thoát nước cấp bậc chiến lược. Bởi vậy đối Yến Thanh tới nói, giá trị của nàng cũng không so truyền kỳ tín vật cao hơn. Nhưng nếu như cái gì đều lợi ích tối đại hóa, vậy hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nên báo nổi. Giang Thập hẳn là cùng Lục Vong Cơ thỏa hiệp, ném một chút mặt mũi đổi lấy càng vĩ đại lợi ích. Nhưng tiểu hào đồ vật đều là hắn đồ vật, tiểu hào mặt mũi tự nhiên cũng là hắn mặt mũi. Nếu như thực sự bất lực ngược lại cũng thôi, Yến Thanh chỉ có thể ghi tạc sổ nhỏ bên trong về sau lại báo thủ, nhưng đã hiện tại liền có thể bảo vệ chính mình xem như người chơi tôn nghiêm, hắn cần gì phải nhường tiểu hào ăn quả đắng đâu. Game of Berlin bên trong tồn tại một loại thất bại chiến đấu đại đa số người chơi đều là thua trực tiếp đi kịch bản, nhưng có một nắm người chơi sẽ tìm kiếm nghĩ cách thắng được cái này chiến đấu. Vì thế nỗ lực rất nhiều thời gian cũng sẽ không tiếc, Yến Thanh chính là cái này một nắm người chơi một trong. Hắn cũng không phải là vì khiêu chiến loại hình nguyên nhân, hắn nhất định phải thắng lý do rất đơn giản, hắn chính là không muốn thua. Ta chính là không muốn thua. Triều đình lại như thế nào, thế gia lại như thế nào, trúc cơ cường giả lại như thế nào, thất bại chiến đấu lại như thế nào, ta liền phải nghịch chuyển cho người xem. Nhưng nếu như ta thỏa hiệp, nếu như ta lựa chọn truyền kỳ tín vật mà không phải trở về khiến, Yến Thanh chính là loại này sâu nhân tính ô. Chơi thời điểm nhiệt huyết sông lên đầu không quan tâm lợi ích được mất, cũng là sau khi đánh xong khôi phục lý trí liền bắt đầu xoắn xuýt được mất có hay không lựa chọn tốt hơn. Hắn loại bệnh trạng này đang chơi game offline thời điểm còn không phải rất nghiêm trọng, bởi vì có thể loạn đi cái khác lộ tuyến đến nghiệm chứng hắn có chính xác không, nhưng bây giờ là game online, hắn mãi mãi cũng không biết mình đến cùng có hay không làm sai. Nói cho cùng, hắn cũng bất quá là một cái bình thường người chơi mà thôi. Xoắn xuýt tới cũng nhanh đi được nhanh, bởi vì Yến Thanh hiện tại có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên là Chu Giã cùng Trần Lâm Xuyên tín vật, hết thảy bảy kiện, theo thứ tự là ngự hỏa vòng tay kim hoàn đao tịch, tà hào kiếm cương thiết đai lưng cùng 2 kiện hộ tâm kính cùng 2 kiện thù nạp giới. Ngự hỏa vòng tay phẩm giai, tam chuyển bình thường bền bỉ, 24/40 trang bị điều kiện, 20 điểm thần hồn, hỏa đạo cơ sở mát hiệu quả phụ diễm, là vũ khí của ngươi kèm theo hỏa diễm, tạo thành ngoài định mức 30 điểm hỏa diễm tổn thương, hỏa diễm có thể nhóm lửa dễ cháy bẩn, đồng thời trên không trung lưu lại 1 giây. Phát động phụ diễm cần tiêu hao 30 điểm linh lực, đồng thời mỗi giây tiêu hao 1 điểm linh lực duy trì phụ diễm hiệu quả. Hiệu quả học đồ, nếu như người sử dụng hỏa đạo cơ sở chưa đạt yêu cầu, cũng có thể sử dụng bản vòng tay, nhưng cần chủ động dẫn đốt vũ khí mới có thể phát động phụ diễm hiệu quả. Người sử dụng hỏa đạo lĩnh ngộ tốc độ 10. Đánh giá, nghe nói hỏa diễm sơn tân tấn học đồ đều sẽ trước từ đầu bếp làm lên, cái này vòng tay là bọn hắn duy nhất đồ làm bếp, chỉ có bọn hắn bằng tay liền có thể làm ra chân tu mỹ vị lúc, mới có thể một cách chân chính bắt đầu học tập hỏa diễm đại đạo. Kim hoàn đao phẩm giai, nhị chuyển hy hữu bên bị, 61/100 trang bị điều kiện, 30 điểm khí huyết, 10 điểm thần hồn, cơ sở lực công kích, 30/50 điểm hiệu quả diễm võ. Ngươi sử dụng kim hoàn đao lúc công kích sẽ vĩnh cửu đề cao khí huyết cường độ. Trước mắt khí huyết đề cao lượng là không hiệu quả đấm máu, ngươi khí huyết sẽ trong chiến đấu cấp tốc tăng trưởng, từ 15 giây sau phát động, tại 600 giây đạt tới cực trị. ngươi nhiều nhất có thể đề cao 30 năm diễn võ khí huyết đề cao lượng, điểm khí huyết. Đánh giá, mỗi vị đao khách đều cho là mình là nó đời cuối cùng chủ nhân, ngươi chứng minh bọn hắn sai. Hoa a, Tiễn Thanh nhãn tỉnh sáng lên. Ngự hỏa vòng tay chỉ là cơ sở nhất hỏa đạo tín vật, nhưng dù vậy cũng có thể trên diện rộng tăng trưởng tín sứ chiến lực. 30 điểm hỏa diễm tổn thương nhìn như không nhiều, có thể mang đến đốt bị thương dẫn đốt sợ hãi hiệu quả lại không thể khinh thường, có lẽ tại tờ vờ tờ hiệu quả không đủ rõ ràng, nhưng dùng để vào phó bản lại dùng tốt phi thường. Hơn nữa nó còn cho phép người chơi không hỏa đạo cơ sở cũng có thể sử dụng, là Yến Thanh trước mắt duy nhất hỏa đạo nhập môn tài liệu rằng dạy. Kim hoàn đao cũng là cực tốt tín vật, nhị chuyển hy hữu vốn là so ra mà vượt tam chuyển bình thường, nếu Chu Giá là từ nhị chuyển vẫn sử dụng kim hoàn đao, vậy hắn thông qua diễn võ đề cao khí huyết lượng nhất định 10 phần khả quan, lại phối hợp kim hoàn đao cái thứ hai quyền năng đấm máu có thể ngoài định mức đề cao 30 năm lần diễn võ khí huyết đề cao lượng, Chu Giá rất dễ dàng liền có thể trong chiến đấu đề cao gần trăm khí huyết. Nếu như Chu Giá mang theo một đống bổ huyết đan, một bên ăn một bên đánh, sợ là có thể ngạnh kháng tam chuyển phó bản buốt. Chỉ là Giang Thập cầm trong tay bính tử tiêu lâm chuyển bận quá cao, Chu Giá cũng không kịp thể hiện hắn cao khí huyết, liền bị một đao chém chúng muốn hại chết. Càng tươi đẹp hơn chính là, kim hoàn đao cho dù là nhất chuyển tín sứ đều có thể dùng, dùng để bồi dưỡng tiểu hào quả thực tuyệt diệu. Tích ta hào kiếm phẩm giai, tam chuyển hy hữu bền bỉ, 91, 150 trang bị điều kiện, 30 điểm khí huyết, 10 điểm thần hồn, cơ sở lực công kích, 50-60 điểm hiệu quả tụ lực, ngươi có thể mỗi giây hao phí linh lực tăng cường ngươi lần tiếp theo chẳng kích, mỗi tụ lực 1 giây tăng cường 100 điểm lực công kích, nhiều nhất tụ lực 5 giây, mỗi giây tiêu hao 10 điểm linh lực. Hiệu quả trừ tà, làm ngươi đơn lần công kích đối với địch nhân tạo thành vượt qua 300 điểm tổn thương lúc, sẽ dẫn động tịch tà hào kiếm bên trong manh thu linh hồn, đem lần này tổn thương biến thành nghiền ép tổn thương biến thành gấp 3 lại không nhìn địch nhân phòng ngự. Hiệu quả cường ngạnh, cái này vũ khí là như thế hoang man, đến mức nó vô cùng dùng bền, cho dù nhận công kích cũng rất khó hư hao. Đánh giá, có lẽ thanh này vũ khí bỏ đi tụ lực cái hiệu quả này sẽ càng thêm thực dụng, cương thiết đai lưng phẩm giai, tam chuyển bình thường bền bỉ, 45, 50 trang bị điều kiện, 20 điểm khí huyết hiệu quả phụ trọng, ngươi linh xảo 15 điểm, nhưng ngươi mua đeo một ngày, ngươi khí huyết cùng linh xảo đều sẽ vĩnh cửu đề cao, lại mặt trái hiệu quả từng bước giảm xuống. Làm ngươi đeo 180 ngày, mặt trái hiệu quả đem làm dịu chí linh xảo 5 điểm. Hiệu quả ổn trọng, cái này đai lưng là như thế nặng nghề, đến mức ngươi rất khó bị ngoại giới dung chuyển, miễn dịch đại đa số động năng ảnh hưởng. Đánh giá, đã từng có người tập hợp đủ cương thiết đai lưng, sắt thép bao cổ tay, sắt thép hộ thối 5 kiện bộ, tại mấy năm như một ngày khổ luyện sau, hắn tại mấu chốt quyết chiến trung tướng bọn hắn toàn bộ tháo xuống, một tiếng hót lên làm kinh người. Tịch ta hào kiếm không có gì đáng nói, thường gặp tam chuyển hy hữu vũ khí. Đại kiếm cái này loại hình cơ bản chỉ có thể dùng để đối phó yêu thú, nhưng phàm là hình người địch nhân đều không có biện pháp gì, Tiễn Thanh không hứng thú cũng sẽ không dùng như thế cổng cảnh vũ khí. Cũng là cái này cương thiết đai lưng cũng không tệ lắm, Tiễn Thanh thích nhất loại này không cần đánh nhau cũng có thể mạnh lên tín vật. Nhưng hắn cũng không muốn trôi qua quá khổ, trước đeo 1-2 ngày thử một chút, thực sự không được liền xuống thả cho Dạ Tứ Giang Thập Lãm phúc lợi a, từ cái này hai bộ trang bị cũng nhìn ra được, thế gia quý tộc đều có ý thức thông qua tín vật gia tăng thuộc tính của mình, mà không phải mù quáng trồng chất chiến lược. Nhưng hai tên thế gia trưởng lão chỉ có ngần ấy tín vật, dường như cũng quá keo kiệt. Tiễn Thanh suy đoán bọn hắn vào phó bản lúc hẳn là sẽ có một bộ khác tốt hơn trang bị, dù sao phó bản luôn luôn cần dưới người, nhưng bọn hắn lại cũng không một mực chú đóng ở trong phó bản, bởi vậy chân chính trọng yếu tín vật đại khái là toàn thể dùng chung, không cho phép người tự mình mang đi. Chương 79, tầm bảo lệnh chương 79, tầm bảo lệnh thu nạp giới tự không cần phải nói, Tiễn Thanh trực tiếp hai cái đều đeo lên. Đây có lẽ là hiện thực so trò chơi số lượng không có bao nhiêu ưu thế địa phương, trò chơi đối chiếc nhẫn loại trang sức là có hạn chế số lượng, nhưng trong hiện thực quản ngươi cái này kia, Tiễn Thanh hận không thể 10 ngón tay 10 cái ngón chân toàn bộ đeo lên. Chu Giá bọn hắn sở dĩ chỉ đeo một cái thu nạp giới, là bởi vì thu nạp giới vô cùng hi hữu, cho dù là bọn hắn cũng chỉ có một cái. Cũng là hộ tâm kính đáng nhắc tới. Hộ tâm kính phẩm giai, tam chuyển hi hữu bền bỉ, 80 trang bị điều kiện, 15 điểm khí huyết, 15 điểm thần hồn hiệu quả thất trọng kính, kích hoạt bản hiệu quả sau, ngươi sẽ bị thất trọng mặt kính thủ hộ, mặt kính phòng ngự là không, HP cùng mặt kính số lượng tuyến tính tương quan. Mỗi có nhất trọng mặt kính HP gia tăng 100, thất trọng mặt kính tất cả lúc đơn mặt kính HP là 700, chỉ còn nhất trọng mặt kính lúc đơn mặt kính HP là 100. Kích hoạt bản hiệu quả cần 70 điểm linh lực, bổ sung mặt kính cần tiêu hao 10 điểm một mặt, tất cả mặt kính vỡ vụn sau làm lạnh 5 giây mới có thể lần nữa kích hoạt. Đánh giá, ta kiểm tra một chút ngươi, làm thất trọng mặt kính tất cả lúc, nhiều nhất có thể tiếp nhận nhiều ít tổn thương công kích. Mặc dù chỉ có một cái hiệu quả, nhưng hộ tâm kính không thẹn với tam chuyển hy hữu cấp bậc tín vật. Nếu như có thể một mực bảo trì thất trọng mặt kính, thì tương đương với chỉ dùng 10 điểm linh lực liền có thể đổi lấy 700 điểm hộ thuẫn, đủ để chống cự thông thường tam chuyển công kích. Cho dù tao ngộ đơn lần cao bạo phát tổn thương cũng không sợ, thất trọng mặt kính điệp ra lên có thể nhiều nhất có thể chống cự 2800 điểm công kích, trúc cơ tín sứ đơn lần công kích đại khái là cấp bậc này. Chắc không được lương quốc tam chuyển tín sứ mỗi người một phần, đây đúng là giết người phóng hỏa hạ bản trộm mộ thiết yếu phòng ngự tín vật. Vấn đề duy nhất là, Tiễn Thanh cũng không đủ linh lực kích hoạt hộ tâm kính. Cùng bính tử tiêu lâm phân đất phong hầu cho phép duy trì liên tục chuyển vận linh lực không giống, hộ tâm kính cần trong nháy mắt chuyển vận 70 điểm linh lực, hắn cho dù hai lần chuyển chức chỉ sợ cũng không đạt được yêu cầu. Bất quá trong lòng hắn đã có lập kế hoạch, tạm thời gác lại. Tiếp xuống chiến lợi phẩm là Giang Thập từ Bảo Dương mở ra bí pháp sách. Bí pháp sách tả khúc hữu hồi điều kiện học tập, tiến giai hai tay đao pháp mát, tiến giai hai tay kiếm pháp mát, tiến giai đao pháp mát, tiến giai kiếm pháp mát hiệu quả, làm ngươi học được tả khúc hữu hồi. Tả khúc hữu hồi, cấp 1 tiêu hao 5 điểm sinh mệnh, làm ngươi lần tiếp theo đao kiếm phạm vi công kích mở rộng đến 180 độ song vũ khí thì bao trùm quanh thân 360 độ. Tồn tại 5 giây thời gian cooldown, như tại thời gian cooldown lần nữa phát động, tiêu hao HP 1, tích lũy vô thượng hạn. Đánh giá, trái khúc lấy lực, phải về dựa thế, tung hoành thiên hạ mọi việc đều thuận lợi. Bí pháp. Tiến Thanh ánh mắt cực nóng, có bản này bí pháp sách, hắn thông hướng tam chuyển con đường một mảnh đường bằng phẳng. Hắn sở dĩ trước tiên trước cầm xuống bí pháp sách, cũng là bởi vì tấn thăng tam chuyển cứng nhắc điều kiện là nhất định phải hoàn toàn nắm giữ một môn bí pháp, không phải dù là kinh nghiệm tràn ra đều khó có khả năng tam chuyển. Nếu như nói lĩnh ngộ tiến giai công pháp độ khó là 1, kia lĩnh ngộ bí pháp độ khó ít nhất là 5, cho dù là ngộ tính thuộc tính rất cao người chơi cũng sẽ không tận lực lĩnh ngộ bí pháp đến tra tấn chính mình, cơ bản đều sẽ học một môn đơn giản điểm bí pháp đến thỏa mãn tam chuyển yêu cầu. Tiến Thanh đối thiên phú của mình có đầy đủ tự mình hiểu lấy, liền công pháp cơ bản đều chưa hẳn có thể một mình lĩnh ngộ hắn, khẳng định cần bí pháp sách khả năng tam chuyển. Hơn nữa hắn đối bí pháp còn có nhất định phải cầu, giống Giang Thập chính mình lĩnh ngộ phân ảnh đao liền hiển nhiên không thích hợp hắn. Phân ảnh đao, cấp 1 tiêu hao 10 lớn nhất HP 80 điểm sinh mệnh, làm ngươi lần tiếp theo đao kiếm công kích phân ra 2 đạo huyết ảnh, đối mục tiêu đồng thời tạo thành 3 lần công kích. Tồn tại 120 giây thời gian cooldown, như tại thời gian cooldown lần nữa phát động, tiêu hao HP 40, tích lũy vô thượng hạn. Đánh giá, thấy được đao cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhìn không thấy đao. Phân ảnh đao mạnh không mạnh? So tả khúc hữu hồi mạnh hơn nhiều. Nhưng cái nào cửa bí pháp lại càng dễ tăng lên tới mắt cấp. Vậy khẳng định là tà khúc hữu hồi. Cái này khí huyết bí pháp đều phải tiêu hao HP khả năng phát động, giống phân ảnh đao loại này chuyển vận cao tiêu hao cao thời gian cún độ dáng dấp bí pháp, Yến Thanh dùng một lần chỉ sợ đều phải tuột huyết áp. Trái lại tà khúc hữu hồi, tiêu hao thấp nhưng công năng tính mạnh, Yến Thanh hoàn toàn có thể làm sách giang vận động, cũng không có việc gì liền luyện một chút, còn sẽ không chậm trễ chơi game. Chỉ là Yến Thanh hiện tại còn không vừa lòng học tập yêu cầu, chỉ có thể trước đặt ở trong kho hàng. Ngoại trừ bí pháp sách, Giang Thập mở ra ban thưởng còn có trở về khiến, cái này Yến Thanh liền đặt ở hắn thu nạp giới bên trong. Mặc dù hắn không cảm thấy mình có cần trở về khiến thời điểm, chắc chắn sẽ tại nộ khí dâng trào thời điểm nhường tiểu hào dùng, nhưng vẫn là cầm trước ga đáng tiếc, Mạn Túc Lâm Điệu chỉ đánh 10 quan. Nếu ở trong game cùng đại lão tổ đội, phối hợp Lâm Điệu tín sứ nhiều tuyển một lần ban thưởng đặc tính, Giang Thập tại cái này bí cảnh thu hoạch ít lợi tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng. Dừng ở đây, Giang Thập cầm về chiến lợi phẩm đã kiểm kê hoàn tất, nhưng còn có một phần ban thưởng không có cầm. Tiến Thanh ấn mở trong trò chơi cột công cáo lựa chọn khu vực hoạt động Mạn Túc Lâm Điệu điểm kích nhận lấy ban thưởng. Trò chơi bắn ra nhắc nhở, mỗi cái tài khoản chỉ có thể nhận lấy một lần hoạt động ban thưởng. Phải chăng nhận lấy. Nguyên lai còn có loại này phòng bờ rong chế, tăng thêm tầm bảo lệnh bài không thể giao dịch, chỉ có thể tại cùng một tài khoản hạ lưu thông, người chơi là không có cách nào thông qua hoạt động nhanh chóng tích lũy nhiều mai tầm bảo lệnh bài. Hoạt động ban thưởng muốn thông qua hoạt động giao diện khả năng nhận lấy, nhưng hoạt động giao diện chỉ tồn tại ở trò chơi hệ thống bên trong, trong hiện thực là không có, cái này mang ý nghĩa lương quốc đám người kia mặc dù hàng năm đều tham gia Mạn Túc Lâm Địa, nhưng lại liền cơ bản nhất hoạt động ban thưởng đều lấy không được. Bất quá chuyện này đối với Yến Thanh tới nói cũng không phải là tin tức tốt gì, khắp thiên hạ chỉ có hắn một người có tầm bảo lệnh bài. Lại có ý nghĩa gì? Tâm bảo lệnh bài, sử dụng bản lệnh bài, ngươi có thể tại bất kỳ địa phương nào đăng lục tụ bảo các tiến hành giao dịch hoạt động, nắm giữ 10 ô hàng cột, phí thủ tục là 30. Tích lũy 10 viên tâm bảo lệnh bài, có thể thăng cấp là bảo tàng lệnh bài. Yến Thanh điểm kích một chút, trong trò chơi lập tức bắn ra một cái giao dịch khung. Giao dịch khung bên trong trống rỗng, không có cái gì, tựa như là quỷ phục bên trong thị trường giao dịch. Quả nhiên không có tác dụng gì. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, còn có hai thanh có thể để cao tín vật độ hi hữu huyết khí tài liệu. Nếu như muốn thu ích tối đại hóa, vậy thì hẳn là giống Thương Tâm Lệ các nàng như thế. Được đến chân quý tín vật dùng cái này nữa tài liệu tăng lên, dạng này liền có thể thu hoạch được một cái truyền kỳ tín vật. Nhưng Yến Thanh không hề cảm thấy sau này mình sẽ thiếu truyền kỳ tín vật, hơn nữa từ đầu đồng dạng truyền kỳ tín vật, khả năng còn không bằng hi hữu cấp bậc hoặc là chân quý cấp bậc tín vật, ngược lại là hiện tại tranh thủ thời gian gia tăng chiến lược so cái gì đều trọng yếu. Đôn đôn chuột mặc dù sẽ không lãng phí đồ vật, nhưng khả năng sẽ chết. Yến Thanh dự định tại lần sau đạo tặc hành động trước liền đem cái này hai kiện tài liệu dùng, chỉ là còn tại cân nhắc dùng tại nào tín vật bên trên. Chơi đùa xong chuyện này, Yến Thanh rốt cục có rảnh ăn cơm tắm rửa. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Yến Thanh đem tầm bảo lệnh bài cầm ở trong tay, nghĩ thầm chính mình có thể hay không trực tiếp sử dụng. Hắn dùng sức nhấn lệnh bài đường vân bỗng nhiên hướng phía ánh mắt của hắn bắn ra huy quang, dọa đến hắn lập tức nhắm mắt lại, còn tưởng rằng ánh mắt muốn ngủ. Chờ hắn từ từ mở mắt, mới phát hiện huy quang cũng không có bắn vào ánh mắt, mà là tại trước mắt hắn một tấc vị trí bệnh ra kính mắt thấu kính lớn nhỏ màn hình, mặc dù màn hình rất nhỏ, nhưng bởi vì đầy đủ rõ ràng gần vừa đủ, Yến Thanh có thể thấy biết rõ vô cùng. Thật đúng là có thể tại bất kỳ địa phương nào đang lục tụ bảo cát. Yến Thanh nói lẩm bẩm. Tầm bảo lệnh bài bắn ra màn sáng. Dĩ nhiên chính là chống giống thị trường giao dịch. Yến Thanh đếm thử chuyển động đầu, phát hiện màn sáng cũng sẽ theo đầu hắn xoay tròn, khi hắn không theo lệnh bài, màn sáng liền sẽ biến mất. Vậy ta có thể hay không bán đồ đâu? Yến Thanh nhìn xem trong tay đuổi cừu nướng suy nghĩ vấn đề này, màn sáng đột nhiên bắn ra một cái nhỏ khung, phải chăng lên kệ đuổi cừu nướng. Giá cả có thể chọn khu ở giữa là 130 linh ngọc, hoặc cái khác vật ngang giá, tiền thuế là số giao dịch 30. Là. Sau đó Yến Thanh đã nhìn thấy trong tay đuổi cừu nướng biến mất, tụ bảo các xuất hiện một cái, cũng có thể là từ xưa đến nay cái thứ nhất. Giao dịch thành phẩm đuổi cừu nướng giá bán 1 linh ngọc. Nhìn xem đuổi cừu nướng treo ở tụ bảo cắt trên cùng, Yến Thanh thế mà thật đúng là ngốc ngốc đợi mấy giây, sau đó mới phát hiện chính mình có chút ngớ ngẩn. Nếu như tồn ở những người khác nắm giữ tầm bảo lệnh, kia tụ bảo cắt khẳng định đã sớm biến thành thị trường giao dịch, không có khả năng giao dịch gì thành phẩm đều không có. Chống giống tụ bảo cắt, chỉ có thể chứng minh một cái chân tướng, hắn chính là tầm bảo lệnh bài duy nhất người nắm giữ. Hắn thở dài, dự định mua về cái này đuổi cừu nướng nhìn còn có thể hay không ăn. Có thể ngay lúc này, hắn trông thấy tụ bảo các đuổi cừu nướng biến mất, sau đó một cái khuyết tổn 1/3 linh ngọc 3 một tiếng rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Ừm. Chương 80, quân doanh việc vật chương 80, quân doanh việc vật dạ đội chủ bên cạnh cái kia chính là Tốt Tuấn Nương tử. Ta vậy mới không tin nàng có bách phu trưởng thực lực, xinh đẹp như vậy tiểu nương tử làm sao có thể cùng đốc bảo vệ bọn họ mạnh như nhau. Sáu chàng răng con chim ngươi nhớ kỹ à, mấy năm trước chuyển chức tín sứ sau khắp nơi sĩ diện, đi dạo kia viện đều thường xuyên không trả tiền cái kia. Hắn cũng không tin, hôm qua hắn thừa dịp dạ đội chủ không tại quá khứ miệng ba hoa, nghe nói xương sườn gãy mất 3-4 đầu, bị nàng đánh trò treo trên tường. Hắc, bước sáu cô tới, có trò hay để nhìn. Bình thành quân doanh, sáng sớm. Làm dạ tứ cùng giang thập đồng thời xuất hiện, phụ cận bách bảo nhóm cũng nhịn không được ném lấy chú mục lễ. Lúc đầu dạ tứ cái này bí cảnh cường nhân liền đã rất làm cho người khác chú mục, hiện tại lại nhiều thêm một vị huynh quốc huynh thành thực lực phi phàm giang thập, bọn hắn quả thực biến thành bình thành chạm tay có thể bỏng chủ đề nhân vật. Bọn hắn cũng không biết giang thập danh tự, chỉ biết là họ giang, thế là cũng gọi là giang nương. Giang nương. Một vị bách bảo sĩ quan ngăn ở trên đường, nhìn về phía giang thập trong ánh mắt tràn đầy ái mộ. Ta hôm qua tìm ngươi vì cái gì không ra? Là thân thể không thoải mái sao? Ta cùng quản lang chung quen biết, nếu không mời hắn vì ngươi chữa bệnh. Không cần, tránh ra, chúng ta muốn đi bí cảnh. Giang nương, ngươi đi bí cảnh đều chỉ là vì tích lũy chiến công hối đoái tín vật a. Làm gì phiền toái như vậy? Bách bảo sĩ quan 10 phần trân trọng giải khai phía sau cái túi, xuất ra một thanh không có đao ngạc hoàn thủ đao, thân đao hiện ra nhàn nhạt lam quang, tĩnh mịch lạnh thấu xương. Giang nương, ngươi am hiểu đạo pháp, thanh này thu mặc lại thích hợp ngươi bất quá. Hiếm thấy tín vật thu mặc. Bước sáu cô thật cư nhiên như thế bỏ được. Đây không phải bước sáu cô ra truyền tín vật sao? Hắn cái này cũng dám đưa ra đến. Giang thập xem kỹ một cái hoàn thủ đao thu mặc, gật đầu. Ngươi định bán bao nhiêu tiền? Đây là đưa cho ngươi. Bách bảo sĩ quan lớn tiếng nói, danh đao tặng mỹ nhân, giang nương ngươi có thu mặc nơi tay, chắc chắn cao hơn một tầng, danh dương trung nguyên. Ta muốn cây đao này, nếu như ngươi đưa cho ta, ta sẽ muốn. Nghe đến lời này, bách bảo sĩ quan không khỏi vui mừng nhướng mày, nhưng giang thập gấp nói tiếp, nhưng ta cầm đao này, cũng sẽ không đối ngươi có bất kỳ hảo cảm, càng sẽ không đồng ý ngươi bất cứ chuyện gì. Có lẽ tương lai sẽ quả đáp lễ ngươi giống nhau vật giá trị, nhưng ta không cách nào cam đoan. Nếu như ngươi biết rõ điểm này nhưng có thể tiếp nhận, vậy ta liền nhận lấy. Bách bảo sĩ quan sửng sốt, giang thập nói thẳng như vậy, đến mức hắn không có nửa điểm huyễn tưởng không gian. Nhưng mà trước mắt bao người đem lễ vật thu hồi đi thực sự mất mặt, hơn nữa giang thập vừa giận vừa vui tuyệt mỹ khuôn mặt đang ở trước mắt, hắn mạnh mẽ cắn răng một cái, mời nhận lấy thu mặc. Đây là ta cam tâm tình nguyện. Giang thập gật gật đầu, nhận lấy hiếm thấy tín vật thu mặc, còn nói thêm, nhắc nhở ngươi một chút, cây đao này ta sẽ cho dạ tứ dùng. Cái gì? Bách bảo sĩ quan choáng váng. Đây là đưa cho ngươi. Nhưng dạ tứ so ta càng cần hơn nữa nếu là ta đồ vật, ta liền có tư cách xử trí. Giang thập từ tốn nói, ngươi muốn đổi ý sao? Ta, hán. Bách bảo sĩ quan mặt đỏ tới mang tai, không biết do nói cái gì cho phải, bên cạnh dường như có người nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, hắn lập tức quay đầu mạnh mẽ trường đi qua, bọn lập tức im lặng giả bộ như vô sự xảy ra, nhưng hắn chung quanh từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy dường như nếu không có tiếng cười nhạo, ngắn ngủi do dự sau hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, mắt đỏ hỏi, Giang nương ngươi thật không rõ tâm tư của ta sao? Ngươi vì cái gì chính là không chịu tiếp nhận ta chân tâm? Bởi vì thân tâm của ta tất cả, cuộc đời của ta đều đã thuộc về người khác. Giang thập nói rằng, bất luận ngươi muốn cái gì, đều khó có khả năng được đến. Bất luận là ngươi chân tâm còn là cái gì, với ta mà nói đều là rác rưởi. Toàn bộ quân doanh đều hành động lên, chúng tướng sĩ một mảnh xôn xao. Mặc dù bắc cảnh người tác phong từ trước đến nay buông thả, nhưng Giang thập như thế không giữ lại chút nào thổ lộ ở thời đại này vẫn là rất ít gặp. Húng chi Giang thập gồm cả mỹ mạo cùng thực lực, lần này nhất thời làm vô số người đều ước ao ghen tị nhìn về phía dạ tứ. Bách bảo sĩ quan càng là như bị sét đánh, ngơ ngác co quắp ngồi dưới đất, cả người dường như đều biến thành màu trắng xám. Giang thập đem thu mặc giao trả lại cho hắn, bách bảo sĩ quan sững sờ tiếp nhận thu mặc, ngẩng đầu nhìn về phía Giang thập. Cũng không biết hắn nhìn thấy cái gì, lại não bổ cái gì, hắn đột nhiên chấn tắc tinh thần, chỉ vào dạ tứ hô lớn, dạ tứ, ta muốn đánh cược với ngươi. Thua trận người, về sau đều không cho tiếp cận Giang nương. Ta dùng thu mặc xem như tiền đặt cược, ngươi có gan thì đừng trốn tại nữ nhân đằng sau. Dám ứng chiến sao? Dạ tứ không có trả lời, ngược lại là Giang thập hỏi, đánh cược như thế nào? Bách bảo sĩ quan trong lòng đau xót, những người khác nhìn về phía dạ tứ ánh mắt cũng có chút chế nào. Giang thập thay thế dạ tứ làm quyết định, dạ tứ cũng không phản ứng chút nào, phía cạnh chứng minh hai điểm, Giang thập rất quan tâm dạ tứ, cùng trong hai người Giang thập nắm giữ tuyệt đối quyền chủ đạo. Bọn hắn là đoán không được Giang thập phụ trách tất cả đối thoại nguyên nhân chỉ là bởi vì Giang thập lúc này là chủ điều khiển, người chơi chủ yếu khống chế nhân vật. Yên tâm, sẽ không làm ra nhân mạng. Bách bảo sĩ quan hung tợn nói rằng, chúng ta đấu văn, không cần bất kỳ tín vật, không mặc quần áo, thay phiên hướng đối phương ngực đánh quyền, ai trước ngã xuống ai liền thua. Hắn cũng không phải người ngu, dạ tứ chiến lược phi phàm tin tức đã sớm truyền khắp bình thành, thật muốn minh đao minh thương quyết đấu. Hắn thật đúng là chưa hẳn đánh thắng được dạ tứ, nhưng đổi thành đấu văn, hắn ắt có niềm tin nhiều. Bách bảo nội bộ quân kỳ nghiêm ngặt, như loại này ước chiến đánh cược náo nhiệt ít càng thêm ít. Chung quanh nghe được có người muốn đánh nhau lập tức ồn ào lên. Giang thập cùng dạ tứ dường như ngây ngẩn như thế, ngốc đứng tại chỗ không có trả lời. Bách bảo sĩ quan cho rằng đây là bọn hắn trột dạ biểu hiện, thế là càng thêm tự tin. Dạ tứ, liền loại này không có nguy hiểm đánh cược cũng không dám sao? Chẳng lẽ ngươi dự định cả một đời cũng làm cái trốn ở Giang Nương phía sau hèn nhát? Ngươi xác định thật muốn như thế cực? Dạ Tứ nói chuyện, chỉ là ngữ khí có chút kỳ quái, cùng nó nói là hỏi lại, không bằng nói là nhắc nhở, tựa như thấy có người ăn phân lúc, sẽ nhịn không được nhắc nhở một câu kia là phân. Xác định. Vậy thì tới đi. Hai người cởi sạch áo cùng tín vật, chân chùi cánh tay mặt đứng đối diện, Dạ Tứ nói rằng, ngươi tới trước đi. Tốt. Bắc Cảnh có thể không có cái gì quân tử khiêm nhượng tập tục, đã Dạ Tứ như thế khinh thường, Bách Bảo sĩ quan liền thành toàn hắn. Tụ lực một quyền đánh đi ra, Bách Bảo sĩ quan cảm giác quả đấm mình đều đang đau, Dạ Tứ ngực càng là đánh ra một cái dấu đỏ. Nhưng dù vậy, Dạ Tứ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt càng là không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đến với ngươi. Bách Bảo sĩ quan hít sâu một hơi, dùng sức kéo căng bắp thịt toàn thân. Hắn sở dĩ lựa chọn đấu văn loại phương thức này, tự nhiên có chuẩn bị mà đến. Bước 6 cô gia có một bộ truyền lại từ Bắc Cảnh ngạnh khí công, đến từ thanh niên thời kỳ bắt đầu hàng ngày bị đánh tắm thuốc, chỗ xấu là cần thời gian mấy năm mới có thể nhập môn, không có chút nào đường tắt, thiên phú tại cái này công phu bên trên không có chút ý nghĩa nào, nhưng chỗ tốt là đồ đần cũng có thể nhập môn, chỉ cần bỏ được đầu nhập tiền tài cùng thời gian, nhất định có thể cái này phòng ngự công phu tôi luyện tới đỉnh phong. Ngạnh khí công sau khi nhập môn, lực phòng ngự tăng nhiều, cảm giác đau cũng biết diện rộng hạ thấp, bởi vậy Bách Bảo sĩ quan cũng không sợ cùng Dạ Tứ chém giết, chỉ là vì bảo đảm thắng lợi của mình, mới lựa chọn đấu văn loại phương thức này. Hắn rất xác định, tại thay phiên đánh lộn trong chiến đấu, cho dù là nhị chuyển tín sứ cũng không có khả năng so với hắn càng thêm mạnh kháng. Quyền thứ nhất, hắn chỉ cảm thấy có chút nữa, không có áp lực chút nào. Thứ năm quyền, hắn bắt đầu có chút thở, nhưng vẫn như cũ nhẹ nhõm. Thứ 10 quyền, hắn bắt đầu có chút khí muộn, nhưng vẫn như cũ thẳng tắp lồng ngực. Thứ 20 quyền, hắn bị đánh đến kém chút quỳ xuống, cố nén đứng thẳng người. Thứ 30 quyền, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại co rút, xương sườn giống như đều bị đánh gãy một cây. Thứ 36 quyền, tại ngã xuống trước đó, Bách Bảo sĩ quan thân thể giống con tôm như thế cong lên eo, ố ba một tiếng đem bữa sáng đều phun ra. Hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ mặt không thay đổi Dạ Tứ, rất muốn hỏi một câu ngươi chẳng lẽ không đau sao? Dạ Tứ lồng ngực đã bị đánh thành màu tím đen, sẽ không ngạnh khí công hắn, xương sườn đều bị đánh gãy mấy cây. Nhưng dù vậy, Dạ Tứ cũng không có kêu rên một tiếng, lùi lại một bước, không rên một tiếng tiếp nhận tất cả công kích, sau đó lấy giống nhau lực lượng đánh trả. Cũng là Bách Bảo sĩ quan khí lực của hắn càng ngày càng nhỏ, đau đớn đã làm hắn không cách nào nắm lấy năm đấm. Không có khả năng, Dạ Tứ làm sao có thể so ta còn có thể nhẫn? Hắn khẳng định cũng sắp không chịu được nữa, hắn chỉ là đang giả vờ. Bách Bảo sĩ quan hít sâu một hơi, xua tan trong lồng ngực đau đớn, hét lớn một tiếng đánh ra thứ 37 quyền. Nắm đấm rất đau, Dạ Tứ lồng ngực dường như bị đánh đến sắp lõm đi xuống. Nhưng mà Dạ Tứ vẫn là không có ngã hạ, hắn mặt không biểu tình nhìn xem Bách Bảo sĩ quan, sau đó, ba. Têu đau một tiếng về sau, Bách Bảo sĩ quan ngã xuống đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Hắn thở hổn hển, hơi thở mong manh nói, ngươi thắng. Một lát trầm mặc sau, trong quân doanh vang lên bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Đại gia hô to Dạ Tứ Dạ đội chủ. Quân doanh chính là loại địa phương này, chỉ cần ngươi là cường giả hoặc là người thắng, ngươi liền có thể đương nhiên thu hoạch tôn trọng của mọi người. Lần này thật thua, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, là ta am hiểu nhất lĩnh vực, là ta lựa chọn phương thức, nhưng ta còn là thua. Thu mặc không có, mặt cũng bớt sạch. Đống nhiên, bờ môi bị bóng nhảy thơm nào ngạt đổ bật tắt lại. Ăn đùi gà nướng a. Bách Bảo sĩ quan trừng to mắt, trông thấy Giang Thập đem một cái đùi gà nướng nhét vào miệng hắn bên trong. Thụ thương ăn đùi gà nướng chẳng mấy chốc sẽ tốt. Giang Thập nói rằng, kia thu mặc ta liền lấy đi a. Bách Bảo sĩ quan chậm chậm ngồi thẳng thân thể, ăn đùi gà nướng, nhìn xem Giang Thập cùng Dạ Tứ bọn hắn tiến vào quân doanh nội bộ, chẳng biết tại sao ăn rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hô lớn, Giang Nương, ta sẽ không bỏ qua, khụ khụ khụ. Cách đó không xa cái lâu hiện trông thấy một màn này, thật sâu thở dài. Hắn lần này vốn là muốn đem Giang Nương chính thức ghi vào bình thanh Bách Bảo, nhưng hiện tại xem ra, nước cạn nuôi không nổi chân long a lại để cho Giang Nương tiếp tục chờ đợi, sợ rằng sẽ gây nên càng nhiều tranh chấp, bước sáu cô thật là cái thứ nhất thấy sắc khởi ý, nhưng tuyệt sẽ không là cái cuối cùng. Mấy ngày nay đến tìm hắn nghe ngóng Giang Nương tình báo người đều sắp có 10 nhà, thậm chí có một nhà vẫn là Bất Dạ Thiên tới. Giang Nương mới đến mấy ngày à, Diễm Danh liền đã chuyển đến Bất Dạ Thiên thành. Bước 6 cô thật lại là thống lĩnh chi tử, hắn như thế khăng khăng một mực ưa thích Giang Nương, hiển nhiên sẽ không cứ thế từ bỏ. Nhưng Giang Nương Dạ Tứ loại này mỗi ngày đều phải vào bí cảnh tôi luyện tự thân loại người hung ác, tuyệt không có khả năng là nhẫn nhục chịu đựng tính cách, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn sẽ bộc phát xung đột. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể tìm càng thượng tầng người ổn định cục diện, tiện thể đem cái này hai khối khoai lang bỏng tay đưa đến phía trên. Bình thành quân doanh quá nhỏ, không có bọn hắn mong muốn tiền đồ. Cái lâu hiện trong đầu hiện ra một vị quý nhân thân ảnh, hắn lập tức gọi hành văn lại viết thư, Nhạc Thành huyện công, thi chức bình thành đốc hộ cái lâu hiện, ngày gần đây bình thành doanh địa tới hai vị. Chương 81, cạnh tranh bí tịch chương 81, cạnh tranh bí tịch không nghĩ tới làm thưởng ngày đều có người đưa hi hữu tín vật. Đạo tặc chi ra bên trong, Yến Thanh cầm trong tay bính tử tiêu lâm, là Thu Mặc hoàn thành phân đất phong hầu phụ ma, sau đó đưa về công cộng nhà kho nhường Dạ Tứ trang bị bên trên. Thu Mặc hai cái quyền năng đều là bị động. Theo công kích số lần tăng nhiều mà để cao phá giáp cùng chảy máu hiệu suất, nhưng Giang Thập phải dùng kim hoàn đao soát khí huyết, phân tâm dùng những vũ khí khác sẽ giảm xuống nàng soát khí huyết hiệu suất, bởi vậy thật đúng là Dạ Tứ càng thích hợp trang bị Thu Mặc. Mặc dù Yến Thanh đối Giang Thập hồng nhan họa thủy sớm có dự liệu, nhưng bởi vì lúc trước có giới viễn tiểu thương tâm lệ các nàng ngăn trở ông bướm, hắn đối Giang Thập mị lực vẫn luôn không có chính xác nhận biết. Cho tới bây giờ, Giang Thập mới đến bình thành quân doanh mấy ngày, thế mà liền có người vội vàng đưa hi hữu tín vật, thậm chí bởi vì bị Giang Thập cự tuyệt liền giận chó đánh mèo Dạ Tứ. Hiện tại tốt, bình thành quân doanh cũng có thể là không tiếp tục chờ được nữa. chỉ có thể mấy ngày nay tăng chút ca, nhiều soát mấy lần phó bản, chờ đợi lúc nào muốn sống mái với nhau liền giết ra ngoài a, dù sao chỉ là cái cấp thấp phó bản, cũng nên chuyển sang nơi khác soát vốn. Bình Thành Quân Doanh rất nhiều bách bảo lo lắng đại sự, tại Yến Thanh trong lòng chỉ là không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Cùng so sánh, khác một chuyện nhỏ, trong lòng hắn mới là đại sự. Hắn buông tay, tờ bảo lệnh liền xuất hiện trong tay hắn. Dùng sức nhấn tầm bảo lệnh, thị trường giao dịch màn sáng lập tức ở trước mắt hắn hiện hiện. Yến Thanh từ trên bàn cầm lấy một bình bổ huyết đan, loại đan dược này trên bàn hắn có 3-40 bình, bình thường rèn luyện mệt mỏi liền ăn một viên, thể lực lập tức khôi phục lại mát trị số. Bất quá hắn sợ chính mình tiêu hao thân thể, mỗi ngày chỉ ăn một quả. Theo hắn tâm niệm lưu động, thị trường giao dịch liền xuất hiện một cái mới giao dịch thành phẩm, bổ huyết đan, giá bán 100 linh ngọc. Đây là hắn có thể thiết trí tối cao giá bán, bổ huyết đan loại này bất kỳ phó bản đều có thể sản xuất đồ vật, cơ hồ không có người chơi sẽ tiêu một linh ngọc mua, bán 100 linh ngọc quả thực đem những người khác làm đồ đần buồng địch. Nhưng ngay tại hắn lên kệ sau 5 giây, 70 mai linh ngọc rơi vào trên bàn của hắn, thị trường giao dịch bổ huyết đan bị người mua đi. Đến cùng là cái nào đồ đần mua? Hai ngày này Yến Thanh một mực tại khảo thí tụ bảo các cơ chế, đầu tiên, cũng không phải gì đó đồ vật đều có thể lên kệ, có thể hay không lên kệ tiêu chuẩn chỉ có một cái, hắn đến ở trong game gặp qua. Liên cùng hắn nhất định phải hiểu rõ vật phẩm tất cả tin tức khả năng thu vào công cộng nhà kho, tại tụ bảo các lên kệ vật phẩm hắn cũng được hiểu vật phẩm tất cả tin tức, cái này cực lớn hạn chế tầm bảo lệnh bài tính thực dụng. Yến Thanh vốn còn muốn về sau làm nhiệm vụ thời điểm nhìn thấy đồ tốt trước hết tiêu cái 9999 ức linh ngọc treo ở tụ bảo các, làm tạm thời nhà kho dùng. Tiếp theo là, Yến Thanh phát hiện bất luận chính mình bán cái gì, đều sẽ rất nhanh có người mua xuống. Hắn lâm vào thật sâu nghi hoặc, chẳng lẽ thế giới này ngoại trừ hắn bên ngoài còn có người chơi khác? Cũng có thể là không phải người chơi, chỉ là nắm giữ tầm bảo lệnh bài tín sứ. Nhưng vô luận là cái nào, đối phương vì cái gì không lên giá vật phẩm? Nghèo tới không có đồ vật bán, hay là không muốn bại lộ chính mình? Tiến Thanh chờ a chờ, bình thường có rảnh liền theo một chút tầm bảo lệnh bài nhìn một chút thị trường, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy trống rông thị trường. Có khả năng hay không là thị trường thu về cơ chế? Tiến Thanh bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng, lúc trước hắn chơi qua một cái loại tháp khoa phu trò chơi, chính là từ trong địa đồ vơ vét tài nguyên sau đó lên kệ tới hãng giao dịch cùng người chơi khác giao dịch. Nhưng người chơi bán đồ vật không có khả năng luôn có người mua, bởi vậy thị trường trực tiếp thu về thấp hơn giá thị trường hàng hóa, để cho người chơi mau chóng bổ sung tài chính lưu. Hẳn là chính là nguyên nhân này, không phải Yến Thanh cũng không nghĩ ra cái khác giải thích. Hắn mở ra công cộng nhà kho, chỉ chốc lát sau trên mặt bàn liền xuất hiện 10 bản cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch. Cơ sở bí tịch cái đồ chơi này cùng đan dược, tín vật không giống, những vật khác còn có cơ hội tiêu hao, nhưng bí tịch chỉ có thể một mực chống chết, trừ phi Yến Thanh mở tiểu hào. Nhưng hắn coi như mở tiểu hào cũng không dùng đến nhiều như vậy bí tịch. Đương nhiên, Yến Thanh có thể thông qua tiểu hào đi tìm thế lực khác buôn bán, nhưng không có cách nào giải thích bí tịch nơi phát ra, hơn nữa tiểu hào chết bất đắc kỳ tử suất sẽ tăng nhiều. Nếu Giang Thập Lưu tại Giang Nam khu vực, cùng giới Viễn Tiểu Thương Tâm Lệ có tốt đẹp quan hệ, cũng có thể mượn nhờ các nàng đến thủ tiêu tăng vật, đáng tiếc con đường này tạm thời đi không thông. Ngược lại những bí tịch này đặt ở nhà kho cũng là hít bụi, còn không bằng lên kệ tới tụ bảo các đội ít tiền. Phải chăng lên kệ cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch? Giá cả có thể chọn khu ở giữa là 11000 linh ngọc. Hoặc người chơi chỉ định vật phẩm, tiền thuế là số giao dịch 30. Xét thấy tối cao giá bán 1000, ngươi có thể lựa chọn cạnh tranh hình thức. Cạnh tranh hình thức? Yến Thanh nhìn một chút, phát hiện chính là giới hạn thời gian đấu giá. Đầu tiên muốn thiết trí một cái đấu giá thời hạn, tại cái này thời hạn bên trong kết thúc lúc, ra giá cao nhất người cạnh tranh thành công. Sau đó muốn thiết trí đấu giá giá quy định không thể cao hơn tối cao giá bán 1/10, cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch giá quy định liền không thể vượt qua 100 linh ngọc. Cuối cùng muốn thiết trí lưu phách lúc lui về nhà kho vẫn là một lần nữa lên kệ. Yến Thanh suy tư một lát, thông thường lên kệ sẽ bị thị trường thu về, kia cạnh tranh luôn không khả năng bị thu về à? Nếu có người cạnh tranh ra giá, đã nói lên tụ bảo các thật tồn tại một tên người mua. Cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch cạnh tranh hình thức, dài nhất cạnh tranh thời gian 4 giờ, giá quy định 100 linh ngọc, lưu phách lúc lấy 1000 linh ngọc một lần nữa lên kệ. 10 bản bí tịch, toàn bộ cạnh tranh lên kệ. Không ai cạnh tranh lời nói, nhìn thị trường có thể hay không lấy 1000 linh ngọc giá cao thu về. Nếu có người lấy giá thấp nhất vỗ xuống cái này 10 bản bí tịch, Yến Thanh cũng không quan tâm, nghĩ so với chút tổn thất này, xác nhận có tồn tại hay không cái khác tầm bảo lệnh người sở hữu hơi trọng yếu hơn. Hắn thậm chí lo lắng điểm này tiện nghi nhỏ không đủ lực hấp dẫn, câu không đến ẩn giấu người mua hạ tràng. Lên kệ sau, Yến Thanh đợi mấy giây, cũng không có trông thấy có người cạnh tranh. Lúc này Giang Thập bọn hắn muốn hạ vốn, Yến Thanh liền đem chuyện này ném sau, bắt đầu tiến bí cảnh rời gạch. Trương An huyện thành, một chiếc xe ngựa sang trọng ép qua đá xanh con đường, bốn tên kỵ sĩ trước sau bảo vệ, trên xe ngựa một cây vẽ lấy tấn cờ xí cao cao tung bay, người đi đường nhao nhao tránh né, dù là xe ngựa tại huyện thành nói bên trong lao vụt cũng không có người xin hỏi. Trong xe ngựa, dược sư nguyện dựa vào chỗ ngồi, cầm lấy tiểu đao điêu khắc cái gì, ngón tay của nàng thon dài hữu lực, cũng không có nữ tử dịu dàng, nhưng cứng cắp hữu lực tràn ngập giá tính, cho dù xe ngựa tại kịch liệt sốc này, hai tay của nàng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Làm cho người khiếp sợ là, nàng điêu khắc cũng không phải là gỗ, mà là khối sắt. Tại nàng điêu khắc hạ, một cái nhìn có chút ngu xuẩn cầu đầu nhân hình dáng dần dần rõ ràng. Tại bên tay nàng, đã có điêu khắc tốt hổ mặt người, cổ rắn người. Mỗi một cái đều giống như lúc, mỗi một cái nhìn đều thật quá ngu xuẩn. Quân chúa, nhanh đến kim quan cửa. Mã Phu nói rằng. Dược sư nguyện dừng lại điêu khắc, đem cầu đầu nhân pho tượng đặt ở trong tay, sau đó hai tay đem ba cái pho tượng đoàn cùng một chỗ, không ngừng để ép, không ngừng để ép, nhìn nét mặt của nàng phảng phất là chen quả cam như thế nhẹ nhõm, nhưng trong tay nàng khối sắt pho tượng đang phát ra làm cho người răng mềm vặn vẹo thanh âm. Rốt cục trở về. Trong mắt nàng nổi lên một tia lanh ý hoàng quyền, Bạch Hồ, Xích Xà, các ngươi cho là ta chỉ cầm tới kém nhất ban thưởng ngộ tính đan, nhưng lại không biết đây mới là ta thứ cần thiết nhất, hiện tại ta đột phá gian nan nhất bình cảnh, đạo tặc chi ra. Đã là ta vật trong bàn tay. Đạo tặc chi ra tất cả ban thưởng, đều là ta. Các ngươi cướp đi tất cả, ta đều sẽ cầm về. Cấp tốc lao vụt xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, Mã Phu nói rằng, con chúa, cửa thành bị ngăn chặn. Dược sư nguyện có chút bất mãn, cửa thành đều có thể ngăn chặn. Thần sách quân đâu? Thần sách quân liền tại bên trong, mặt trong ba tầng ngoài vây quanh. Dược sư nguyện đi xuống xe, trông thấy Mã Phu lời nói không loa, trọn vẹn có thể khiến cho 4 chiếc xe ngựa thông hành cửa thành, lúc này bị tính ra hàng trăm người nhồi vào. Thần sách quân dường như tại trông coi thứ gì, tạo thành bức tường người ngăn cản đám người, nhưng vẫn là có người xông phá phòng tuyến của bọn hắn, đụng vào phía sau bọn họ vết tường. Ta có linh ngọc, để cho ta đi vào. Triều đình có lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho. Triều đình tính là cái gì chứ? Ngươi nhận được ta là ai sao? Người nói chuyện mang theo che mặt khăn, trực tiếp đụng ra thần sách quân tới gần vết tường. Mặc dù rất nhanh liền bị thần sách quân chen đi ra, nhưng hắn vẫn như cũ có thể lần nữa chen vào. Ngược lại nơi này đã là Trường An thành khu trung tâm thành phố vực, thần sách quân lợi hại hơn nữa cũng không gây thương tổn được hắn mảy may. Áp dụng che mặt khăn sách lược người còn không ít, nếu như chỉ có một hai người che mặt rất nhanh sẽ bị nhầm vào, nhưng một đám người che mặt, tự nhiên là sẽ không có người lãng phí sức lực để lộ mặt nạ của bọn họ. Dược sư nguyện khẽ nhíu mày, nàng không phải nguyện cùng nhiều người như vậy chen, cũng có chút hiếu kỳ chuyện gì xảy ra, liền với tay ra hiệu 4 vị kỵ sĩ mở đường. Làm các kỵ sĩ chen đến thần sách quân trước mặt, dược sư nguyện nói rằng, ta là sùng nghiệp của chúa, tránh ra. Dứt lời nàng cũng không để ý tới thần sách quân phản ứng, trực tiếp gạt mở bọn hắn, nhìn về phía bọn hắn bảo vệ vách tường. Ở cửa thành trên vách tường, một mực treo một khối to lớn bảng đen, trên bảng đen không có bất kỳ vật gì, hơn nữa cũng không có cái gì có thể ở phía trên lưu lại vết tích. Dược sư nguyện mỗi lần ra khỏi thành đều sẽ trông thấy khối này bảng đen, khi còn bé còn cầm hô thị vệ chặt qua, phát hiện thật sự không cách nào lưu lại vết tích, về sau lại thử qua hỏa thiêu thậm chí bôi phân, sau đó liền không để ý qua. Trường An các nơi cửa thành thậm chí giao thông yếu đạo đều có tương tự bảng đen, bọn hắn dường như cùng chủ thành như thế, là trí cao vô thượng thần lưu lại quy tắc. Mà bây giờ, khối này vốn nên vĩnh viễn không có dấu vết bảng đen, lại xuất hiện 10 hàng chữ, mỗi hàng chữ đều viết tương tự nội dung, cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch giá khởi đầu 100 linh ngọc, cạnh tranh kết thúc thời gian giờ ngọ một khắc, trước mắt tối cao ra giá 1200 linh ngọc. Cái khác đi cũng kém không nhiều, chỉ là tối cao ra giá số lượng hơi có khác biệt. Cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch, cạnh tranh. Dược sư nguyện trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm, lúc này đỗng nhiên có người chen đến bên người nàng, thình lình lại là một cái người bị mặt. Hắn liếc nhìn một cái bảng đen, hướng phía dưới cùng nhất thương phẩm ấn xuống một cái, kết quả là nên thương phẩm tối cao ra giá từ 1150 linh ngọc biến thành 1300 linh ngọc. Hắn theo xong còn liếc qua dược sư nguyện, ánh mắt có chút khiêu khích, phản phất tại hỏi ngươi mua được sao quỷ mèo. Dược sư nguyện đều tức cười, nàng nhìn một chút túi tiền của mình, sau đó đưa tay chạm đến bảng đen, từ trên hướng xuống toàn bộ theo một lần, chỉ thấy 10 hành thương thành phẩm tối cao ra giá, tất cả đều biến thành 1500 linh ngọc. Chương 82, đạo tặc chi ra thứ 2 án. Chương 82, đạo tặc chi ra thứ 2 án. Giữa trưa, đạo tặc chi ra. Khoảng cách sẽ nghỉ còn có một chút thời gian, nhưng bọn đạo tặc đã toàn bộ đến đông đủ. Dược sư nguyện kéo ra cái ghế ngồi xuống, hai tay khuỵu tay giá trên bàn, ngón tay giao nhau, đầu có chút thấp, cho dù mang theo mặt nạ, tất cả mọi người có thể từ nàng tứ chi động tác biết nàng đang nói ta rất không cao hứng. Lúc đầu không ai bằng lòng sờ nàng rủi ro, nhưng nghe đến nàng không ngừng dập chân, điểm nộ khí càng ngày càng cao, nghiễm nhiên là không thổ lộ hết đi ra liền sẽ một mực không thoải mái, ứng như thị đành phải hỏi, Hát Lang, gặp phải chuyện gì sao? Ta đoán một chút, ngươi có phải hay không có cướp được đao pháp bí tịch? Trời phạt thương nhân cầu tài. Dược sư nguyện giận nện bàn tròn, cắn răng nghiến lợi nói rằng, liền nên chép rơi nhà của bọn hắn, cướp sạch tiền của bọn hắn. Bí tịch loại này chiến lược tài nguyên, bọn hắn thế nào thế mà cũng dám đưa tay. Muốn chết. Ta lúc đầu cũng nghĩ mua, nhưng nhìn thấy rẻ nhất một bản đều hơn 5000 linh ngọc, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Ứng như thị cười nói. Nghe nói như thế, dược sư nguyện tâm tình lập tức tốt hơn không ít, nàng oán hận nói rằng, ta cũng không phải không có tiền, chỉ là không muốn làm coi tiền như rác hoa nhiều như vậy linh ngọc mua một bản cơ sở đao pháp bí tịch, nói không chừng về sau còn có cạnh tranh cơ hội, các ngươi cũng từ địa phương khác trông thấy trận này bí tịch cạnh tranh. Đúng vậy à, dù sao chủ thành bên trong có 7-8 cái giao dịch bản, 4 cái cửa thành một cái, từng cái trung tâm yếu đạo lại có một cái, thật sự là rất khó coi không thấy. Ứng như thị vẫn như cũng vô cùng cẩn thận, không có tiết lộ chính mình bất kỳ cụ thể tin tức, mỗi cái giao dịch tấm phía trước đều một đống người, không nghĩ tới có tiền nhiều người như vậy. Giao dịch tấm sao? Xưng hô thế này cũng là thỏa đáng. Dược sư nguyện như có điều suy nghĩ, chắc không được cuối cùng giá cả tiêu thăng đến như vậy không hợp thói thường, chỉ sợ là tam đại chủ thành tất cả mọi người có thể tham dự cạnh tranh. Thương Tâm Lệ thình lình nói một câu, ta mua một bản. Ứng như thị rất là giật mình, ta nhớ được rẻ nhất một bản đều vượt qua 10000 linh ngọc. Xích Xà ngươi thật đúng là bỏ được. Dược sư nguyện cảm giác Thương Tâm Lệ đang cố ý khoe của, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng vào lúc này, Yến Thanh rốt cục nhịn không được hỏi, tại sao có thể có nhiều người như vậy bằng lòng tốn giá cao mua một bản cơ sở bí tịch? Cũng không phải tín vật, chỉ là một bản bí tịch mà thôi. Quả nhiên, nghe được Yến Thanh vấn đề này, tất cả mọi người toát ra thần tình cốt hoặc, dường như Yến Thanh hỏi ra chính là có cả có lạ vẫn là Pepsi dễ uống loại này không nói cũng hiểu ngu xuẩn vấn đề. Nhưng Yến Thanh thực sự kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, liều mạng nhân thiết bị hoài nghi phong hiểm cũng muốn hỏi ra. mong muốn giải thích thật là có một chút phiền toái. Ứng Như Thị hỏi ngược lại, không bằng trước tiên nói một chút ngươi vì cái gì cảm thấy tín vật lại so với bí tịch quý hơn. Dù là trong lòng biết Ứng Như Thị lại tại thăm dò chính mình, nhưng Yến Thanh vẫn là chăm chú trả lời, bởi vì tín sứ có tín vật mới có thể phát huy xuất siêu phàm bí lực, mà bí tịch nhiều lắm là chỉ có thể nhường người bình thường trở thành tín sứ, thậm chí chưa hẳn có thể. Cho nên theo ý của ngươi, nếu như nói tín vật là vũ khí, kia bí tịch cũng chỉ là có thể làm người bình thường trong nháy mắt lột sắc thành binh sĩ. Ứng Như Thị nói rằng, chẳng lẽ ngươi cho rằng vũ khí so binh sĩ bản thân quan trọng hơn? Yến Thanh nhíu nhíu mày, cái này tương tự không thành lập. Không có trường thương, binh sĩ cầm thảo xiên cầm cây trúc cầm tảng đá đều có sức chiến đấu, nhưng tín sứ không có tín vật, cũng chỉ là người bình thường. Ra ngoài ý định, Hoàng Quyền xem ra nhận qua giáo dục tốt, thậm chí khả năng tiếp thụ qua phân biệt thuật huấn luyện. Ứng Như Thị trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm, tiếp tục nói, như vậy để cho ta đổi một cái thuyết pháp, ngươi cảm thấy trên đời là tín vật nhiều vẫn là bí tịch nhiều? Đương nhiên là tín vật nhiều, bí tịch sử dụng hết liền không có. Yến Thanh nói rằng, nhưng dùng xong bí tịch người liền không thể lại dùng giống nhau bí tịch, bởi vậy cần bí tịch người. Hắn nói liền dừng lại, Ứng Như Thị cười nói, ngươi cũng ý thức được a. Bất luận bí cảnh sản xuất nhiều ít bí tịch đều là vĩnh viễn khan hiếm. Không nói trước người bình thường, dù là tại trưởng khống bí cảnh thế lực nội bộ bên trong, bí tịch thậm chí liền nội bộ cung cấp đều không thể thỏa mãn, còn nhiều người liều sống liều chết khả năng tranh đoạt tới một cái mua sắm bí tịch tư cách. Ba thành tỷ lệ chết trận. Dược sư Nguyễn nhàn nhạt nói bổ sung, đây là cái nào đó có thể ổn định sản xuất bí tịch nhị chuyển quân phủ bí cảnh quân sĩ tỷ lệ chết trận. Mặc dù có thể từ cái khác quân phủ điều nhất chuyển tín sứ, nhưng ngồi dưỡng thế nào theo kịp tốc thành. Nhị chuyển quân phủ thường thường sẽ cho phép quân sĩ dùng chiến công hối đoái bí tịch, dạng này bọn hắn một lần chuyển chức sau liền có thể lập tức xem như chiến lược đầu nhập vào bí cảnh đánh hạ bên trong. Yến Thanh nghe được tắt lưỡi, binh sĩ muốn chiến đấu thu hoạch chiến công, phải tốn chiến công mua sắm bí tịch thăng cấp, sau đó mới có tư cách tiến vào cao hơn độ chấn động trong chiến đấu. Nhưng mà mặc dù là như thế tàn khốc cạnh tranh cơ chế, cũng chỉ có trăm bên trong chọn một mãnh sĩ mới có tư cách leo lên cao thông đạo, còn lại tầm thường chúng sinh, cho dù sống ở mảnh này tồn tại siêu phàm vĩ lực trên đại địa, lại chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, ngưỡng vọng tín sứ lòng bàn tay kỳ tích. Hắn bắt đầu minh bạch bí tịch vì cái gì mắc như vậy. Bí tịch là vĩnh viễn không đủ dùng, thậm chí không có cách nào thỏa mãn quân phủ, triều đình, thế gia nhu cầu, bị loại trừ bên ngoài phàm nhân, cho dù bọn hắn là gia tài bạc triệu phú thương, gia thế suy sụp vân quý, thậm chí là chấp chính một phương đại quan, chỉ cần phía sau không có tam chuyển tín sứ chỗ dựa, bọn hắn ngay cả mua sắm bí tịch tư cách đều không có. Dược sư Nguyện cười lạnh nói, chỉ là chủ thành bảo hộ đến bọn hắn quá tốt rồi, để bọn hắn tích trữ nhiều tiền như vậy. Hắc Lang đã đầy đủ giải thích do bí tịch khan hiếm tính, ta bổ sung lại một chút. Ứng Như Thị nói rằng, cũng không phải là tất cả mua sắm bí tịch người đều muốn trở thành tín sứ. Hoặc là nói, cho dù không có chuyển chức, bọn hắn cũng vừa lòng thỏa ý. A, sử dụng bí tịch sau, trưởng thành nam tính khí huyết phổ biến lật gấp 2-3 lần. Cho dù bọn hắn không làm lính, không chiến đấu, cũng có thể vượt qua đầy đủ thoải mái sinh hoạt, càng đừng đề cập bọn hắn không cần chịu đánh khí lực, tôi luyện kỹ nghệ, liền trực tiếp nắm giữ một bộ cơ sở võ nghệ. Ứng Như Thị dừng lại một chút, hoặc là ta nói đến càng ngay thẳng chút, cơ sở bí tịch đối với người bình thường tới nói, đều có duyên thọ cường kiện, tráng dương tư âm, mỹ nhan tố hình công hiệu, không chỉ có không cái gì tác dụng phụ, hơn nữa hiệu quả có thể duy trì liên tục mấy chục năm. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, nhớ tới chính mình gần nhất buổi sáng rời giường sát thực dương khí trùng thiên. Đúng à, cơ sở bí tịch không chỉ có là khiến người học tập học được công pháp, quan trọng hơn là nó sẽ khiến người học tập thăng cấp à. Yến Thanh vẫn luôn dùng trò chơi người chơi thị giác đối đãi cơ sở bí tịch, tại thế giới trò chơi cơ sở bí tịch đương nhiên giá trị không cao, dù sao người chơi dù là chơi một hồi, đều có thể nhanh chóng thăng lên cấp 10. Tại nguyên bản trò chơi tín sứ thế giới bên trong, căn bản không có người bình thường vị trí. Có thể thế giới hiện thực bên trong, tuyệt đại đa số người đều là chỉ có cấp 1 người bình thường a. Nếu như nói cấp 10 nhân vật tương đương với binh vương, kia học tập bí tịch sau cấp 5 người bình thường ít ra cũng là tinh anh. Hơn nữa không cần ngươi rèn luyện, không cần ngươi hao phí thời gian, bất luận ngươi là tứ chi không cần vẫn là trời sinh lười chó, chỉ cần học tập cơ sở bí tịch, liền có thể làm ngươi trực tiếp nắm giữ thiên truy bách luyện sau tinh anh thân thể. Thế này sao lại là cơ sở bí tịch, đây quả thực là siêu cấp chiến sĩ huyết thanh. Khó trách nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Cho dù đối tín sứ tới nói, mua một bản chính mình sẽ không cơ sở bí tịch cũng sẽ không thua thiệt, ít ra khí huyết có thể gia tăng một chút, nói không chừng còn có thể đọc nhiều chúng giải tiến thêm một bước. Ứng Như Thị hai tay ôm ở trước ngực, không biết về sau vẫn sẽ hay không bán ra cơ sở bí tịch, lại hoặc là bán ra cao cấp hơn thương phẩm. Cùng so sánh, ta càng hiếu kỳ là ai bán ra. Dược sư Nguyện bưng cái cầm suy tư, người này. Không, tổ chức này bán ra 10 bản bí tịch, tuyệt không chỉ là vì như vậy điểm linh ngọc. Có thể khống chế giao dịch tấm thế lực, làm sao lại nghèo khó. Phải biết giao dịch tấm tại chủ thành không biết rõ tồn tại bao nhiêu năm, chưa hề có người phát hiện nó chân thực tác dụng, nếu như không phải lần này bí tịch bán ra, căn bản không ai biết thứ này lại có thể là một cái có thể liên thông thiên hạ khu vực giao dịch. Ta nghèo khó thật là có lỗi với. Chỉ có một cái người bán khu vực giao dịch. Ứng Như Thị cải chính. Đúng vậy, tất cả mọi người có thể tại giao dịch tấm bên trong mua sắm, nhưng chỉ có tổ chức thần bí có thể bán ra thương phẩm. Ta hiểu được. Dược sư Nguyện càng nói càng xác định, tỉ mục lập tin, một chữ ngàn vàng, bọn hắn là thông qua cái này 10 bản bí tịch, hướng khắp thiên hạ tuyên cáo bọn hắn tồn tại. Ngươi minh bạch cái rắm. Hiện tại, tất nhiên có vô số người chú ý giao dịch tấm bất kỳ biến hóa nào. Bất luận tổ chức thần bí bán ra cái gì, đều có thể gây nên vô số người chú ý, tiến tới ảnh hưởng các nơi vật tư giá cả. Hơn nữa bất luận bọn hắn bán ra cái gì, đều không ai có thể giám thị thậm chí ngăn cản giao dịch. Dược sư Nguyện từng chữ nói ra nói rằng, cái này tổ chức thần bí, chỉ sợ là muốn mượn cái này được trời ưu ái đường dây giao dịch, tùy ý điều khiển trung nguyên thế cục. Bọn hắn thậm chí có thể mượn nhờ giao dịch tấm tiến hành cự ly xa chuyển đâu. Ứng như thị đưa ra một khả năng khác, thí dụ như đem dầu hỏa loại hình vật nguy hiểm lên kệ, sau đó chủ thành nội ứng lập tức mua xuống. Hai người này ngươi một lời ta một câu, nghĩ ra tổ chức thần bí khả năng làm ra các loại đối sách, nghe được Yến Thanh mở rộng tầm mắt. Hắn còn đang vì mình kiếm lời 10 vạn linh ngọc đắc chí, nhưng cái này cùng hai cái âm mưu ra so sánh, hắn đều cảm giác tầm bảo lệnh bài rơi trong tay hắn quả thực là phung phí của trời, nếu là đổi thành các nàng cầm tới cái đồ chơi này, sợ là có thể quấy thiên hạ đại thế. Đương nhiên, hình tròn bàn đá xuất hiện một cái độc lớn, sa bàn ù ù dâng lên. Bọn đạo tặc lập tức ngậm miệng, nhìn xem sa bàn dần dần cấu trúc ra một cái cự hình thành thị, theo thành thị hình dáng dần dần rõ ràng, đại gia không hẹn mà cùng nhìn về phía Thương Tâm Lệ. Bởi vì Thương Tâm Lệ chưa hề che giấu qua nàng là người Giang Nam. Lần này trộm cướp mục tiêu, Giang Nam, ỷ thiên giáng lâm địa điểm, Thượng Cửu Lộ cùng Hạ Cửu Lộ giao giới đền thờ Hàng Lâm thời gian, 3 ngày sau giờ tí 3 khắc rút lui địa điểm, đến Thượng Cửu Lộ cùng Hạ Cửu Lộ giao giới đền thờ, nhưng lập tức rút lui kỳ hạn, giờ xỉu 3 khắc trộm cướp thành công, thu hoạch được tín vật ỷ thiên trộm cướp thất bại, khấu trừ 3 vạn linh ngọc, Vinh Cửu mất đi tiến vào đạo tặc chi ra tư cách, xa bản bên trong toát ra kỳ quang, toàn bộ thành thị biến trong suốt, sau đó có lại đến rất rất nhỏ. Một thanh ngân trường kiếm màu trắng xuất hiện tại sa bàn trung tâm, theo ngân trường kiếm màu trắng di động, sa bàn cảnh quan cũng không ngừng biến hóa. Vì cái gì ngân trường kiếm màu trắng biết di động? Bởi vì nó cũng không có đem gác xó, càng không có dấu tại bảo khố, mà là bị người đeo tại bên hông. Danh kiếm bị thiên. Dược sư Nguyện hai mắt sáng lên, 300 năm trước danh chấn ngoại vực trình Tây tướng quân bộ kiếm. Thế mà lưu lạc tới lương quốc bên trong. Chắc không được không có cụ thể địa điểm, nguyên lai tại trong tay người khác, lần này có thể phiền toái. Ứng như thị hỏi, Xích Xà, ngươi có biết người này là ai? Ngươi không biết, chúng ta còn phải trước tra ra người này thân phận, ta biết hắn là ai. Thương Tâm Lệ nói rằng. A, đại gia hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thương Tâm Lệ thật biết, hẳn là người này rất nổi danh. Vĩnh Định 3 năm, Lương Quốc phiêu kỵ đại tướng quân Bình Định cô ai quân phụ phản loạn, tiến vị hầu bên trong, tư không, giả tiết, ghi chép thượng thư sự tình, lĩnh bên trong sách giám, tiến phong bắt đầu lương quận công, ban thưởng ỷ thiên kiếm, lệ vua không phải xưng tên, vào chầu không phải bức dạo. Ỷ thiên kiếm chủ, chính là bây giờ Lương Quốc thừa tướng, tam chuyển tín sứ Thương Tuyên Văn. Chương 83, thử hòa thượng chương 83. Thử hòa thượng hôm nay đạo tặc hội nghị cũng qua loa kết thúc, cũng không phải bọn hắn nghỉ quá lâu không có cách nào lập tức tiến vào trạng thái làm việc, mà là hành động thời gian là 3 ngày sau dạng sáng giờ tí, hiện tại là giữa trưa, căn bản là không có cách xác định đến lúc đó ban đêm tuần tra, buổi chiều dòng người, quang ám khu vực chờ tình huống cặn kẽ, quan trọng hơn là bọn hắn phải xác định Thương Tuyên Văn ban đêm ở đâu nghỉ ngơi, không phải liền mục tiêu vị trí đều không có, nói thế nào kế hoạch. Hẹn xong đêm nay giờ tí lại hội nghị, đại gia liền trở về phòng của mình đi. Tiễn Thanh đóng cửa về sau lại không lập tức tháo mặt nạ xuống, mà là đi qua cầm lên bính tử tiêu lâm. Hắn cố ý không có đeo bính tử tiêu lâm, miễn cho dược sư Nguyện các nàng nóng mắt, chờ đợi một lát sau, cửa phòng quả nhiên vang lên tiếng đập cửa. Như cũ chỉ mở ra một đầu khe cửa, như cũ tay phải đáp lấy bính tử tiêu lâm trôi đao, hắn nhìn xem phía ngoài Thương Tâm Lệ, không nói một lời. Nàng con tốt chứ? Thương Tâm Lệ hỏi. Tốt. Có thể nói cho ta nàng đi đâu không? Không thể. Thương Tâm Lệ đối Yến Thanh cự tuyệt sớm có dự liệu, khẽ gật đầu một cái. Nàng nhìn thoáng qua Yến Thanh đáp lấy bính tử tiêu lâm, không biết rõ đang suy nghĩ gì, lâm vào hồi lâu trầm mặc. Nếu như không có chuyện gì liền, tạ ơn. Ngươi cảm ơn cái gì? Tiễn Thanh nói rằng, ta không phải nhớ kỹ ta làm qua cái gì đáng giá ngươi tạ ơn sự tình. Cảm ơn ngươi giúp cho ta bằng hữu. Thương Tâm Lệ chân tâm thành ý nói, nếu không phải ngươi trước đó liền đem bính tử tiêu lâm cho nàng. Khi nhìn đến bính tử tiêu lâm thời điểm, Thương Tâm Lệ liền biết Hoàng Khuyển đã biết thân phận chân thật của mình. Đã Yến Thanh sẽ đem bính tử tiêu lâm cấp cho Giang Thập, tự nhiên cũng có thể từ Giang Thập biết được Thương Tâm Lệ khuyên qua nàng rời đi Hoàng Khuyển, từ đó nhận ra Thương Tâm Lệ là đạo tặc chi gia tặc bà nương một trong. Mà đạo tặc chi gia liền bốn người, đến từ Giang Nam địa khu Xích Xà hiển nhiên là duy nhất câu trả lời chính xác. Chẳng bằng nói, nếu như Yến Thanh đem Hắc Lang cái kia nam nhân bà hoặc là Bạch Hồ cái kia giả vờ chính đáng nhận thành chính mình, Thương Tâm Lệ ngược lại sẽ sinh khí. Vừa mới hội nghị bên trong Yến Thanh thỉnh thoảng liếc trộm, càng là bằng chứng Thương Tâm Lệ phán đoán. Ngươi cho là như vậy là chuyện của ngươi, ta chỉ là bảo hộ ta đồ vật. Yến Thanh bình tĩnh nói rằng, ta không cần ngươi cảm tạ ta, chính như tương lai nàng chết không có chỗ chôn, ta cũng sẽ không tiếp nhận ngươi đoán hận ta. Thương Tâm Lệ lập tức tạm ngừng, nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm Yến Thanh, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy thiên tài hơn người, đối ngươi lại như vậy trung thành. Nàng, nếu như ta không có đoán sai, nàng đại mạn túc lâm địa ích lợi cũng toàn bộ giao cho ngươi à? Chẳng lẽ cái này đều không cách nào để cao nàng trong lòng của ngươi phân lượng? Ngươi, đêm nay thấy. Tiễn Thanh căn bản lười nhắc nói chuyện với nàng, trực tiếp cửa phòng ba một tiếng đóng lại, nhường Thương Tâm Lệ ăn một phần thật to bế một canh. Tiễn Thanh đã làm tốt nghe được phá cửa chuẩn bị, nhưng bên ngoài một mực không có động tĩnh, qua một hồi lâu mới nghe được Xích Xà trở lại gian phòng của mình tiếng bước chân. Cuối cùng ứng phó được, Tiễn Thanh là cố ý dạng này ác liệt đáp lại Thương Tâm Lệ, mặc dù hắn có thể mượn cơ hội này rút ngắn cùng Thương Tâm Lệ quan hệ, tiện thể tẩy trắng chính mình vô huyết vô lệ hấp thụ phía sau màn hình tượng, nhưng hắn trải qua cẩn thận sau khi tự hỏi, vẫn là không hy vọng chính mình trở thành người khác trong suy nghĩ người tốt. Thiện lương là cần lực lượng, người tốt là cần một cái giá lớn. Hắn chỉ là cái kẻ yếu, một cái không dám rời đi đạo tặc chi ra kẻ yếu, hắn thậm chí liền chính mình cũng không bảo vệ được, hắn cho không ra bất kỳ hứa hẹn. Yến Thanh không hy vọng người khác trông thấy chính mình hiền lành một mặt, bởi vì nếu như người khác nhìn thấy, liền sẽ một mực hy vọng hắn là thiện lương. Huống chi, Gia Tứ cùng Giang Thập một ngày nào đó đều sẽ vì Yến Thanh lợi ích đi chết, chính như bọn hắn cũng là vì Yến Thanh lợi ích mà sinh. Từ hướng này nói, Thương Tâm Lệ đối với hắn ấn tượng không có chút nào sai lầm, hắn đúng là vô huyết vô lệ. Cho chơi người chơi. Cùng lúc đó, đạo tặc chi ra bên trong Bạch Hồ gian phòng cửa phòng lặng lẽ đóng lại. Ứng Như Thị lưng tựa cánh cửa, cắn móng tay, nhẹ giọng nói lẩm bẩm, Xích Xà bằng hữu, là Hoàng Quyền thủ hạ. Nói cách khác, Hoàng Quyền rất có thể biết Xích Xà thân phận chân thật, Xích Xà đại khái cũng biết Hoàng Quyền nội tình. Mặc dù Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ tại hội nghị bên trong không có bất kỳ cái gì giao lưu, nhưng Ứng Như Thị xem như có thể ở điên hoàng ứng nhạc trong tay sống sót tổn thất, xem xét lông mày quan sát đã là nàng khắc vào trong xương sinh tồn bản năng. Tại không đến một khắc đồng hồ hội nghị bên trong, Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ đều giả bộ như lơ đãng nhìn lén lẫn nhau 4-5 lần, thậm chí có một lần đối mặt lên, chỉnh cùng ngây thơ thiếu niên thiếu nữ dường như. Ứng Như Thị còn cho là bọn họ tốt hơn, không nghĩ tới là địa phương khác gặp nhau. Nàng nhớ tới như Phật Thiêu thân An Ngũ An Lục, nhớ tới hy sinh vì nghĩa lớn Yến Tam. Hiện tại Xích Xà lại tại Giang Nam phát hiện Hoàng Khuyển thủ hạ, Hoàng Khuyển đến cùng đang lưu đồ cái gì? Dưới trường hắn thế lực đến cùng có nhiều khổng lồ, có nhiều bí ẩn. Dù là trở lại dinh thự, Ứng Như Thị còn tại suy nghĩ Xích Xà cùng Hoàng Khuyển quen biết mang tới các loại ảnh hưởng, thẳng đến thị nữ gõ cửa tiến vào gian phòng của nàng. "Chủ tử, những này là Bình Thành đưa tới thư tín, trước thả ở trên bàn sách a." Đã lần sau nhiệm vụ muốn giáng Lâm Giang Nam thành, Tiến Thanh tự nhiên trước tiên cần phải phái Tiểu Hào tiến đến dò xét một phen. Xét thấy Giang Nam địa khu coi như không tệ trị an hoàn cảnh, Tiến Thanh cảm thấy lần này có thể lớn một điểm, tại Tiểu Hào đầu tư càng nhiều tài nguyên. Đầu tiên muốn xác định là vẻ ngoài, mặc dù nhìn xem mỹ thiếu nữ bóng lưng cái mông sát thực thể sát tinh thần vui vẻ kéo dài tuổi thọ, nhưng lần này nhiệm vụ chủ yếu là điều tra, bóp một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ thiếu nữ, Tiến Thanh cảm giác chính mình khi tiến vào Giang Nam thành trước đó liền sẽ đại khai sát giới. Tiến Thanh nhóm ra hắn đối cái này Tiểu Hào yêu cầu, hắn là một cái trên đường đi đường sẽ không bị quấy nhiễu, tại Giang Nam thành đi dạo không ai sẽ để ý, tốt nhất có thể có lý do ra vào các loại địa phương, bình thường không ai dám gây chuyện, đồng thời đại khai sát giới cũng sẽ không liên lụy người vô tội. Cơ hồ tự nhiên mà vậy, Yến Thanh trong đầu toát ra phù hợp trở lên tất cả yêu cầu duy nhất thân phận, hòa thượng. Vừa mới tại Giang Nam thành liền thấy rất nhiều chùa miếu, hòa thượng không hề nghi ngờ là Giang Nam địa khu 10 phần thường gặp hình người quái. Bởi vì hòa thượng có thể ăn xin hóa duyên, có thể làm việc hiếu hỉ, bất luận người nghèo vẫn là quyền quý, bọn hắn từ sinh ra đến chết hòa thượng đều có thể nhúng tay, bởi vậy hòa thượng ra vào bất kỳ địa phương nào đều không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Càng tươi đẹp hơn chính là, hòa thượng làm chuyện xấu cũng không người dám giận chó đánh mèo cái khác hòa thượng. Chính là ngươi, đầu trọc. Đều là đầu trọc, về ngoài cũng không cần giảng cứu, tùy tiện dùng ngầm thừa nhận mặt bóp một tên trắng hán, còn có thể nhiều 2 điểm khí huyết, đến mức thêm điểm liền thông thường 334, cuối cùng số liệu bảng 6 điểm khí huyết, 1 điểm thần hồn, 4 điểm linh xảo, 4 điểm nội tính. Thiên phú trong truyền thừa lựa chọn trở nên nhiều hơn, ngoại trừ công pháp cơ bản, còn có thể lựa chọn tiến giai đao pháp, tiến giai bộ pháp, tiến giai song đao pháp, thậm chí có thể lựa chọn bí pháp thiên phú phân đao ảnh cùng bí pháp thiên phú tạ khúc hữu hồi. Tiến Thanh ấn mở xem xét, phát hiện bí pháp thiên phú cũng không phải là trực tiếp để Tiểu Hào nắm giữ bí pháp, mà là cho phép Tiểu Hào chỉ cần đạt thành tương ứng điều kiện liền có thể trực tiếp lĩnh ngộ bí pháp. Thí dụ như phân đao ảnh lĩnh ngộ điều kiện là tiến giai đao pháp hoặc tiến giai song đao pháp mắt cấp, không cần bí pháp sách, không cần cược vật khí, điều kiện cũng không hà khắc, chỉ cần làm từng bước liền có thể thỏa mãn điều kiện. Đừng nhìn Yến Thanh tùy tiện đánh cái vốn là có bí pháp sách ban thường, nhưng đường đường chính chính bí pháp sách chỉ có tam chuyển bí cảnh cùng một số nhỏ nhị chuyển bí cảnh bọn sẽ bảo, hơn nữa chưa hẳn thích hợp người chơi. So sánh với, hiện tại từ nhân vật sáng tạo liền có thể trước dự tuyển bí pháp, phối hợp cơ sở thiên phú, tiến giai thiên phú, Yến Thanh mới bóp Tiểu Hào hoàn toàn có thể một đường tấn thăng tam chuyển, ở giữa không có chút nào bình cảnh. Cái này thật sự là chơi thật vui. Càng ngày càng nhiều có thể chọn thiên phú, khiến Yến Thanh nhớ tới hắn thích nhất hai loại máy rời loại hình. Dù ở cùng C nhân phẩm D2 cái này trò chơi loại hình đặc điểm chính là cho phép người chơi tự do tổ kiến nhân vật kỹ năng hệ thống, thông qua phù hợp phối hợp, nhân vật trò chơi cường độ sẽ như cùng chân trái giẫm chân phải như thế bay lên trời, mà tổ kiến nhân vật hệ thống quá trình này bị người chơi xưng là biểu. Bản thân tiến sứ chuyển chức hệ thống đã mơ hồ có biểu cảm giác, mà chân thực hình thức gia tăng tiên phú truyền thừa công năng, càng là cực lớn giảm xuống người chơi biểu độ khó. Chỉ là hiện tại Yến Thanh liền có thể sáng tạo một cái sở trường đao pháp bay thẳng tam chuyển tiểu hảo, chờ sau này Yến Thanh nhân vật trò chơi đẳng cấp cao hơn, số lượng càng nhiều, hắn cũng không dám nghĩ chính mình có thể sáng tạo ra cỡ nào yêu nghiệt tiểu hảo. Đừng quên, cột mốc lịch sử cũng là toàn tài khoản cùng hưởng. Lúc đầu Yến Thanh là rất chán ghét lá gan loại hình, nhưng giờ này phút này, hắn thật rất có lá gan bạo tín sứ trò chơi này xúc động. Chắc không được tín sứ có thể trở thành trăm vạn người chơi online một, xác thực thật làm người khác muốn ngừng mà không được. Nhưng muốn thoải mái chơi muốn trả ra đại giới cũng không thấp. Cơ sở bộ pháp thiên phú, 12 giờ trò chơi thời gian giải cơ sở đao pháp thiên phú, 12 giờ trò chơi thời gian giải tiến giai đao pháp thiên phú, 36 giờ trò chơi thời gian giải bí pháp thiên phú phân đao ảnh. 108 giờ trò chơi thời gian dài dù là Yến Thanh là hàng ngày treo trò chơi online, mua cái này 4 cái thiên phú cũng làm cho hắn thịt đau không thôi. Cùng cái khác tài nguyên không giống, trò chơi thời gian dài không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể dựa vào Yến Thanh cứng rắn chơi, một ngày 24 giờ chậm chạp gia tăng. Nếu là cái này tiểu hào chết, Yến Thanh sợ là một đoạn thời gian rất dài cũng không dám lại đầu tư cao cấp thiên phú. Đến mức danh tự, xét thấy Thương Tâm Lệ đã có thể thông qua Giang Thập danh tự liên tưởng đến trên đầu mình, Yến Thanh dự định thay cái mã hóa phương thức, dùng một cái không quá có thể bị người khác một cái phân biệt nhận ra. Chính là ngươi, 12 cầm tinh. sau đó để cho tiện phân biệt nhân vật hình tượng, Tiến Thanh dự định về sau sáng tạo tiểu hào đều sẽ vì bọn hắn dự thiết một cái bối cảnh thân phận, danh tự cũng muốn cùng thân phận tương xứng. Cho nên hòa thượng pháp danh của ngươi là Thử Hòa Thượng. Giang Nam phụ thuộc Tân Thủ thôn bắt đầu trò chơi. Chương 84, Giang Nam thành chương 84, Giang Nam thành cùng lần trước không giống, lần này là ngày nắng, Thử Hòa Thượng giáng lâm tới phiên chợ trong hẻm nhỏ, bên ngoài rất là huyên náo, tiếng giao hàng cách thật xa đều có thể nghe thấy. Tiến Thanh không có vội vã ra ngoài, mà là từ công cộng nhà kho cầm tới một đầu đai đen, nhường Thử Hòa Thượng đeo lên. Tại Giang Nam khu vực hành động, không có hộ đới sẽ bị xem như gian tế báo cáo. Thử Hòa Thượng đầu này đai đen là Thiên Cung Vũ đưa cho Giang Thập, hiện tại Giang Thập tại Bình Thành quân doanh ăn ngon uống say, tự nhiên đến đem đai đen thẻ căn cước giao cho càng cần hơn tiểu hảo. Thử Hòa Thượng quang minh chính đại đi ra hẻm nhỏ, quả nhiên hắn không có giống Giang Thập như vậy làm người khác chú ý, nhưng cũng không có như vậy dung nhập đám người. Dù sao toàn bộ đường cũng chỉ có Thử Hòa Thượng một người đầu trọc, mặt trời lại như vậy phơi, hắn quả thực như cái biết di động đại hào bóng đèn. Giang Nam địa khu tin Phật chi phong sát thực nồng hậu dày đặc, người qua đường trải qua Thử Hòa Thượng lúc đều sẽ chắp tay trước ngực ân cần thăm hỏi, Yến Thanh dù là vì ngụy trang cũng phải đáp lễ, không đến 100 mét đường sửng sốt đi nhanh 1 phút đồng hồ. Không thể còn như vậy đi dạo, Yến Thanh tùy tiện tìm bán quả hồng bánh đại đường, vị thí chủ này, xin hỏi Giang Nam thành ở phương hướng nào? Mặc dù là đầu chọc hơn nữa là mặc định của hệ thống mặt, nhưng Thử Hòa Thượng bề ngoài cũng không kém, tuổi trẻ trắng nõn, mặt mũi hiền lành, có điểm giống Tây Du Ký đường trưởng lão. Đại thẩm hoàn toàn không có hoài nghi Thử Hòa Thượng thân phận, vội vàng lau lau tay đưa ra hai cái quả hồng, "Tiểu sư phụ, đến ăn quả hồng, ăn rất ngon." Bần tăng không nói bụng, chỉ là muốn biết Giang Nam thành ở phương hướng nào, muốn đi bao lâu mới có thể đến. Giang Nam thành, chó em bé cha hắn, mau tới đây. Có sư phụ muốn đi Giang Nam thành, ngươi tiện thể chở hắn đoạn đường. Sau 10 phút, Yến Thanh nhìn xem Thử Hòa Thượng ngồi tại tràn đầy tạp vật trên xe bò, dọc theo con đường lão đảo chạy hướng về phía đông nam. Lúc đầu tại biết Giang Nam thành muốn đi 4 giờ mới có thể đến thời điểm, Yến Thanh liền muốn nhiều bóp mấy cái như quỷ xà thần sư huynh đệ đi theo Thử Hòa Thượng cùng lên đường, nhưng đại nương đại gia thật sự là quá nhiệt tình, nhất định phải chở Hòa Thượng nửa trình, xe bò lại chỉ có lớn như thế. Yến Thanh đành phải nhường Thử Hòa Thượng một mình lên đường. Yến Thanh đem Thử Hòa Thượng thiết trí là niệm kinh trạng thái, sau đó cắt tới tiểu hào Giang Thập ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng soát cậy phó bản. Soát 3 lần phó bản sau, Yến Thanh cắt về Thử Hòa Thượng tiểu hào, phát hiện đã có thể xa xa trông thấy Giang Nam huyện thành. Nghe phía sau tiếng tụng kinh dừng lại, đại gia lập tức hỏi, "Tiểu sư phụ, là khát đói bụng sao? Ta chỗ này có bánh có nước, không cần không cần, không cần lo lắng bần tăng." "Tiểu sư phụ, lại hướng phía trước một chút chính là thương dịch, có thuế lại thiết lập trạm thu thuế, tiểu lao đầu ta." "Minh bạch." Ở chỗ này bùng ta xuống liền có thể. Chờ Thử Hòa Thượng sau khi xuống xe, Yến Thanh trông thấy đại gia vò đầu bứt tai, muốn nói lại thôi dừng nói lại muốn, liền chủ động hỏi, "Thí chủ có chuyện gì không?" "À, ừm." Đại gia toát nhu một hồi lâu, mới ngượng ngùng nói rằng, "Tiểu sư phụ, nhà ta con dâu bụng lớn, gần nhất sắp sinh, ta liền muốn, tiểu sư phụ ngươi có thể hay không, giúp nàng tại trong chùa miếu thắp nén hương, van cầu mẹ con bình an." Tiểu lão đầu nghe nói Giang Nam thành chùa miếu rất linh. Yến Thanh nháy mắt mấy cái. "Đương nhiên có thể." "Còn có tiểu lão đầu nghe người khác nói thần hầu phụ Phật tổ Bồ Tát rất linh đại ra mặt đỏ dần, nếu như có thể mà nói, tiểu sư phụ có thể giúp đỡ văn cầu bọn hắn phù hộ nhà ta sao?" Hắn cảm giác lần này xin nhờ sự thật tại nhiều lắm, thế là từ xe bỏ xuất ra một sấp bánh quả hồng đưa qua đến, Yến Thanh cảm giác tiếp không phải mà không nhận cũng không được, vội vàng giải thích nói, "Trong chùa miếu còn không có cung phụng thần hầu phụ Phật tổ Bồ Tát, những này bánh quả hồng đại gia ngươi lấy về, không cần không cần, đều là chút không đáng tiền, tiểu sư phụ ngươi trên đường ăn." Đại gia dường như sợ hai Yến Thanh đem bánh quả hồng trả lại, vội vàng lái xe bỏ rời đi. Yến Thanh có chút dở khóc dở cười, đành phải đem bánh quả hồng thu vào công cộng nhà kho, sau đó bắt đầu hướng Giang Nam thành bước nhanh chạy. Thử Hòa Thượng rất nhanh liền đến đại gia nói tới thương dịch, trên đường có 4-5 người cản đường thiết lập trạm, chính là thuế lại. Thấy có người đến bọn hắn đều đứng thẳng người, nhưng phát hiện là cái đầu trọc lập tức hào hứng hoàn toàn không có. Yến Thanh còn tưởng rằng có thể trực tiếp đi qua, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là ngăn lại Thử Hòa Thượng lười biếng đưa tay, "Độ điệp, độ điệp." "Hòa Thượng, ngươi không có độ điệp." "Ai cho phép ngươi xuất ra?" Thuế lại lập tức tinh thần tỉnh táo, "Các huynh đệ mau tới, là cái vi quy xuất ra trồn hoang tiền, bắt về lĩnh thưởng." Không đợi hắn gọi tới người, Thử Hòa Thượng liền lập tức bằng nhanh nhất nhanh chạy ra ngoài, thuế lại nhóm dù là ra sức đuổi sát, lại làm sao có thể đuổi được tiên thiên 6 điểm khí huyết Thử Hòa Thượng. Chỉ chốc lát sau bọn hắn liền biến mất ở phía sau, mà Giang Nam huyện thành cũng đã gần trong gang tấc. Thất sách, nguyên lai Hòa Thượng còn có Hòa Thượng chuyên môn thẻ căn cước, cái đồ chơi này Yến Thanh có thể làm không được. Bất quá chỉ cần trà trộn vào có chủ thành bảo hộ cơ chế Giang Nam thành, coi như không có thẻ căn cước, Thử Hòa Thượng cũng không sợ bị người khu trục, bởi vậy độ điệp vấn đề có thể giải quyết tốt hơn, không thể giải quyết cũng không ảnh hưởng tiếp xuống hành động. Cùng Trường An huyện thành như thế, khu trung tâm thành phố vực ngoại Giang Nam huyện thành đồng dạng vô cùng phồn hoa, lót gạch xanh, nhà ngói san sát, tiếng người huyên náo, ven đường có các loại quầy ăn vặt ngăn, náo nhiệt tuân lệnh Yến Thanh cảm giác chính mình tại đi thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, cơ hồ không có bùn đất, ánh mắt thấy tất cả mặt đất đều phủ lên gạch xanh. Nếu như hắn không có đoán sai, kề bên này khẳng định có cái bí cảnh, Giang Nam huyện thành kiến trúc vật liệu đều là từ cái kia bí cảnh bên trong chuyển tới, không phải kiến trúc vật liệu không có cách nào như thế độ cao thống nhất lại chất lượng lưu dị. Chính như Bình Thành quân doanh lối kiến trúc cùng trấn Tam Sơn bí cảnh không có sai biệt, Giang Nam huyện thành lối kiến trúc chỉ sợ cũng cùng phụ cận bí cảnh mật thiết tương quan. Đi dạo chơi, lại thêm còn phải đáp lại người qua đường ân cần thăm hỏi, Yến Thanh bỏ ra gần 1 giờ mới đi tới Giang Nam thành cửa ra vào. Hắn hạ quyết tâm nếu như thủ vệ vệ binh hỏi thăm độ điệp liền trực tiếp chạy tới, nhưng tựa hồ là thử hòa thượng bề ngoài dáng vẻ trang nghiêm nguyên nhân, thủ vệ vệ binh chắp tay trước ngực chào hỏi liền trực tiếp thả hắn đi qua. Ngươi đã tiến vào chủ thành Giang Nam. Căn cứ vào đẳng cấp của ngươi, ngươi trước mắt có thể lấy được lấy trở xuống cột mốc lịch sử tin tức, tiền văn đã xuất hiện qua cột mốc lịch sử không còn tự thuật. Kim bài hướng dẫn du lịch, ngươi vẽ Giang Nam, Trường An, Bất Dạ Thiên hoàn chỉnh địa đồ. Lão Giang Nam, ngươi phát hiện Giang Nam thành nội ẩn giấu 19 căn ha ha thảo, không, 19. Giang Nam thượng hà đồ, ngươi tìm tới một cái tuyệt diệu góc độ, vừa lúc đem toàn Giang Nam đặt vào đáy mắt. Cảm mấy thẻ, Giang Nam thành mỗi ngày đều có không giống nhau gạch tổn hại, đạp lên sẽ phun ra nước bẩn, ngươi chúng chiêu 100 lần, không, 100. Ta hành tẩu ở rìa vách núi, Giang Nam thành mặt đất có một đầu sơn hồng thẳng tắp, ngươi dọc theo đường thẳng đi một lượt Giang Nam thành, lại toàn bộ hành trình hai chân một mực dẫm lên sơn hồng thẳng tắp. Đề cao đẳng cấp hoặc giải tỏa cột mốc lịch sử có thể đạt được càng nhiều cột mốc lịch sử tin tức. Giang Nam thành thật lớn. Tiến Thanh vào thành sau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Cùng lần trước thẳng đến An Quốc tự không giống, lần này ỷ Thiên kiếm từ Thương Tuyên Văn tùy thân mang theo, có trời mới biết Thương Tuyên Văn ở đâu, là điều tra hắn bên trên thẳng nha môn, vẫn là đi điều tra nhà hắn. Vẫn là. Tiến Thanh nhìn về phía mặt đất, phát hiện thật sự có một đầu sơn hồng thẳng tắp. Nếu không thử một chút hoàn thành ta hành tẩu ở rìa vách núi cái này khiêu chiến. Chờ một chút, Thương Tuyên Văn nhà. Tiến Thanh mơ hồ liên nghĩ đến cái gì, bất quá hắn lúc này nhìn thấy cuối con đường liền có một ngôi chùa miếu, liền nhớ tới đại gia nhắc nhở, nghĩ thầm trước hoàn thành giúp đại gia dâng hương nhiệm vụ chi nhánh A sư minh là nghĩ đến bản tự treo đơn. Cũng không phải, Bần tăng là nghĩ đến thắp nén hương, vì người khác cầu phúc tiêu thai. Dễ nói, là muốn bên trên 50 linh ngọc một cây hoa sen giấu biển hương, vẫn là bên trên 30 linh ngọc mà ha bản ngược hương. A, nếu như trong tay không dư giả, bản tự còn có 9 linh ngọc thái ớt cứu khổ hương, 5 linh ngọc thanh loan ngậm nguyện hương. Nếu như những này đều không được, vậy cũng chỉ có 1 linh ngọc một cây kim cương hương. Thế nào thắp nén hương đều muốn nhiều tiền như vậy, không có tiền còn dám tới dâng hương. Cút ra ngoài. Thằng đến thử hòa thượng bị đuổi ra chùa miếu, Tiến Thanh đều không có kịp phản ứng. Hắn meo, linh ngọc sức mua nhiều kinh khủng à, tại Trường An thành một cái linh ngọc có thể ăn 100 chén mì hoành thánh, ở chỗ này thế mà chỉ có thể dâng một nén nhang. Vẫn là rẻ nhất. Mặc dù Yến Thanh không phải không tiền, hắn hôm nay vừa mới kiếm lời hơn 10 vạn linh ngọc, chính là giàu có nhất thời điểm. Nhưng có tiền nữa, hắn cũng không thể tiếp nhận mình bị một đám con lựa chọc làm coi tiền như rác làm thì ta. Chút tiền ấy ta cầm lấy đi cật hồn đồn mặt không tốt sao, làm gì dâng cũng cho chỗ miếu. Có thể Yến Thanh lại đáp ứng đại gia, trừ phi thực sự làm không được, bằng không hắn là loại kia vi phạm hứa hẹn sẽ ngủ không được tính cách. Chỉ có thể nói chủ thành cứu được bọn này hòa thượng một mạng, nếu là ở bên ngoài, Yến Thanh ít ra sẽ đánh bọn hắn một trận, lại hung hăng bên trên bá vương hương, liền xem như tại làm điều tốt mỗi ngày. Yến Thanh nhìn về phía tòa này khói lửa cường thịnh ban công san sát thành thị, hắn cũng không tin, lớn như vậy một cái Giang Nam thành, hắn liền không tìm được một cái không hố người chỗ miếu. Chương 85, ngươi làm sai chương 85, ngươi làm sai thật đúng là tìm không thấy. Giang Nam thành sùng Phật chi phong coi là thật nồng đậm, mỗi ba đầu đường phố liền có một ngôi chùa, mỗi năm đầu đường phố liền có một tòa Phật tháp rừng cây, có thể nói hương hỏa cường thịnh, thiện tin khắp nơi trên đất, lọt vào trong tầm mắt đều là từ bi giống, lọt vào hai đều là thành kính âm thanh. Giang Nam 480 chùa, ban công tận khóa kim lăng hương. Nhưng Yến Thanh tìm không thấy có thể lên hương địa phương. Thậm chí hắn gặp phải tòa thứ nhất chùa miếu đều tính hiền hậu, đằng sau mấy tòa chùa miếu thấp tiêu đều là năm linh ngọc lên, căn bản không có một linh ngọc tiện nghi hương. Vừa mới bắt đầu Yến Thanh còn có chút sinh khí, muốn theo bọn này chui tiền mắt hòa thượng đối phun hai câu, nhưng tới đằng sau Yến Thanh đã không chỗ sâu vị, nhìn thấy chùa miếu chỉ có quý giá hương, hắn trực tiếp quay đầu liền đi. Không phải hắn không kham nổi quý giá hương, mà là loại này tràn ngập hơi tiền bị chùa miếu không có tư cách nhường hắn bái. Nói thật, lấy Yến Thanh hiện tại nửa giờ liền có thể soát 1000 linh ngọc tốc độ, hắn hiện tại lãng phí thời gian đã vượt xa một nén nhang giá tiền. Nhưng Yến Thanh loại người này à, hắn chơi bừa lúc vô tình lúc có thể hiệu suất trí thượng không có chút nào từ bi, nhưng nếu như hắn cảm thấy đáng giá, hắn cũng có thể tốn hao gấp mấy chục lần hơn trăm lần thời gian tới lui truy cầu một chút không có ý nghĩa thành quả. Thí dụ như tiên kiếm kỳ hiệp chuyện một, lời đồn nói thu thập 99 cái khôi lỗi trùng có thể cứu Lâm Nguyệt Như, hắn liền thử. Thí dụ như hoang dã lớn phiêu khách hai, vì để cho ả sủa mặc vào đồng bộ truyền thuyết trang phục, hắn kẹp lấy một hoàn thành toàn bộ khiêu chiến. Thí dụ như hát thần thoại ngộ không, nhìn thấy tứ muội bị bắt đi, hắn đều làm tốt mở phong linh ánh trăng đại chiến một trận chuẩn bị. Đại gia đại nương làm điều tốt mỗi ngày tiến hắn một đường, vì cái gì chỉ là hy vọng hắn có thể giúp đỡ là con dâu cầu phúc, cho dù không có bất kỳ cái gì ban thưởng, Tiến Thanh cũng bằng lòng đem hết toàn lực đạt thành tỉnh cầu của bọn hắn. Hắn muốn tìm tới một cái chân chính lòng dạ từ bi chùa miếu, dù là dùng lao động đổi lấy một nén nhang, cũng kiên quyết không chịu dùng tiền tại hố người trong chùa miếu thăm viếng. Hắn không có cách nào giải thích lao động bên trên hương cùng dùng tiền bên trên hương có cái gì khác biệt, thậm chí nội tâm của hắn bên trong căn bản cũng không tin thần Phật sẽ phù hộ thế nhân, nhưng hắn vẫn là ngoan cường cảm thấy, chỉ có cái trước khả năng báo đáp đại gia đại nương ý tốt. Đương nhiên, Yến Thanh có thể như thế nhàn nhã, cũng bởi vì hắn hiện tại không có việc gì làm. Tiến vào Giang Nam thành sau, thử hòa thượng liền đã đạt thành hiện giai đoạn mục tiêu, tiếp xuống phải đợi bọn hắn đêm nay rạng sáng trao đổi tốt kế hoạch hành động, Yến Thanh khả năng xác định nên phái thử hòa thượng đi nơi nào điều tra. Tiếp tục dọc theo đường cái từng nhà chùa miếu đi dạo, sau đó bị lần lượt đuổi đi ra, mặt trời gần ngã về tây, Yến Thanh cũng không có không kiên nhẫn, bởi vì hắn vừa đi vừa mua ven đường quả vặt, cảm giác chờ chút đều không cần ăn cơm tối, còn có thể trên đường nhìn xem Giang Nam mỹ nữ, có lẽ là bởi vì tại chủ thành nguyên nhân. Trên đường cái tràn đầy miễn cưỡng khen mỹ nhân tiểu nữ, thanh xuân rào rạt, hoàn thanh tiểu nữ. các nàng xem tới Thử Hòa Thượng đều sẽ cười nhẹ nhàng chắp tay trước ngực chào hỏi. Tốt như vậy thời tiết, liền nên ra ngoài ép một chút đường cái, nhìn xem mỹ nhân, ăn một chút mới vừa ra lò bên đường qua bạn, thổi một chút bờ sông thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái gió lạnh, mà không phải tránh trong phòng như cái chuột chuột, cách màn hình nhìn trộm cuộc sống của người khác. Tiến Thanh lại bắt đầu nghĩ lại chính mình, nghĩ lại xong liền tiếp tục ăn phấn quả. Hắn cũng chính là nghĩ lại một chút cuộc sống của mình trạng thái, coi như bên ngoài an toàn, hắn đều chẳng muốn động. Bất chi bất giác, Thử Hòa Thượng chạy tới Giang Nam thành bên trong vòng khu vực, xa xa đều có thể nhìn tới ngoài hoàng cung tường. Đang lúc Yến Thanh chuẩn bị đi khu Đông Thành vực chùa miếu, lại nhìn thấy cách đó không xa chùa miếu rộn rộn ràng ràng, dường như có người tại cãi lộn. "Thả ta ra, thả ta ra. Ta không đi, ta không đi. Ôi tiểu nữ tử, ngươi như thế làm ầm ĩ làm hại là chính ngươi, ném đi Lý ra mặt đến lúc đó không biết rõ còn phải ăn bao nhiêu đau khổ. Chớ cùng cái này nhỏ điều ra nói nhảm, ngươi bây giờ sinh là người của Lý gia, chết là Lý gia quỷ, thế mà còn dám chạy." Chỉ thấy mấy cái kiện phụ vây quanh một cái tuổi trẻ thiếu nữ tóc lòng lẻo, cắm một chi một châm, vòng eo tinh tế, cuốn lấy có mảnh vá bẩn thỉu áo xám áo. Trên cổ tay càng là mang theo màu xám hộ đới, hiển nhiên là xuất thân bần hàn, nhưng cho dù lâu không rửa mặt, dáng người gầy yếu, quần áo mộc mạc, cũng khó nén đoan trang trời sinh. Kiện phụ nhóm cầm trong tay côn đồng, cũng không đánh nàng, chỉ là vây quanh một cái giản dị chiếc lồng, đưa nàng vây quanh đẩy đi. An Thúy Hoa bất luận như thế nào đều không cách nào đột phá kiện phụ vây quanh, tựa như là một cái lọt vào trong cạm bẫy con thỏ nhỏ. Kiện phụ bên ngoài còn có mấy cái gia đình đang đều, các vị, chương này là An Thúy Hoa văn tự bán mình, là chủ nhân nhà ta bỏ ra 30 khối linh ngọc từ cha nàng trong tay mua nàng, có quan phụ con dấu. Tuyệt không phải cưỡng bức dân nữ. Còn mời đại gia nhường ra con đường, nhường ra con đường. Rất nhiều người ở bên ngoài vây xem nghị luận ầm ĩ, Yến Thanh nghe lén một hồi cũng cơ bản hiểu rõ xảy ra chuyện gì. An Thúy Hoa có phụ thân là cái ma bài bạc, cực đến cực đi cực đến cửa nát nhà tan, nhìn nữ nhi trưởng thành liền bán cho Lý gia đổi tiền đánh bạc. Nhưng An Thúy Hoa không chịu đi vào khuôn khổ, trong đêm chạy đến Giang Nam thành tránh né Lý gia, bất quá nàng đã không có tiền lại không thân thích, tại Giang Nam thành lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Chỉ có thể giấu ở mấy nhà chùa miếu lớn chúng quanh ăn xin sống qua ngày, không có mấy ngày liền bị người của Lý gia tìm đến. Loại sự tình này dường như vẫn rất nhiều, bởi vì rất nhiều thiếu nợ người cùng đường mặt lộ đều sẽ trốn đến Giang Nam thành, khẩn cầu Giang Nam thành thần Phật có thể bảo vệ bọn hắn. Nhưng bởi vì cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, tựa như Lý gia có thể phái kiện phụ cầm tù An Thúy Hoa, Giang Nam thành cũng không phải là ngoài vòng pháp luật chi địa, chủ nợ chỉ cần nhân thủ đầy đủ như thế có thể đối phó thiếu nợ người. Bọn gia đình tựa hồ sợ có người hiểu chuyện đúng tay, một mực nhắc lại bọn hắn là hợp pháp hợp quy, dù là bị thẩm vấn công đường bọn hắn cũng chiếm lý, bởi vậy quần chúng vây xem cũng chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có người cảm thấy bọn hắn không đúng. Cũng là có tên du thủ du thực tại gia mưu ma trước quỷ, hắc, bên trái, từ bên trái chạy ra. Ngươi ngốc ca, cắm các nàng ánh mắt liền có cơ hội. Nhanh nguyên địa đi, lần trước có người một tay phân chạy đi. Nhưng mà kiện phụ nhóm dường như rất có kinh nghiệm, bất luận An Thúy Hoa làm cái gì đều không tránh không né không ngăn, hoàn toàn đè nén xuống chính mình phản ứng sinh lý, từ đầu tới cuối duy trì thân thể công bằng, tựa như di động nhà giam đẩy An Thúy Hoa di động. An Thúy Hoa như cái người điên điên cuồng mà la to, nhưng nàng mấy ngày chưa ăn no cơm thân thể, làm sao có thể đâm đến qua cao lớn vạm vỡ kiện phụ. Ngược lại là đâm đến chính mình không có lực, giống một đoàn rác rưởi nằm trên mặt đất, nhưng vẫn là bị kiện phụ nhóm dùng chân đá lấy đi. Ta không muốn, ta đừng đi. An Thúy Hoa khóc đến tan nát cõi lòng, đối với người bên ngoài hồ, mau cứu ta rất có thể làm, ta sẽ chăn heo sẽ dệt vải, mau cứu ta sẽ trả tiền báo đáp các ngươi đại ân đại đức, mau cứu ta. Bị An Thúy Hoa kêu cứu người đều lắc đầu tránh đi, mặc dù có mặt người lộ không đành lòng, nhưng cũng không muốn gặp phiền phức. An Thúy Hoa sắp tuyệt vọng, từ kiện phụ trong khe hở vươn tay ý đồ bắt lấy người qua đường chân, vị đại đương này, mau cứu ta đừng đi. Vị công tử này, vị sư phụ này, mau cứu ta. Ai? Vị này mặc vải thô áo gai tuổi trẻ hòa thượng phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài, hướng phía kiện phụ nhóm đi đến. Bọn gia đình lập tức chú ý tới hắn, hô lớn, chấm dãi, vị sư phụ này, chúng ta thế nhưng là, ba. Thử hòa thượng một tay nắm chặt lên kiện phụ, đưa các nàng xem như đống cắt ra bên ngoài ném ra đi. Mặc dù chỉ có cấp một, nhưng hắn tiên thiên 6 điểm khí huyết, người bình thường ở trước mặt hắn cùng đồ chơi không kém là bao nhiêu. Dù là kiện phụ hoàn thủ hắn cũng có thể hoàn mỹ né tránh phản kích, chỉ chốc lát sau 6 cái kiện phụ toàn bộ bị ném ra ngoài, thuận tiện còn thăng lên cấp. Người lĩnh ngộ cơ sở quyền pháp trước mắt đẳng cấp là một người khí huyết tăng lên 0.5, thần hồn của người tăng lên 0.5, người linh xảo tăng lên 1, người thăng lên cấp 2. An Thúy Hoa tranh thủ thời gian bỏ lên trốn ở phía sau hắn, xoa xoa bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ, thanh âm khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở, tạ ơn sư phụ. Không biết sư phụ ở nơi nào tu hành, pháp hiệu tên gì, gia đình trông thấy Thử Hòa Thượng bản lĩnh, liền biết việc này không có cách nào giải quyết, ta chủ nhân là Lý gia Lý Tín Ngưỡng, không biết có thể kết một thiện duyên. Người không biết ta? Thử Hòa Thượng hỏi. Tiểu nhân nhận biết thành nội các đại Phật rừng chủ trì phương trượng, đối sư phụ ngươi thật đúng là lạ lẫm thật sự. Gia đình liếc qua Thử Hòa Thượng quần áo rách nát, bất quá sư phụ thân thủ được này, không bằng từ ta dẫn tiến cho chủ nhân, nói không chừng có thể mưu cái xuất thân. Vậy cũng tốt, các ngươi cũng đi. Thử Hòa Thượng khoát qua tay. A, nhưng sư phụ ngươi không lưu lại pháp hiệu, làm sao chúng ta tìm ngươi? Chính là muốn ngươi tìm không thấy ta, ngược lại có ta ở đây, ngươi hôm nay là bắt không được nàng. Gia đình hoàn toàn minh bạch, trước mắt cái này đại hòa thượng chính là cái xen vào chuyện bao đồng hỗn bất lận. Hắn liếc qua An Thúy Hoa, ngoài cười nhưng trong không cười nói, kia tốt, chúng ta ngày mai lại đến. Ta ngược lại muốn xem, sư phụ ngươi có thể bảo vệ cái này tiện tỷ tới khi nào. Ngươi, lưu lại nhìn chằm chằm. có chuyện gì lập tức chạy về nhà bên trong báo cáo. Mặc dù đám người bọn họ đi, nhưng có hai cái gia đình quang minh chính đại lưu lại theo dõi An Thúy Hoa. Rất hiển nhiên, chỉ cần Tử Hòa Thượng rời đi, hoặc là An Thúy Hoa rời đi Giang Nam Thành, bọn hắn đều sẽ lập tức báo cáo Lý gia phái người tới bắt. An Thúy Hoa cũng ý thức được điểm này, thân thể nàng run rẩy, tay phải nắm chặt Tử Hòa Thượng ống tay áo, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Phát hiện không có náo nhiệt nhìn, vây xem dòng người ở giữa tán đi. Tử Hòa Thượng lôi kéo An Thúy Hoa tới bên đường, hai vị gia đình lập tức đuổi theo, cũng không tới gần, xa xa nhìn qua bọn hắn. Ngươi có thể đầu nhập vào thân thích sao? Hoặc là có thể đi địa phương sao? Trước đó có hay không làm việc qua chủ quán? Bất luận là cái nào vấn đề, An Thúy Hoa đều là khóc lắc đầu, nàng xoa hốc mắt chịu khấp nói, ta chỉ có cha ta một ngôi nhà người. Ngươi làm sai. Thử Hòa Thượng quay đầu, không biết rõ lúc nào, hắn đứng phía sau một vị mặt không thay đổi trung niên nhân. Chương 86, chỉ có là ta chương 86, chỉ có là ta ngươi không nên cứu nàng trung niên nhân tử tôn nói. Ta biết, Yến Thanh nghĩ thầm. Mặc dù bạo lực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề, nhưng rất nhiều vấn đề là không có cách nào chỉ dựa vào bạo lực giải quyết. Giống An Thúy Hoa chuyện này, giúp nàng đuổi đi kiện phụ gia đình chỉ là bước đầu tiên, mà càng quan trọng hơn một bước là nên như thế nào an trí nàng. Nếu như chỉ giúp nàng giải quyết trước mắt khốn cảnh sau đó liền ứng phó mặc kệ, vậy chỉ bất quá là trì hoãn nàng bị Lý gia bắt lấy thời gian mà thôi. Giúp nàng chủ thân, sau đó nàng lại bị bán đâu, cho nàng tiền chạy trốn, nàng một cái bé gái mồ côi mang theo tiền tài đi địa phương khác, hạ trang nói không chừng còn không bằng thành thành thật thật tiến Lý gia tính toán. Cho nên Yến Thanh sau khi hiểu rõ tình huống mới không có lập tức ra tay, bởi vì hắn có thể cứu nàng nhất thời, lại không thể cứu nàng một thế. Nếu như thao tác không tốt, hắn thậm chí khả năng hại nàng cả đời. Nếu không phải An Thúy Hoa cuối cùng bắt lấy Thử Hòa Thượng chân, nhờ tới hắn, Yến Thanh cuối cùng thật đúng là chưa chắc sẽ ra tay. Bất quá nghĩ là nghĩ như vậy, Yến Thanh cũng không phải người khác nói cái gì liền nhận tính cách, trực tiếp chuyển ra đạo lý lớn, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Cứu? Ngươi chỉ là hại nàng trung niên nhân nói rằng, ngươi cái này con lựa chọn có lẽ cho là mình tại làm điều tốt mỗi ngày, nhưng lại không biết chỉ là đem An Thúy Hoa đẩy vào vực sâu. Ngươi cho rằng cha nàng là tùy tiện tìm cỏ mồi, nhìn nhà ai ra giá thăng chức bán cho nhà ai sao? Chẳng lẽ không phải? Dĩ nhiên không phải. Cỏ mồi đều là quan phủ quản lý, mà nô tỳ mua bán càng là cần đi qua nghiêm ngặt xét duyệt. Lương quốc chỉ có hy vọng tộc có thể xúc nô, nhưng cũng không phải tất cả vọng tộc đều có thể mua nô tỳ, chỉ có tín dự tốt vọng tộc khả năng ưu tiên mua được nô tỳ, tín dự không tốt vọng tộc có lẽ mấy chục năm cũng sẽ không có mới nô tỳ. Như thế nào tín dự tốt? Như thế nào tín dự không tốt? Hàng năm nô tỳ tử vong số lượng trung niên nhân nói ra một cái nghe rợn cả người số liệu, bất luận là chết bệnh, đánh chết vẫn là chết giả, chết được càng nhiều, tín dự càng chênh lệch. Nếu như một nhà nào đó năm ngoái tử vong số lượng vượt qua 5 cái, dù là cỏ mồi có nô tỳ cũng không thể bán cho gia tộc này. Còn bảo thừa Lý Tín Ngưỡng Lý gia là tín dự ưu đẳng gia tộc, bình quân hàng năm chỉ chết một cái nô tỳ. An Thúy Hoa có thể đi vào Lý gia, dù là sinh hoạt khổ điểm, nhưng ít ra có thể có mấy chục năm ấm no. Ngươi bây giờ giúp nàng đánh lui gia đình, tất nhiên gây nên từ trên xuống dưới nhà họ Lý không vui, đến lúc đó An Thúy Hoa rơi xuống trong tay bọn họ, tất nhiên không chiếm được lợi ích. Yến Thanh trầm mặc một lát, đáp lại nói, ta có thể giúp nàng chạy trốn tới nơi khác, trốn. Trừ phi nàng chạy trốn tới Chu Quốc Tề Quốc, nếu không nàng tại hộ tịch bên trên mãi mãi cũng là đảo nô thân phận trung niên nhân lắc đầu. Hộ đối hàng năm đều muốn đổi mới, hơn nữa phải đi hộ tịch nơi đó quan phủ. Lý gia đã từ nàng trong tay phụ thân mua xuống nàng, từ có mồi chứng kiến, đăng ký tại quan phủ danh sách bên trong, một năm sau nàng hoặc là xem như đảo nô tới quan phủ tự thú, hoặc là xem như hắc hộ sống ở lương quốc, đại hòa thượng, ngươi cảm thấy nàng có thể xem như hắc hộ sống sót. Huống chi, nàng bỏ được phụ thân của nàng sao? Trung niên nhân nhìn về phía An Thúy Hoa, đừng nhìn là cha nàng bán nàng, nhưng nàng khi còn bé chết đường, từ nhỏ cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cha nàng cũng không phải một mực xấu như vậy, ngẫu nhiên cũng có ôn nhu thời điểm. Nếu như không phải lần này bị người thiết cục cược thua tiền, cũng chưa chắc sẽ bán nữ. Làm cha nàng bị Lý gia đòi nợ, cầu tới trên đầu nàng thời điểm, ngươi cảm thấy nàng có thể khoanh tay đứng nhìn. An Thúy Hoa nhìn về phía trung niên nhân ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, toàn thân phát run, phản phất tại nhìn một đầu quái vật, ngươi thế nào hiểu rõ như vậy nhà ta? Nàng nói giống như là bỗng nhiên không có khí lực, buông lỏng ra bắt lấy Thử Hòa Thượng ống tay áo tay, cúi đầu nói rằng, hắn nói đúng, sư phụ, thật xin lỗi, là Thúy Hoa làm phiền ngươi. Ta còn là đi Lý gia à không? Thử Hòa Thượng đưa tay ngăn lại nàng, trầm giọng nói rằng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ta vốn cho rằng đại hòa thượng ngươi chỉ là cái ngu xuẩn người tốt, không nghĩ tới là một cái không muốn nhận lầm giả nhân giả nghĩa người trung niên nhân lắc đầu. Ngươi nếu là thật sự vì tốt cho nàng, nên mang theo nàng cùng đi Lý gia xin lỗi. Ngươi kéo càng lâu, tương lai của nàng sẽ càng thảm đạm. Khốn cảnh của nàng cũng không phải là hiện tại tạo thành, mà là từ xuất thân của nàng, gia đình của nàng, nhân mạch của nàng, dung mạo của nàng quyết định. Ngươi có lẽ coi là làm nô làm tỳ rất đáng thương, nhưng đây đã là thích hợp nhất thân phận của nàng. Cho dù ngươi muốn cho nàng đi được cao hơn một chút, tầm mắt của nàng, giáo dục, bản năng, gia đình đều sẽ đưa nàng kéo về thuộc về vị trí của nàng. Thiên hành có thưởng, mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể thay đổi cuộc sống của người khác? Ta không xác định, Yến Thanh trả lời, chỉ mong ý thử một chút. Trung niên nhân không nói nữa, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trực tiếp quay người rời đi. Nhưng từ hắn quay người xoay chuyển như vậy dùng sức đến xem, hắn hẳn là rất không vui. Yến Thanh cũng không lý tới sẽ người xa lạ này, nhìn xem run lẩy bẩy tựa như con thỏ nhỏ An Thúy Hoa, nghĩ thầm nên xin nhờ ai đến an trí nàng. Đúng vậy, Yến Thanh tại Lương Quốc kỳ thật cũng rất có nhân mạch, dưới có Thiên Cung Vũ, bên trên có giới biết điều, thương tâm lệ, tùy tiện cái nào đại tiểu thư đều có thể giải quyết cái này vấn đề nho nhỏ. Chỉ là một khi liên hệ các nàng, thế tất sẽ bại lộ thử hòa thượng cùng Giang Thập liên hệ, mà Yến Thanh dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết, hiện tại Lương Quốc khẳng định rất nhiều người đều tại điều tra Giang Thập manh mối, một khi thử hòa thượng xuất hiện trong mắt bọn họ, ai, ngẫm lại liền phiền toái. Nhưng lời nói đều đã nói ra miệng, Yến Thanh cũng không nuốt trở về dự định, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Bất quá hắn bất luận làm cái gì, đều phải trước giải quyết kia hai cái theo dõi gia đình, không phải rất dễ dàng tiết lộ tự thân tình báo. Ai? Yến Thanh chuyển một chút thị giác, phát hiện kia hai cái gia đình không thấy. Dường như chú ý tới hắn đang tìm kiếm gia đình tung tích, An Thúy Hoa nhỏ giọng nói rằng, sư phụ, ta vừa mới nhìn thấy người kia cùng gia đình nói vài câu, sau đó gia đình thì rời đi. Người trung nhân kia. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, chẳng biết tại sao, hắn bỗng nhiên có chút muốn cười, tiện tay cầm lấy bên cạnh bánh quả hồng cắn một cái. Vẫn rất ăn ngon. Vâng. Cách đó không xa bỗng nhiên vang lên kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng, chấn động đến màn hình đều động. Yến Thanh rời cao thị giác, trông thấy một hỏa nhân tại nóc nhà chạy. Thật là hỏa nhân, toàn thân hỏa diễm quấn quanh kịch liệt thiêu đốt, hơn nữa nhiệt độ cực kỳ kinh người, xa xa trông đi qua đều có thể trông thấy không khí bị bóp méo. Nhưng rất nhanh Yến Thanh liền biết hắn sai, bởi vì không phải một cái, mà là 6 cái hỏa nhân. Bọn hắn từ 6 cái phương hướng xông lại, giống như là 6 đầu xe ben công kích, mà bọn hắn nhắm chuẩn mục tiêu, thình lình chính là vừa mới cùng Yến Thanh đáp lời trung nhân nhân. Trung nhân nhân không thấy mảy may bối rối, mà là lập tức hướng phía phương hướng ngược chạy, ý đồ thoát đi bọn hắn vây kín. Đông. Mặt đất đột nhiên diện tích lớn sụp đổ, Yến Thanh tại trong bụi mù trông thấy phía dưới có người mai phục, địa điểm này thình lình sớm đã bị đào thành cả bẫy, liền chờ mục tiêu đi tới rơi vào hố. Cùng lúc đó, xung quanh nhìn như kinh ngạc đến ngây người người đi đường lắng giềng, lúc này lập tức xuất ra các loại bình hướng trong hố ném, kia lắc lư thanh âm lại thêm chuẩn bị tiến lên hỏa nhân, Yến Thanh lập tức ý thức được bình bên trong chỉ sợ tất cả đều là dấu hỏa. Hố, dấu hỏa, hỏa nhân. Liên tiếp, không có chút nào sơ hở. Cho dù Yến Thanh đã từng chu hoạch quá mức đốt An Quốc tự loại này hành động vĩ đại, nhưng cùng trước mặt bộ này hoàn mỹ vô khuyết liên chiêu so sánh, kế hoạch của hắn đều lộ ra quá mức non nớt. Phải biết những này hỏa nhân cũng không phải hắn bóp tiểu hảo, đến cùng là bao lớn lợi ích, bao lớn cứu hận, khả năng thúc đẩy nhiều người như vậy liều mạng liệt diễm ra thân thống khổ, cũng muốn cùng trung niên nhân đồng quy vu tận. Không biết rõ song phương là ai, không biết rõ song phương ân oán, càng không biết có không có chỗ tốt, như vậy muốn nhúng tay sao? Bá. Tới gần thử hòa thượng bên này hỏa nhân, bỗng nhiên bị một cước đá trúng đầu, mặc dù không có bất cứ thương tổn gì, nhưng mang tới động năng vẫn là làm hắn lảo đảo một chút. Mặc dù có dược vật gia trì, nhưng hỏa diễm vẫn là thiêu đến hắn đau đớn và phần, ý thức mơ hồ, phát hiện trước mặt có cái hòa thượng chặn đường, hắn lập tức nào tới, hy vọng đối phương cũng thể nghiệm một chút nỗi thống khổ của hắn. Vừa giao thủ, Yến Thanh liền phát giác đối phương khí huyết hùng hậu, thử hòa thượng một kích thế mà không thể đánh bay, cho dù không phải tín sứ cũng tất nhiên là trải qua tôi luyện võ nhân. Bất quá Yến Thanh cũng không phải là vì đánh thắng đối phương, hắn chỉ là muốn kéo dài đối phương một lát, ngăn cản 6 hỏa nhân đại trận vây kín hoàn thành. Đùng 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 oanh. Bình vỡ vụn thanh âm, hỏa diễm cháy bùng thanh âm, gạch ngói vụn sụp đổ thanh âm đồng thời bộc phát, đại địa chấn động kịch liệt tựa như địa long chờ mình, đủ để thể hiện cái hố bên trong bạo tạc có nhiều như vậy kinh khủng. Nhưng bởi vì vây kín không thành công, trung niên nhân vẫn là thành công từ quần quận trong khói dày đặc chỗ tới, trên người hắn hiện ra một tầng thật mỏng bình chướng, rõ ràng là Yến Thanh quen thuộc nhất hộ tâm kính bình chướng, lúc này thất trọng mặt kính đã phá mất lục trọng, hắn kém một chút cũng bởi vì phòng ngự tín vật bạo chết mà táng thân biển lửa. Trông thấy thử hòa thượng tại chặn đường hỏa nhân, trung niên nhân không nói lời nào, một cước liền đem hỏa nhân đá bay, ra hiệu thử hòa thượng đuổi theo hắn. Hai người dọc theo đường cái phi nước đại, trung quanh tràn đầy đám người hốt hoảng tiếng thét chói tai. Kết thúc. Ta đoán còn không có. Trung niên nhân vừa dứt lời, hai người bọn họ mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Coi như Yến Thanh coi là đây cũng là một lần hỏa nhân vây công lúc, hắn phát hiện cái hố bên trong thế mà còn có một đầu mặt phẳng nghiêng thẳng trượt, thử hòa thượng cùng trung niên nhân trực tiếp dọc theo mặt phẳng nghiêng không ngừng trượt xuống, trung niên nhân ý đổ giữ vững thân thể, nhưng mặt phẳng nghiêng tất cả đều là hạt cát, căn bản là không có cách cố định thân thể. Trượt xuống gần mười mấy giây, bọn hắn mới đến thông đạo dưới đáy, hơn nữa vừa rơi xuống đất liền có thật nhiều bình bình lọ lọ vỡ vụn thanh âm, hiển nhiên là bọn hắn trượt xuống lúc đến đụng nát. Thông đạo dưới đáy một vùng tăm tối, độ cao dường như chỉ cao bằng một người, Yến Thanh không có cách nào nhảy dựng lên. Là dầu hỏa, trung niên nhân nói rằng, trong này tất cả đều là dầu hỏa, người ta trên thân cũng dính đầy dầu hỏa. Vừa mới chỉ là thăm dò, nơi này mới là bọn hắn chuẩn bị chí mạng cả bẫy. Chỉ có thể vào không cách nào ra mặt phẳng nghiêng thang trượt, trông chất tại dưới đáy dầu hỏa, nơi này đúng là tuyệt sắc cả bẫy, Yến Thanh cũng không biết làm như thế nào chạy. Chết chắc. Sẽ có hỏa nhân xuống tới sao? Yến Thanh hỏi. Hỏa nhân sống không lâu như vậy, hơn nữa bọn hắn có đơn giản hơn lựa chọn. Ung ngô cục, bọn hắn ngẩng đầu, trông thấy có cái gì dọc theo mặt phẳng nghiêng trượt xuống, hơn nữa vô cùng sáng tỏ, là bó đuốc. Làm bó đuốc sắp tới gần thời điểm, trung niên nhân bên kia vang lên rút kiếm thanh âm, đem bó đuốc đính tại trong đất cát, bởi vì dưỡng khí không đủ rất nhanh liền dập tắt. Tại sao tới cứu ta? Trung niên nhân hỏi. Trông thấy ngươi dùng ra kia hai cái gia đình, cho là ngươi là người tốt thôi. Yến Thanh cảm thán nói, đừng nói nữa, ta đã hối hận, ta thật không nghĩ đến sẽ chết. Đây chính là giáo huấn, đại hòa thượng. Thiên hành có thưởng, can thiệp người khác nhân quả, liền sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng phản vệ. Đây là đối đại ân nhân cứu mạng thái độ. Không có ngươi ta như thế có thể chạy thoát, không có ngươi ta như thế không sống nổi. Thiện ý của ngươi, không có chút ý nghĩa nào. Vậy ngươi vì cái gì dùng ra kia hai cái gia đình? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, chính như ta hiếu kỳ ngươi vì sao lại cứu An Thúy Hoa. Ta vẫn luôn đang nhìn, đại hòa thượng trước ngươi cũng không có tính toán ra tay, thẳng đến An Thúy Hoa bắt lại ngươi chân, phàm là động tâm rồi. ta chỉ là hy vọng có người khác có thể cứu nàng. Yến Thanh hồi đáp, một cái tại Giang Nam thành có quyền thế, năng lực An Thúy Hoa an bài công tác, chỉ có người như vậy mới có thể cứu vớt cuộc đời của nàng. Nhưng thẳng đến nàng tìm tới ta trước đó, đều không có dạng này người. Vậy cũng chỉ có thể là ta, chỉ có là ta. Ngắn ngủi trầm mặc sau, lại có một cây bó đuốc đến rơi xuống, trung niên nhân lần nữa đâm vào đống cát, nói rằng, nếu có thể còn sống ra ngoài, ta thỏa mãn ngươi một cái yêu cầu. Hai cái a? Trong đó một cái là an trí An Thúy Hoa, một cái khác là cái gì? Giúp ta cắm nén nhang, không muốn ở đằng kia chút tràn ngập hơi tiền bị chùa miếu, muốn tại một cái tiếp nhận người nghèo trong chùa miếu dân hương, hướng Bồ Tát khẩn cầu một cái bán bánh quả hồng lao đại gia con dâu sinh sản bình an. Trong bóng tối, trung niên nhân tựa hồ đối với Yến Thanh yêu cầu này có chút kinh ngạc, trầm mặc một hồi lâu mới đáp, tốt. Trong bóng tối, trung niên nhân ném đi thanh kiếm tới, lúc này mặt phẳng nghiêng thông đạo đã xuất hiện rất nhiều ánh sáng, hiện nhiên người ở phía trên ném đi rất nhiều bó đốt xuống tới. Mặc dù không phải tín vật, nhưng cũng là hảo kiếm, có thể không có thể còn sống sót liền nhìn người ra mấy phần lực. Lúc này bó đuốc tiếp cận, Yến Thanh nhanh tay lẹ mắt đã đâm đi, mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, hắn nhìn thấy thử hòa thượng trong tay kiếm sát thực quý báu, lưỡi kiếm lạnh lẽo, điêu văn huyền diệu, thậm chí còn khá quen. Hắn nhịn không được hỏi, hảo kiếm, tên gọi là gì? Trung niên nhân trả lời, Ý Thiên. Chương 87, Thương Tuyên Văn chương 87, Thương Tuyên Văn làm dây thừng từ phía trên trượt đến cái hố bên trong thời điểm, thử hòa thượng cùng trung niên nhân đã hướng trong đống cắt đâm mấy chục cái bó đuốc đầu. Ở giữa quá trình muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, bọn hắn chỉ cần giống đánh chuột đất như thế, chuẩn xác đem tất cả chừa xuống bó đuốc toàn bộ đinh trụ là được. Chẳng qua là khi ngươi biết dù là bỏ lỡ một cái bó đuốc đều sẽ dẫn đến mình bị đốt thành heo nướng sau, cái này nhảm chán đánh chuột đất trò chơi liền biến dị thường kích thích. Là Tuyên Văn Công. Thừa tướng ở chỗ này. Tiếp tục đảo, nhanh. Tuyên Văn Công, may mắn ngươi cắt nhân tiền tướng a. Phụ thân. Phụ thân ngươi không sao chứ? Phụ cận ba đầu đường đi đều đã bị ngân thương vệ quét sạch, lúc này sắc trời mở tối, nhưng chung quanh sáng tỏ như ban ngày, chỉ là tất cả bó đuốc chậu than đều khoảng cách cái hố 10 bước bên ngoài, cái hố 10 bước trong vòng lít nha lít nhít tất cả đều là người, có con lại, có võ nhân, càng có quý tộc. Toàn bộ người đều bận bất lạc kỳ đầy người bùn đất. Khi trung niên người bắt lấy dây thừng từ cái hố bên trong leo ra, rất nhiều người lập tức vui đến phát khóc, chung quanh tất cả đều là hoàn tiên hỉ điệu thanh âm. Hai vị thanh niên liền vội vàng tiến lên nâng, trong đó bệnh ngoài da bạch thanh niên, Tiến Thanh trước đó ngay tại Mạn Túc Lâm địa gặp qua. Thương Tâm Lệ huynh trưởng, Thương Duyệt. Đối mặt nhiều người như vậy quan tâm, trung niên nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là bình tĩnh hỏi, nhóm chuột xuất động, chim thú kinh bay, châu ngựa bất an, biết mà không báo cáo, là ai chi tội? Thi Thiên giám không thể từ trách nhiệm. Thương Duyệt lập tức đáp, trong đám người có người ngã nhào trên đất, không cần đoán cũng biết hắn chính là Ti Thiên giám quan viên một trong. Trung niên nhân nhìn thoáng qua, lập tức có người đem tên này quan viên ra tới, cái sau lắp bắp nói, thừa tướng, Giang Nam thành chính là thần phù hộ chi thành, chưa bao giờ có địa long trở mình, huống hồ xuất sinh dị động là thường cũng có sự tình, thật không có thể trách chúng ta, Giang Nam thành là không có địa long trở mình, nhưng Vĩnh Thái 6 năm sẽ kê địa chấn, quá mùng 11 năm lớn đường hải khiếu, Giang Nam thành đều có xuất sinh dị động ghi chép. Giang Nam chính là nam địa trái tim, không chỉ có đại biểu nam địa các trấn muốn bảo vệ Giang Nam, càng mang ý nghĩa Giang Nam muốn kiêm thể Nam địa thiên hạ. May mắn lần này chỉ là tặc nhân ở trong thành đảo cả bấy, nếu như thật sự là địa long trở mình báo hiệu, chu ngươi cựu tộc cũng khó khăn thường vạn nhất. Áp đi đại lý tự, chờ đợi xử lý. Xử lý xong Ti Thiên giám quan biên, trung niên nhân đảo mắt một vòng, Chu Phủ Duẫn, làm phiền ngươi lấp đầy cả bấy, thuận tiện kiểm tra một chút chung quanh mặt đất. Bản quan hoài nghi cả bấy chưa hẳn chỉ có một chỗ. Vâng. Thương binh tình huống như thế nào? Thích khách có bắt được người sống sao? Chưa bắt được người sống, hiện trường chỉ có 6 cô đốt cháy khét thi thể, mặt tướng đã phái người truy tung chạy trốn thích khách. Cho dù vừa mới trở về từ coi chết, trung niên nhân không kinh hoàng chút nào thất thố, đều đâu vào đấy an bài các loại công tác. Chờ chuyện đều trải bước hoàn tất, hắn mới nhìn về phía mình hai đứa con trai, Thương Tuyết, chung quanh hẳn là có một vị tên là An Thúy Hoa thôn phụ, người đi mang nàng hồi phủ, an bài tới thiện phòng bếp sau bên trong, nhường lý đầu bếp nữ thật tốt dạy. Thương Duyệt, người bây giờ đi Giang Nam huyện thành nước ngọt hẻm chí sâu chùa, dân một nén nhang, vì thiên hạ phụ nữ mang thai cầu phúc. Trung niên nhân ngẩng đầu nhìn một cái mặt trang vị trí, ra roi thúc ngựa, trong vòng nửa canh giờ chạy về nhà ăn cơm chiều, không có vấn đề à? Hai đứa con trai đều trợn tròn mắt, nhưng phụ thân xây dựng ảnh hưởng đã lâu, bọn hắn cũng chỉ có thể không hiểu ra sao đón lấy nhiệm vụ, liền đặt câu hỏi cũng không dám. Bất quá bọn hắn trước khi rời đi, đều nhìn thử hòa thượng mấy mắt, ngoại trừ bởi vì thử hòa thượng cùng hắn phụ thân cùng một chỗ từ địa động bên trong trốn tới, càng bởi vì thử hòa thượng cầm trong tay hoàng thất ban cho phụ thân danh kiếm bị thiên. An bài như thế, đại hòa thượng hài lòng không? Trung niên nhân hỏi. Hài lòng, thậm chí so bần tăng trong tưởng tượng còn tốt hơn. Thanh kiếm kia trả lại ai? Trung niên nhân buông tay, ngươi dường như rất yêu thích thanh kiếm này, nhưng ngươi không có yêu cầu thứ ba. Tiến Thanh nhìn màn ảnh bên trong Ỷ Thiên kiếm, lần nữa nếm thử đưa nó thu nhập công cộng nhà kho. Nhưng mà trong màn hình bắn ra nhắc nhở, này đặc thù vật phẩm đã bị khóa chặt, trước mắt không cách nào thu nhập nhà kho hoặc bất kỳ không gian chứa vật. Dường như đời người đang cho hắn kể chuyện cười, lần sau nhiệm vụ trộm cắp mục tiêu, thế mà bị hắn dễ dàng như thế liền lấy tới tay. Nhưng đây chỉ là một ảo giác, chỉ có đang trộm trong nhiệm vụ cầm tới, khả năng xem như hoàn thành nhiệm vụ, trước đó nhiệm vụ mục tiêu sẽ bị khóa chặt, bất luận kẻ nào đều không thể thu nhập nhà kho. Tiến Thanh thậm chí không có cách nào đoán hận người khác, bởi vì là chính hắn nửa đêm đi ngủ đột nhiên nghĩ đến người chơi có lẽ sớm tiếp xúc nhiệm vụ vật phẩm, sau đó hắn lập tức bỏ lên giường bật máy tính lên đang bày ra án bên trong viết xuống nhiệm vụ vật phẩm khóa chặt cái này thiết lập. Hắn không thể làm gì đem Ỷ Thiên còn cho trung niên nhân, lúc này Yến Thanh mới phát hiện người trung niên này tương đối quý khí, dù là trên mặt đất trong động lăn lộn hồi lâu nhưng vẫn như cũ phong thái chắc tuyệt, trong quần áo liễm xa hoa, thân cao 8 thước tướng mạo đường đường, chỉ là chẳng biết tại sao trước đó Yến Thanh vẫn cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ, dù là cách màn hình cũng chưa từng lưu ý qua bề ngoài của hắn. Đại hòa thượng, chưa hỏi pháp hiệu trung niên nhân nói rằng, vẫn là nói, ngươi không chỉ có không có tu hành chùa miếu, thậm chí liền pháp hiệu đều không có. Gọi ta thử hòa thượng a. Yến Thanh trả lời, làm sao ngươi biết bần tăng không có tu hành chùa miếu? Hộ đới sẽ có thường nơi ở tiêu ký, ngươi hộ đới chỉ là một cái trống không hộ vệ. Hộ đới trung niên nhân chỉ thử hòa thượng cổ tay, mặc kệ ngươi là nơi nào nhặt, ngươi bây giờ đều là giả mạo thân phận. Ngươi có biết ta là ai? Lương quốc thừa tướng. Yến Thanh nói rằng, Thương Tiên Văn. Vẫn là Thương Tâm Lệ phụ thân, hắn nghĩ thầm. Từ tiếp vào danh kiếm Ỷ Thiên một cái mắt, Yến Thanh liền biết mình gọi ai. Thương Tiên Văn. Ai hắn meo có thể nghĩ đến, một nước tể tướng, thương gia tộc trưởng, tam chuyển tin sứ, dậm chân một cái cũng có thể làm cho Lương quốc run 3 lần đại nhân vật, sẽ một mình tại Giang Nam thành tản bộ. Thậm chí còn cùng Yến Thanh biện luận, quả thực tựa như là một cái ưa thích xen vào việc của người khác thích nói đạo lý lớn bình thường trung nhân nhân. Bước lên dùng thân phận hắc hộ, ta thân làm một nước tế chấp, không thể làm như không thấy. Thương Tiên Văn từ tốn nói, ta hoàn thành ngươi 2 cái yêu cầu, hiện tại ân oán đã thành, ngươi chớ đoán ta theo lẽ công bằng làm việc. Bần tăng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Yến Thanh đã làm tốt đi đường chuẩn bị, ngược lại nơi này là chủ thành, đối phương cho dù là tam chuyển tín sứ cũng không cách nào làm bị thương hắn. Hắc hộ muốn lấy được thân phận, hoặc là có người đảm bảo, tại trong quan phủ đăng tên nhập sách, hoặc là tại quan phủ muốn người giám sát hạ phục dịch 3 năm, nếu như phục dịch trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp cũng có thể chuyển thành lương tịch. Yến Thanh nghĩ thầm cái này đại thúc cũng không phải rất xấu đi, cho nên ngươi muốn vì ta đảm bảo, nhà ta có thể giám sát ngươi phục dịch. Thương Tuyên Văn nói rằng, ngươi thân thủ không tệ, vừa lúc ngươi hộ đới cũng là hộ vệ, vậy thì tới nhà của ta đảm nhiệm hộ vệ, xem như nghĩa vụ quân sự. Ngươi là muốn xem như đảo phạm rời đi, vẫn là phục dịch 3 năm. Tại bước vào thương gia màu son đại một lúc, Yến Thanh như cũng không có lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra, thế nào đống nhiên liền cùng Thương Tuyên Văn đáp lên quan hệ, thậm chí còn có thể quang minh chính đại trà trộn vào thương gia, dùng đầu góc muốn nghĩ cũng biết, Thương Tuyên Văn dạng sáng đại khái ngay tại thương gia nghỉ ngơi, hiện tại thử hòa thượng có thể xem như hộ vệ tại thương gia đi lại, đến lúc đó liền có thể nội ứng ngoại hợp, trong ngoài cấu kết, trong ngoài so hưng, hỏa tử trong nhà. Nhưng Yến Thanh trong lòng bàn treo lấy một cái nghi vấn, vì cái gì Thương Tuyên Văn đối thử hòa thượng như thế nhìn với con mắt khác? Cũng bởi vì ân cứu mạng sao? Chẳng lẽ Thương Tuyên Văn là loại kia trong nóng ngoài lạnh, người khác đối với mình tốt liền sẽ nhớ một đời, nhưng trên mặt từ không biểu hiện ra đến tính cách? Không thể nào, chẳng lẽ hắn là ngạo kiêu? Chương 88, tiệc tối lao ra, ngươi rốt cục trở về rồi. Lao nô đều lo lắng gần chết. Lao ra, tổ tông phù hộ, còn tốt ngài bình an vô sự. Cứu cứu, về sau ngươi bên trên thẳng cho phép Ngạn Trương cùng thị vệ cùng một chỗ cùng đi a. Dù là ngươi không nguyện ý ngồi kiệu, ít ra không thể lại một mình bên ngoài. Đại bá, Ngạn Trương nói đến không phải không có lý, tiểu chất luyện được một thân khí lực, ít ra năng lực đại bá ngăn lại tập nhân. Lao ra, tín vật cũng không phải là bản năng, giống lần này tập nhân tìm tới ngươi, nếu như ngươi có cái bản nhất, thiếp thân sống thế nào a? Thương gia cửa ra vào, một đám người trông thấy Thương Tuyên Văn trở về liền hô to gọi nhỏ, liễu diễu vô cùng náo nhiệt. Yến Thanh chăm chú nghe xong một chút, mới biết được Thương Tuyên Văn nguyên lai vẫn luôn là một mình bên trên thẳng xuống dưới thẳng, hơn nữa không ngồi kiệu tử không cần thị vệ đi theo, bao năm qua đến đều là như thế. Bất quá hắn cũng không phải đem chính mình bảo an làm cho đùa, hắn dường như có thể giảm xuống tự thân tồn tại cảm tín vật, một thân một mình lúc ngược lại an toàn hơn, trôi qua nhiều năm chưa hề xảy ra chuyện, hôm nay ám sát mới là ngoài ý muốn. Bởi vậy đối mặt người nhà nhiệt tình quan tâm đề nghị, Thương Tuyên Văn cũng là toàn bộ từ chối, hắn chỉ tin tưởng phán đoán của mình. Nếu như bọn hắn còn muốn líu lo không ngừng, như vậy chờ đến chỉ có Thương Tuyên Văn lặng lẽ, cùng biết hầu dường như bị bóp chặt sợ hãi, cũng không phải là cái gì người đều có thể thản nhiên đối mặt tam chuyển tín sứ liếc xem. Yến Thanh xem như thấy rõ, cái này đại thúc ở bên ngoài là thừa tướng, tại nhà cũng là tể tướng, tất cả mọi người là thuộc hạ của hắn, chỉ có hắn có thể nói 1 không 2. Tâm Lệ đâu? Thương Tuyên Văn đảo mắt một vòng. Tứ tiểu thư còn tại trong sân đâu? Đứa nhỏ này biết phụ thân gặp chuyện đều không khẩn trương, thật sự là. Vẫn là Duyệt Ca Nhi cùng Hiệp Ca Nhi hiểu chuyện, Duyệt Ca Nhi tổn thương còn chưa tốt nhận được tin tức liền lập tức mang binh cứu tra. Tứ tiểu thư sợ là ghi hận trong lòng đâu, dù sao lão gia ngươi. Di nương nhóm trái một lời phải một câu, mỗi câu lời nói đều có 800 cái tâm nhãn, đừng nói Thương Tuyên Văn, ngay cả Dự Thính Yến Thanh đều cảm thấy Thương Tâm Lệ thật sự là quá mức. Làm tốt. Thương Tuyên Văn lời nói đè xuống tất cả ồn ào, các ngươi cố gắng học một ít Tâm Lệ, nên làm cái gì, đừng loạn tham gia náo nhiệt, đã không có ý nghĩa, lại lãng phí thời gian. Bàn Lộng thị phi người lập tức tìm ngồi, đại gia cẩn thận quan sát Thương Tuyên Văn biểu lộ, suy đoán hắn đến cùng là thực lòng vẫn là tại trâm trọng. Thương Tuyên Văn không hứng thú để ý tới trong trạch viện con quân tuấn, quay đầu đối với một vị đội nón lão nhân nói: "Tô Bồi, ngươi mang thử hòa thượng đổi bộ quần áo, lấy hộ vệ quy cách an trí hắn, xử lý tốt thương thế của hắn, sau đó mang đến thư phòng thấy ta." Tô Bồi tổng quản gật đầu nói phải, dẫn đầu Yến Thanh tiến vào thương gia. "Thử hòa thượng sư phụ, ngươi khẳng định là đắc đạo cao tăng." "Vì cái gì nói như vậy?" "Bởi vì lão gia chỉ có thể đối nội tâm chân thành người nhìn với con mắt khác." Tô Bồi tổng quản đếm lấy đầu ngón tay, Mục Liên Thành, Quách Vũ, Dương Hiệp, Trương bên trong chính. "Lão gia nhiều năm như vậy, cũng chỉ đi tìm như thế chọn người làm hộ vệ sư gia, về sau bọn hắn ngoại phóng ra ngoài, có là quân trấn tướng quân, có trở thành triều đình yếu viên, cũng có chỉ là đảm nhiệm một cái huyện lệnh thậm chí chuyển vận chủ bạc, nhưng bất luận là ai đều là chăm chú phụ trách quan tốt, lao ra sẽ đem bọn hắn đặt ở thích hợp bọn hắn nhất vị trí. Yến Thanh nhớ tới một câu, thuận miệng đáp, thiên hành có thưởng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Ha ha, đây là lao ra thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Tô Bồi tổng quản cười nói, cho nên sư phụ, lao ra khẳng định là cho rằng có càng thích hợp ngươi vị trí, cho nên mới đưa ngươi mang theo bên người quan sát. Yến Thanh cảm giác thú vị, ngươi bây giờ nói cho ta chuyện này, bần tăng chẳng phải là có thể bắn tên có đích lấy lòng ngươi lao ra. Ta tin tưởng lao ra. Tô Bồi tổng quản vô cùng tự tin, phán đoán của hắn chưa hề phạm sai lầm. Bần tăng không phải cảm thấy không ngồi kiệu tử không mang theo hộ vệ khắp nơi đi dạo là ý kiến hay. Nhưng chính là bởi vì lao ra một mực xâm nhập chợ búa thể nghiệm và quan sát dân tình, hắn thi chính khả năng chiếu cố đại đa số người. Tô Bồi tổng quản nói rằng, lao ra luôn nói, Giang Nam thành nát, thiên hạ liền nát. Hắn có khả năng làm, cũng chỉ là tận lực nhường Giang Nam thành quá xấu chậm một chút. Nếu như thiên hạ này quan đều ngồi kiệu tử, ai còn có thể nhìn thấy phía ngoài dân chúng? Tô Bồi tổng quản lời nói dường như tuyệt đối không phải nói ngoa, mặc dù Thương Tuyên Văn nói là để hắn làm hộ vệ, nhưng lại an bài cho Thử Hòa Thượng một cái mang tiểu viện từ nơi ở, chỉ từ hoàn cảnh đến xem, thậm chí so Yến Thanh tại đạo tặc chi ra ổ chó tốt hơn nhiều. Tô Bồi tổng quản còn giúp Thử Hòa Thượng trị liệu thương thế, Yến Thanh lúc này mới phát hiện Thử Hòa Thượng cùng hỏa nhân lúc chiến đấu bị đốt bị thương, so sánh với hắn người chơi này, ngược lại là Thương Tuyên Văn trước chú ý tới. Đổi quần áo Thử Hòa Thượng được đưa tới thư phòng, phát hiện Thương Tuyên Văn đã thay xong quần áo tiến vào trạng thái làm việc, ngay tại dựa bàn viết tấu chương, dường như vừa mới ám sát đối với hắn không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn không nói chuyện, Yến Thanh đành phải nhường Thử Hòa Thượng đứng ở một bên chờ lấy che máy, chính mình thì là chuẩn bị cơm tối. Đương nhiên, hắn không hứng thú trong phòng lò nấu rượu bốc cháy, cái gọi là nấu cơm chỉ là đem đuổi cừu nướng, gà nướng thịt xé thành đầu, phối hợp chút rau xanh đắp lên nóng hổi gạo cơm bên trên, sau đó cầm quả táo ép thành nước, dạng này liền hoàn thành dừng lại tiếp cận kiếp trước trình độ bữa tối, ít ra vitamin đầy đủ. Đáng nhắc tới chính là, bữa cơm này quý nhất nhưng thật ra là gạo trắng, bởi vì thế giới này nông nghiệp trình độ căn bản không có năng lực tinh ép, nhiều nhất chỉ có thể tốc cầu thả tách rời làm ra gạo lứt. Tất cả tinh tế gạo trắng đều là xuất từ bí cảnh, được xưng là tiên mễ. Chỉ chốc lát sau, Tô Bồi tổng quản liền đến thông chi nên tiến về Vinh Hoa Đường mở yến. Thương Tuyên Văn lúc này mới dừng lại bút, ra hiệu Thử Hòa Thượng cùng lên đến. Những ngày này ngươi vẫn đi theo ta đằng sau hộ vệ, nếu như lấy được ta tán thành, ta sẽ vì ngươi đảm bảo miễn đi 3 năm phục dịch. Thương Tuyên Văn nói rằng, có ý kiến có thể hiện tại nói ra. Bần tăng chỉ là hiếu kỳ, ngươi liền không sợ tâm ta nghi ngờ ác ý sao? Thương Tuyên Văn dừng bước lại, dùng tròng trắng mắt so con mắt nhiều ánh mắt nhìn chăm chú Thử Hòa Thượng. Là cái gì nhường Đại Hòa Thượng ngươi cho rằng ta người bên cạnh không có ác ý? Tiến Thanh khẽ giật mình, suy tư một lát sau trả lời, ngươi rơi vào cạm bẫy sau nhiều người như vậy gấp gáp như vậy cứu ngươi. Nhà ngươi có nhiều người như vậy quan tâm ngươi quan biên chỉ là vì biểu hiện mình, hy vọng ta có thể nhớ kỹ bọn hắn bề ngoài. Người nhà chỉ là lo lắng quyền thế của ta, sợ bọn họ ưu việt sinh hoạt sẽ theo tử vong của ta mà tan biến. Nhưng cứu ta trong quan biên, hy vọng ta chết ở bên trong tuyệt không phải số ít, thậm chí có chút chính là thích khách hiệp trợ người, bọn hắn e ngại ta, hy vọng đá rơi xuống ta khối này chướng ngại vận, một lần nữa chia cắt triều chính đại quyền. Mà người nhà của ta bên trong, lúc này cũng khẳng định có rất nhiều người thất vọng đến cực điểm, bọn hắn đoán ta bất công, hận ta bất nhân, không muốn còn sống tại ta bóng ma phía dưới. Thương Tuyên Văn lúc nói chuyện thanh âm bình tĩnh, không có một tia tình cảm chập trùng, dường như hắn giải phẫu chính là cuộc sống của người khác, vạch trần là của người khác xấu xí. Tiến Thanh cũng là muốn hỏi hắn vì cái gì có thể sống được như thế thần tăng bị ghét, nhưng lúc này bọn hắn đã đi tới Vinh Hoa Đường, bên trong chính giữa thiết gỗ lim bàn tròn, bắc tường treo phòng chính họa, thương gia đại phòng một mạch người đêm nay ngay ở chỗ này dùng cơm. Thử Hòa Thượng trở ra chỉ có thể đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem bọn thị nữ ra ra vào vào hầu hạ. May mắn Tô Bồi quản gia ở bên giới thiệu, Tiến Thanh mới biết được người đang ngồi ai là ai. Từ bên trái đếm lên, theo thứ tự là chính thất, xuất thân cửa son lo cho gia đình cố phu nhân. Thiết thất, xuất thân vọng tộc toàn thị toàn bộ di nương. Thiết thất, xuất thân vọng tộc từ thị từ di nương. Tiếp xuống chính là Thương Tuyên Văn người thân, tiểu nữ nhi Thương Tâm Diêu, ngũ nhi tử Thương Yến Ổn, tứ nữ nhi Thương Tâm Lệ, tam nhi tử Thương Tuyết, cùng còn không có ngồi vào vị trí đại nhi tử Thương Duyệt. Đến cùng phải làm nhiều ít chuyện xấu, khả năng danh chính ngôn thuận cưới 3 cái lão bà. Hơn nữa các nàng còn có thể hài hòa ở chung. Tiến Thanh nhìn màn ảnh bên trong lễ phép đoan trang Thương Tâm Lệ, trong lòng tự nhiên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Tại đạo tặc chi gia nghe được Thương Tuyên Văn cái tên này thời điểm, Tiến Thanh cũng không có trước tiên nhớ tới hắn là Thương Tâm Lệ phụ thân, lại thêm Thương Tâm Lệ trò chuyện lên Thương Tuyên Văn lúc quả thực xem như người xa lạ để diễn tả, Tiến Thanh còn cho là bọn họ chỉ là vừa lúc cùng họ. Nhưng từ trong động đi ra nhìn thấy Thương Tâm Lệ đại ca Thương Duyệt sau, Tiến Thanh liền ý thức được bọn hắn lần tiếp theo trộm cướp đối tượng là Xích Xà Thương Tâm Lệ phụ thân. Hắn cũng không biết nên cao hứng hay là nên phiền não, nếu như Thương Tâm Lệ bằng lòng nội ứng ngoại hợp, nhiệm vụ lần này nói không chừng có thể lặng yên không một tiếng động hoàn thành. Nhưng nếu như Thương Tâm Lệ không nguyện ý thậm chí cố ý tiết lộ tình báo, bọn hắn sợ là sẽ phải trực tiếp giáng lâm tới trong đại quân. Thử Hòa Thượng quan sát Thương gia đám người thời điểm, người nhà họ Thương cũng đang quan sát Thử Hòa Thượng. Tiểu nữ nhi Thương Tâm Diêu mới 3-4 tuổi, đối Thử Hòa Thượng đầu chọc hết sức cảm thấy hứng thú, giơ cổ lên muốn nhìn kỹ một chút. Thương Tuyết trộm nhìn mấy lần, nhưng lại lập tức thu tầm mắt lại. Thương Tâm Lệ nhìn mấy lần, chậm rãi thu tầm mắt lại, cúi đầu không biết rõ đang suy nghĩ gì. Lúc này Thương Duyệt Phong trần mệt mỏi từ bên ngoài tiến đến, dường như một đường chạy chậm, cái trán toát ra một tầng mỏng mồ hôi, "Phụ thân, ta bên trên song hương trở về." Đưa tay ra, Thương Tuyên Văn nói rằng, lấy màn hình nhận thức, Tiến Thanh tự nhiên nhìn không thấy Thương Duyệt trong tay vết tích, chỉ thấy Thương Tuyên Văn gật gật đầu, rửa tay ngồi vào vị trí. "Ăn cơm." Theo Thương Tuyên Văn tuyên cáo, dường như nhấn xuống cái nào đó không tồn tại cái nút, vinh hoa đường bầu không khí dường như đông lại. Bất luận là xem như đại nhân Thương Tuyên Văn cùng Cố phu nhân, còn là tiểu hài tử Thương Tâm Diêu cùng Thương Yên Ổn, tất cả mọi người đang ăn tinh ăn cơm, không có gấp thức ăn, không có nói chuyện phiếm, không có điểm bình, rõ ràng là 9 người cỡ lớn liên hoan, lại cho Yến Thanh một loại mỗi người đều tại một mình ăn cơm cảm giác, lớn như thế địa phương, nhiều người như vậy, cũng chỉ có đũa cùng bữa ăn đĩa tiếng va chạm cùng miệng nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. Mà đáng sợ nhất vẫn là Thương Tuyên Văn. Hắn lúc ăn cơm cũng không phải là nhìn xem cơm cùng đồ ăn, mà là nhìn thẳng phía trước, ngắm nhìn không có tiêu điểm hư không. Yến Tĩnh, kiềm chế, ngắt thở. Yến Thanh lần này thật tin tưởng, người nhà của hắn đều đối hắn chạy thoát thất vọng đến cực điểm. Bất quá hắn có chút kỳ quái, nhưng đối mặt thử hòa thượng thời điểm, Thương Tuyên Văn cũng không có trầm mặc như vậy kịp lời, vì cái gì tại đối mặt người nhà lúc, hắn ngược lại như thế. Lãnh khốc. Làm Thương Tuyên Văn ăn cho tới khi nào xong thôi, người nhà của hắn cũng tất cả đều vừa lúc ăn xong, bao quát tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi. Trở về đi. Thương Tuyên Văn lau lau miệng. Vâng, đám người đứng lên, một cái tiếp theo một cái không kịp chờ đợi rời đi, tiểu nữ nhi thậm chí vừa ra vinh hoa đường liền nhảy dựng lên. Tại trở về thư phòng trên đường, Yến Thanh nhịn không được hỏi, dạng này cơm có ý tứ sao? Thương Tuyên Văn dừng lại, nhìn hắn một cái. Hôm nay ta mong đợi nhất sự tình, chính là cùng người nhà ăn một bữa ăn tĩnh cơm. Hắn dừng một chút, ngươi có thể đi về, buổi sáng ngày mai sẽ có người gọi ngươi. Yến Thanh còn tưởng rằng lại muốn treo máy một đêm đâu, hiện tại có thể giải phóng tự nhiên là muốn thăm dò thương gia, bất quá trước đó hắn đến thử một chút thương gia phòng bếp xuất phẩm, Thương Tâm Lệ nhà nàng làm món điểm tâm ngọt, Yến Thanh thèm rất lâu, lấy chút làm ăn khuya đắc ý đi vào phòng bếp sau, Yến Thanh ngoài ý muốn trông thấy An Thúy Hoa đang bị đầu bếp nữ bác gái huấn, tựa hồ là bởi vì thái thịt cắt không được há, đầu bếp nữ bác gái vừa mắng một bên biểu thị làm như thế nào. Cắt. Yến Thanh ở bên ngoài nhìn lén một lát, không làm kinh động người ở bên trong, nhặt cái gà quay rời đi. Nhưng vào lúc này, Yến Thanh nghe được có thị nữ chạy đến cửa phòng bếp thúc giục, nhanh nhanh nhanh, tứ tiểu thư đã đang thúc giục, nhanh được qua. Trông thấy hai cái người hầu xách theo bốn cái hộp cơm đi ra phòng bếp, Yến Thanh nghĩ thầm Thương Tâm Lệ lòng ham muốn không nhỏ à, ăn xong một bữa cơm còn có thể ăn nhiều như vậy. Thị nữ mở ra hộp cơm kiểm tra, hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, nhanh đưa đến Thủy Nguyệt Hiên. Người hầu kêu khổ, ôi Hoa Liên tỷ, lão gia nói qua Thủy Nguyệt Hiên là giam giữ tội nhân địa phương, làm sao chúng ta dám vào đi à? Tội gì người, kia là tứ tiểu thư bằng hữu, để các ngươi đi thì đi, đây là tứ tiểu thư chiêu đãi bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy lão gia giận chó đánh mèo các ngươi? Vẫn là nói, tứ tiểu thư để các ngươi đưa cơm việc nhỏ như vậy, các ngươi đều muốn vùng mặt mũi. Thị nữ đều nói đến mức này, bọn người hầu đành phải vẻ mặt đau khổ đưa cơm. Bọn hắn không có chú ý tới, một người đầu chọc lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Thương Tâm Lệ bằng hữu. Yến Thanh nhíu mày, giam giữ tại Thủy Nguyệt Hiên tội nhân. Chương 89, tù phạm chương 89, tù phạm Thủy Nguyệt Hiên ở vào thương gia góc tây bắc, từ bên ngoài chỉ là một chỗ thường thường không có gì lạ sân nhỏ. Thương Tâm Lệ đứng tại sân nhỏ nhập khẩu, châu than khoảng cách nàng bất quá 4-5 bước khoảng cách, lại không có chiếu sáng dung nhan của nàng, dường như nàng cố ý đem chính mình giấu tại bóng ma bên trong, không dám bị người trông thấy. Phu cận không có bất kỳ cái gì trông coi, chỉ cần bằng lòng, bất kỳ nhất chuyển tín sứ đều có thể bằng vào cước lực leo tường chạy ra thương gia, cái gọi là giam cầm chỉ là hình thức bên trên. Nhưng không có người trốn, bất luận là chính nàng, vẫn là ở người ở bên trong, bất luận kẻ nào chỉ cần sống ở xã hội tấm lưới này lạc bên trong, liền đã bị chăm chú trói buộc, không cách nào tránh thoát. Làm nhất cử nhất động của ngươi, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể liên lụy tới bên cạnh ngươi thân nhân, lan đến gần ngươi coi trọng tất cả, ngươi làm sao có thể chỉ lo chính mình tùy ý làm bậy đâu. Lấy lại cục làm trọng, ai cũng biết câu nói này nương theo là nhường nhịn, tránh lui cùng bị khuất, nhưng khi thân ngươi chỗ đại cục bên trong tất cả đều là ngươi đi qua bình bình lọ lọ, ngươi lại làm sao có thể sẽ không cẩn thận từng ly từng tí. Rút đao phá nhân thế, xem chết trợn như bể. Có thể cũng không phải là ai cũng có thể giống Giang Thập dạng này, không có chút nào lo lắng xuất hiện, không chút lưu tình rời đi. Tiểu thư. Thị nữ mang theo hai cái người hầu đi tới cửa ra vào, ta đến là tiểu thư xách đi vào đi. Không cần. Thương Tâm Lệ đưa tay xách đi bốn cái hộp cơm, mỗi cái hộp cơm phân lượng đều rất nặng, nhưng đối với nhị chuyển tín sứ tới nói không đáng giá nhắc tới, các ngươi trở về đi, không muốn ở phụ cận đây lưu lại. Bọn người hầu tự nhiên là mau chóng rời đi, thị nữ lo âu nhìn xem Thương Tâm Lệ, thật không cần Hoa Liên ở một bên hầu hạ sao? Thương Tâm Lệ lắc đầu, ngoại trừ này ra lại không biểu thị. Thị nữ còn muốn cố gắng một chút, nhưng khi Thương Tâm Lệ lườm nàng một cái sau, thị nữ thân thể cứng đờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Thương Tâm Lệ xách theo hộp cơm tiến vào Thủy Nguyệt Hiên. Chờ Thủy Nguyệt Hiên cửa phòng đóng lại, thị nữ dường như từ ngâm nước bên trong giải thoát đi ra, sát bên vách tường từng ngụm thở, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Nàng đều nói không rõ chính mình vì cái gì như thế sợ hãi, rõ ràng tứ tiểu thư xưa nay hiền lành yêu cười, cùng với các nàng hạ nhân cũng không có chút nào giá đỡ, nàng xem như hạ nhân còn quan tâm như vậy tứ tiểu thư, cũng là thật đem tứ tiểu thư xem như muội muội đối đãi, nhưng vừa mới tứ tiểu thư tựa như là lão gia như vậy vô tình. Tiểu Vũ đang nằm lì ở trên giường nết lên bắp chân đọc sách, Thiên Cung Vũ lập tức nhảy dựng lên, giày đều không mặc trực tiếp giẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ, dùng sức hít mũi một cái, nước bọt đều nhanh chảy ra, thật thơm à. Vậy khẳng định. Thương Tâm Lệ mở ra hộp cơm, lập tức một cỗ nhiệt khí bốc hơi đi ra, cả phòng đều tràn ngập mỹ thực hương khí, gấm ngọc đầu sư tử, bột tỏi tôm cầu, hấp đầu to tôm, sắc nhượng nhọt tiêu, tỏi hương sương sườn, trao dầu cá sạo. Thế nào? Tới đây ăn bốn bữa cơm, thế nào bữa bữa đều là ta thích ăn. Thiên Cung Vũ kêu lên một tiếng, lê tẩm đại hội nhân gia, hàng ngày đều có thể ăn tốt như vậy sao? Đúng vậy a, thế nào nhà ngươi không phải sao? Thương Tâm Lệ ra vẻ kinh ngạc, một bữa cơm không có sáu món ăn thế nào ăn a? ngay cả nhà ta hạ nhân cũng sẽ không đang ăn bên trên đối xử lạnh nhạt bọn hắn. Nhà ta tối đa cũng liền 3 cái đồ ăn, hơn nữa đạt được thành 2 bữa ăn. Thiên Cung Vũ một mặt buồn khổ, ngẫu nhiên còn phải ta lên núi đi săn mới có thể có điểm thức ăn mặn. Vậy thì ăn nhiều một chút, ngược lại nhà ta như vậy giàu, ngươi mỗi ngày ăn 9 bữa ăn đều ăn bất tận. Trông thấy Thương Tâm Lệ xuất ra 2 phần bát đũa, Thiên Cung Vũ hiếu kỳ hỏi, ngươi không phải nói tối nay là gia tộc liên hoan sao? Chưa ăn nó sao? Ai nguyện ý cùng đám người kia ăn cơm, trông thấy các nàng ta đều không thấy ngon miệng. Thương Tâm Lệ từ tốn nói, ta càng ưa thích cùng ngươi ăn cơm, ngươi ăn lên cùng như heo, nhìn xem đặc biệt có khẩu vị. Là như thế này a? Không đúng, ngươi mắng ta là heo. Ta không có mắng ngươi a, ta là tại tán dương ngươi. Heo khả ái như vậy thích sạch sẽ, còn trắng như vậy, làm sao lại không thể xem như ca ngợi chi tử? Ngươi không muốn như thế nhỏ hẹp có được hay không? Thiên Cung Vũ bị nói đến cũng hoài nghi là lỗi của mình, không biết nên thế nào phản bác, đành phải đem đồ ăn kẹp tới chính mình trong chén, xoay người đưa lưng về phía Thương Tâm Lệ đào cơm. Thương Tâm Lệ cười khúc khích, đi sang ngồi chọc lấy một chút eo của nàng, thật xin lỗi a, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Thương Tâm Lệ xin lỗi một câu đâm một chút, Thiên Cung Vũ trốn đi trốn tới đều tránh không ra, chừng nàng một cái, đừng đâm rồi, thật ngứa. Có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, thế nào cảm giác eo của ngươi? Thịt trở nên nhiều hơn. Làm sao có thể? Ngươi 2 ngày này có rèn luyện qua sao? Không có. Vậy ngươi chẳng phải là ăn no liền ngủ, ngủ đủ liền ăn, cũng như heo. Ta có đọc sách ra. Ta đang nhìn tín sứ sổ tay đã xem hết 2 cuốn. Ngươi vì cái gì nói đến như thế tự hào, đây chẳng qua là một bản tình yêu mạo hiểm tiểu thuyết. Thương Tâm Lệ đưa tay kẹp kẹp Thiên Cung Vũ bên hông thịt, một mặt nghiêm trọng, nếu như ngươi lại không rèn luyện hàng ngày lại ăn đến tốt như vậy, cảm giác không bao lâu nữa ngươi thật sẽ ăn thành một con heo. Như vậy đi, ta cho ngươi tìm bản tiến giai bộ pháp học bản, ngươi mỗi ngày luyện một chút, nói không chừng có thể nhập môn. Không cần à, chờ ta trở lại Bạch Vân Thiên trời đều có thể lên dưới núi nước, rất nhanh liền gầy xuống tới. Thiên Cung Vũ lập tức cự tuyệt, hơn nữa tiến giai bộ pháp học bản, đây là thương gia trọng yếu truyền thừa a, làm sao có thể cho ta nhìn? Cái gọi là học bản chính là người mang kỹ năng tín sứ căn cứ kinh nghiệm của mình kỹ thuật biên soạn ra tới tài liệu giảng dạy, càng là đại gia tộc tiến giai học bản thì càng chất quý, bởi vì có thể có nhiều vị tín sứ ân chứng với nhau, thậm chí sửa cũ thành mới, nhiều đời người không ngừng hoàn thiện. Giống giới gia, thương gia, trần gia, chu gia những này đỏ tím thế gia, cơ hồ tất cả tinh anh tử đệ đều dựa vào chính mình lĩnh ngộ tiến giai công pháp, bằng vào chính là đời đời truyền lại tiến giai học bản. Bộ pháp lại là cơ hồ tất cả tín sứ đều muốn học công pháp, thương gia tiến giai bộ pháp học bản, giá trị chỉ sợ so bí cảnh sản xuất tiến giai bộ pháp bí tịch còn cao hơn. Dù sao bí tịch chỉ có thể một người dùng, mà học bản lại có thể khiến cho vô số tộc nhân đều có 2 lần chuyển chức hy vọng. Ta hiện tại nắm giữ bí pháp huyết luân, từ gia tộc hối đoái cái bộ pháp học bản dễ dàng. Đến lúc đó ngươi không nói ta không nói, ai biết ngươi xem qua. Thương Tâm Lệ rối ra đũa kẹp đi Thiên Cung Vũ lột tốt tôm thịt, thế nào, ngươi là sợ học không được bị ta chê cười sao? Còn có Thương Tâm Lệ xuất ra một bản cơ sở đao pháp tinh thông bí tịch, chính là nàng hôm nay từ giao dịch tấm vô xuống tới, ta nhìn ngươi quyền pháp lấy chảo, trường đao, chỉ kiếm làm chủ, nắm giữ cơ sở đao pháp đối ngươi rất có ích lợi, có thể giúp ngươi lĩnh ngộ bí pháp. Không muốn cự tuyệt, ta mua đều mua bể, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta lui về như vậy mất mặt sao? Người khác còn tưởng rằng ta Đường Đường Thương Tứ tiểu thư liền lễ vật tặng không nổi đâu. Cơ sở đao pháp bí tịch tại Giang Nam có chút hiếm thấy, chỉ có 2-3 cái bí cảnh xảy ra sinh, hơn nữa đều là gia tộc bí cảnh, muốn mua sắm không chỉ cần phải giao tình còn cần chờ. So sánh dưới, dùng nhiều ít tiền liền có thể từ giao dịch tấm vỗ xuống bí tịch mới càng có tỷ suất chi phí hiệu quả, đám người tung hô giao dịch tấm là có đạo lý. Đều nói đến mức này, Thiên Cung Vũ đành phải đưa tay tiếp nhận đao pháp bí tịch, chỉ là nàng run lẩy bẩy, dường như đón lấy chính là một trường tử hình giấy thông báo, thấy Thương Tâm Lệ vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi sợ cái gì? Ta không phải sợ, ngươi đối ta tốt như vậy, ta chỉ là... Thiên Cung Vũ cái mông siết chặt, ta mặc dù ưa thích cùng Giang Thập Đủ chung, nhưng ta còn là muốn tìm cái như ý lang quân. Thương Tâm Lệ cười khúc khích, hỏi ngược lại, vậy ngươi muốn tìm cái như thế nào như ý lang quân đâu? Đẹp mắt, lợi hại, thơm thơm, lãnh quốc, phi thường trọng thị ta. Đúng rồi, tốt nhất ở rể thiên gia. Ngoại trừ một câu cuối cùng bên ngoài, cảm giác ngươi cũng tại chiếu vào Giang Thập để hình dung. Bất quá cũng không phải là không có khả năng, dù sao ngươi đã tiềm long bảng 30 tên, nói không chừng đâu. Ta nói lên rõ ràng chỉ là yêu cầu cơ bản, nào có chiếu vào Giang Thập. Thiên Cung Vũ liên tục phất tay, đông nhiên kịp phản ứng, chờ chút, ta bên trên tiềm long bảng. Đúng vậy à, dù sao ngươi nhị chuyển, tuổi tác lại tại 30 tuổi trở xuống, nhập tiềm long bảng đương nhiên. Thương Tâm Lệ một đũa cắm vào đầu sư tử, há to mồm mạnh mẽ cắn xuống một miệng lớn, chúng ta thế hệ này lại là tương đối kéo hông một đời, thứ tự tại phía sau ngươi toàn bộ đều dựa vào uy bí tịch 2 lần chuyển trước. Cái gọi là tiềm long bảng chính là lương quốc triều đỉnh đối 30 tuổi trở xuống tuổi trẻ tín sứ bình chọn bảng, nhập bảng không chỉ có thể thanh danh truyền xa, còn có thể thật to tăng trưởng gia tộc điểm, đối Thiên Cung Vũ loại này cửa nhỏ vọng tộc vô cùng có lực hấp dẫn, cho nên ta hiện tại nổi danh. Thiên Cung Vũ rất là hưng phấn, hiện tại đi ra ngoài sẽ có người nhận biết ta sao? Người qua đường khả năng không nhận ra, nhưng thế gia vọng tộc có lẽ không ít người nhận biết. Thương Tâm Lệ buông buông tay, cũng không phải bởi vì tiềm long bảng, mà là bởi vì ngươi là Giang Thập. Chủ nhân. Thiên Cung Vũ thở dài, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, Giang Thập liền phong thư đều không có, cũng không biết trong lòng còn có hay không ta cái chủ nhân này. Ta dám nói ngươi thật đúng là dám ứng. Thế nào, dù là Giang Thập ở trước mặt ta, nàng cũng phải gọi ta đại tiểu thư đâu. Đúng đúng đúng. Thương Tâm Lệ nói rằng, tiện thể nhắc lên, ta đã là tiềm long bảng tên thứ 3 a, ta sẽ mau chóng 3 lần chuyển chức, đến lúc đó ngươi liền có thể đề cao một tên, có được hay không a?
Tốt.
Thiên Cung Vũ le lưới làm cái mặt quỷ. Thủy Nguyệt Hiên bên trong hoan thanh tiểu ngữ, thương tâm lệ ăn đến khẩu vị mở rộng, dường như lại biến trở về cái kia nguyên khí tràn đầy nghịch ngợm gây sự tứ tiểu thư. Làm Thiên Cung Vũ lại lột tốt một cái tôm, nàng thình lình kẹp lấy, nhưng Thiên Cung Vũ có lại, trong chớp mắt liên tục công thủ, cuối cùng lấy Thiên Cung Vũ trực tiếp bỏ vào miệng kết thúc trận này tôm thịt tranh đoạt chiến. Nói đến, qua mấy ngày Mạn Túc Lâm địa cũng muốn kết thúc, đến lúc đó sẽ có 10 cái đại bảo dương kết toán, không biết rõ sẽ có đồ vật gì. Thương Tâm Lệ cắn đua nói rằng, bởi vì chúng ta 4 cái ra đại công, bởi vậy cái này đại bảo dương chúng ta có thể chiếm dụng tổng số định mức 4 thành, mỗi người 1 thành.
Đúng vậy, Giang Thập kia phần cũng coi như tại trên đầu ngươi, nếu có một ngày nàng trở về ngươi trả lại cho nàng a.
Thế mà còn phân cho ta a?
Thiên Cung Vũ hơi kinh ngạc, ta còn tưởng rằng có ta cùng giới đại tiểu thư tại, nên ngươi một phần cũng sẽ không thiếu.
Thương Tâm Lệ nghiêm túc nói,
ta biết.
Thiên Cung Vũ gật gật đầu, Tâm Lệ ngươi là sẽ không hại ta.
Cho nên nàng cầm lấy một cái đầu to tôm, một bên lột vừa nói, ta có phải hay không về sau cũng không thể rời đi thương gia.
Chương 90, Thiên Hành có thưởng. Chương 90, Thiên Hành có thưởng. Thiên Cung Vũ vẫn tại lột tôm, làm cho đầy tay là dầu.
Ta lại không đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, dù là đối với học bản học, sợ rằng cũng phải mấy tháng mới có thể nhập môn.
Nàng chấm chấm quả ớt vòng xì dầu, vừa ăn vừa nói, Tâm Lệ ngươi đã là ta hối đoái bộ pháp học bản, đã nói lên ta muốn ở chỗ này chờ rất lâu.
Thương Tâm Lệ không có phản bác, trầm mặc gật đầu.
Liền các ngươi đều không cách nào chứng minh trong sạch của ta sao?
Thiên Cung Vũ thanh âm có chút xa xút.
Hiện tại ba pháp tư đã nhận định, Dừng Xa chính là sát hại La Vĩ Tân hung thủ.
Thương Tâm Lệ nói rằng, Dừng Xa là thiên gia hộ vệ, lại một mực đảo vong bên ngoài chưa xa lưới, ngươi xem như thiên gia gia chủ, tại luật pháp bên trên khó mà thoát tội.
Tại Dừng Xa bị bắt lại trước đó, ngươi bị coi là đồng phạm, theo luật pháp là phải bị giam cầm tại hình bộ đại lao.
Muốn giam cầm bao lâu? Chẳng lẽ Lâm Thúc một mực không có bị bắt lấy, ta liền phải một mực bị giam xuống dưới sao?
Dĩ nhiên không phải, căn cứ luật lệ, nô bộc giết người đảo vong bên ngoài, căn cứ sự kiện nghiêm trọng trình độ, nô chủ yếu bị phạt lấy 1 đến 3 năm giam cầm.
Mặc dù bây giờ phán quyết còn không có xuống tới, nhưng ta cùng giới đại tiểu thư sẽ hết sức giúp ngươi tranh thủ nhẹ nhất phán quyết.
Vậy là tốt rồi.
Thiên Cung Vũ nhẹ nhàng thở ra, chỉ là 1 năm lời nói.
Còn tốt.
Loại kia phán quyết sau khi xuống tới, ta sẽ nhốt vào hình bộ đại lao sao?
Thương Tâm Lệ nghiêng đầu một chút, ngươi nguyện ý, ta cũng có thể giúp ngươi xin.
Ta đương nhiên không nguyện ý a.
Ai nguyện ý ngồi tù a?
Thiên Cung Vũ lập tức nói rằng, chẳng lẽ ta còn có thể tuyển bị nhốt ở đâu sao?
Thương Tâm Lệ háng giọng một cái, ngươi biết ngươi vì sao lại bị giam tại Thủy Nguyệt Hiên sao?
Bởi vì thương gia nắm giữ phạm nhân quyền giám hộ, làm thương gia thân thuộc bằng hữu phạm tội hạ ngục, thương gia có thể xin đem bọn hắn nhốt tại Thủy Nguyệt Hiên, là triều đình tiết kiệm lao ngục vị trí Tâm Lệ tỷ tỷ.
Thiên Cung Vũ ôm lấy Thương Tâm Lệ, chỉ cần để cho ta ở chỗ này, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều bằng lòng.
Vậy ngươi tranh thủ thời gian xoa tay a.
Vừa lột xong tôm đừng ôm ta.
Thương Tâm Lệ mang tới đồ ăn cơ hồ toàn bộ dọn bàn, thậm chí một điểm cuối cùng cơm cũng bị Thiên Cung Vũ đổ điểm nước tương ăn xong, hai người lười biếng sát bên cái ghế, tựa như hai đầu hạnh phúc bé heo.
Chỉ chốc lát sau Thương Tâm Lệ đứng lên chỉnh lý chén dĩa, Thiên Cung Vũ cũng đi theo hỗ trợ, chỉ là trong miệng vẫn như cũ không ngừng, ta ngày mai muốn ăn vịt quay, hương hành gà, da giòn thịt nướng, mò cá da, bữa sáng tốt nhất là sinh lăn cháo cùng bánh quẩy.
Ngưng ngưng ngưng, ngươi đem ta xem như người nào?
Đưa đồ ăn nha hoàn sao?
Nếu như ngươi ưa thích, ta có thể đem ngươi trở thành đưa đồ ăn tứ tiểu thư.
Một hồi làm ở Mỹ sau, Thương Tâm Lệ nhấc lên 4 cái hộp cơm chuẩn bị rời đi, Thiên Cung Vũ lúc này đỗng nhiên nói rằng, kỳ thật Tâm Lệ ngươi không cần nhiều lần đều đi theo ta ăn cơm, phái hạ nhân đưa cơm liền có thể.
Nhưng ta cũng muốn ăn cơm à, chỉ là 2 ngày này đều có rảnh cùng ngươi ăn cơm, về sau không rảnh chính là hạ nhân tới.
Thương Tâm Lệ hừ một tiếng, tiểu Vũ, nhận rõ ràng thân phận của ngươi, ngươi bây giờ nhưng là ta nhà thủ phạm, ta muốn theo ngươi ăn cơm liền ăn cơm, muốn cho ngươi nhảy múa bụng liền phải nhảy múa bụng, bất quá trước đó ngươi đến giảm béo, ta có thể không muốn nhìn thấy béo mập bụng nhỏ.
Được rồi, ta sẽ rèn luyện.
Thiên Cung Vũ gãi gãi đầu, ta chẳng qua là cảm thấy,
ngươi thật giống như đang cố ý đền bù ta.
Nhưng ta tình cảnh hiện tại cũng không phải ngươi hại, ngươi không cần thiết trách cứ chính mình.
Thương Tâm Lệ nao nao, vô ý thức quay đầu, ta chỉ là,
ta rõ ràng để ngươi tin tưởng ta, kết quả ta lại không giúp được ngươi.
Ngươi giúp ta rất nhiều à, ta có thể ở chỗ này ăn nhiều như vậy ăn ngon, ngươi còn giúp ta lấy tới tiến giai bộ pháp học bản.
Thiên Cung Vũ đếm lấy đầu ngón tay, may mắn Tâm Lệ ngươi thường xuyên đến nhìn ta, không phải ta đã sớm hoảng không đi nổi.
Chính là bởi vì có ngươi tại, ta khả năng như thế an tâm đợi ở chỗ này nhìn tín sứ sổ tay.
Có thể ở Mạn Túc Lâm địa nhận biết ngươi, Viễn Tiểu cùng Giang Thập, là đời ta nhất chuyện may mắn.
Nàng hi hi cười nói, chỉ là vừa nói xong cũng ở một cái, vô ý thức che miệng, đỏ mặt như lửa.
Thương Tâm Lệ ngơ ngác nhìn nàng một hồi, chẳng biết tại sao không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, dùng tốc độ chạy trốn rời đi gian phòng này, ngày mai gặp.
Tâm Lệ, ngày mai gặp.
Tại bước ra cửa ra vào trong nháy mắt, Thương Tâm Lệ lại biến trở về mặt không thay đổi bộ dáng lãnh đạm, dường như đem tất cả nhiệt tình, khoái hoạt, chân tâm đều lưu tại sau lưng trong phòng. Nàng bước nhanh đi ra Thủy Nguyệt Hiên, đi đến sân nhỏ nhập khẩu thời điểm bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía chậu than chiếu không tới chỗ bóng tối.
Ta vốn cho rằng phụ thân mang tới tăng nhân tất nhiên là đắc đạo cao tăng, chưa từng nghĩ thế mà lại là nghe lén thiếu nữ mật thoại Hoa Hòa Thượng.
Trong bóng tối, một cái cao lớn khỏe mạnh dáng vẻ trang nghiêm Hòa Thượng đầu chọc đi tới.
Mặc dù không có lẫn nhau giới thiệu qua, nhưng tin tức tại Thương gia truyền bá tốc độ so bay còn nhanh, Thương Tâm Lệ đã sớm biết hắn là hôm nay phụ thân mang về hộ vệ, tên là Thử Hòa Thượng. Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là phụ thân phái hắn đến giám thị? Liên tín vật đều cướp đi, phụ thân còn lo lắng tiểu vũ chạy trốn sao? Nàng vì sao lại bị hãm hại? Ra ngoài ý định, thử hòa thượng hỏi là thiên cung vũ vấn đề. Nếu ngươi thật cùng với nàng là bằng hữu, lấy ngươi thương gia tứ tiểu thư thân phận, chẳng lẽ còn bảo hộ không được nàng? Đại sư ngươi rất bắt quái đâu. Thương Tâm Lệ từ tổ nói, tại thương gia biết quá nhiều cùng nói đến quá nhiều, đều sẽ không có kết quả tử tế. Nghe được Thương Tâm Lệ lần này ngôn ngữ, Yến Thanh còn tưởng rằng nàng sẽ không nói, nhưng Thương Tâm Lệ lại không hề rời đi, mà là cũng đi đến chỗ bóng tối, đem chính mình giấu trong bóng đêm. Bởi vì truyền kỳ tín vật, có lẽ là hắc ám mang tới cảm giác an toàn, lại có lẽ là bởi vì đã sớm muốn nói đi ra, Thương Tâm Lệ không có chút nào che giấu nói ra chân tướng. Tiểu Vũ từ Mạn Túc Lâm địa thu hoạch được một cái kỳ chân tín vật, về sau lại thăng cấp thành truyền kỳ tín vật. Thằng đến nơi này kỳ thật còn tốt, nhưng bởi vì báo cáo tín vật tin tức cặn kẽ có thể thu hoạch được gia tộc điểm, cho nên nàng trực tiếp đem truyền kỳ tín vật đại khái hiệu quả báo cáo triều đình. Nghe được, Thương Tâm Lệ nơi này là có chút oán niệm, xem ra Thiên Cung Vũ lần này cử động trước đó cũng không cùng nàng thương lượng, càng không khéo chính là tín vật của nàng là một đôi giày, vẫn là một đôi có thể tăng lên rất nhiều tốc độ truyền kỳ giày. Loại này tín vật tại bí cảnh bên trong. Đại sư, ngươi biết tốc độ tại bí cảnh ý nghĩa sao? Đó cũng không phải một vấn đề. Thương Tâm Lệ cũng không đợi thử hòa thượng hồi phục, phối hợp nói rằng, tại bí cảnh bên trong, tốc độ chính là sinh mệnh. Có này đôi truyền kỳ dày, triều đình không chỉ có đánh hạ tam chuyển bí cảnh lúc càng thêm an toàn, thậm chí có thể đối yêu ma vương thi triển chiến thuật con diều, đem bí cảnh đánh hạ thấp số không thương vong. Nếu quả thật có thể như thế, tam chuyển bí cảnh đánh hạ tần suất có thể đề cao tới 7 ngày một lần thậm chí 3 ngày một lần. Yến Thanh nghe đến đó cũng không kinh ngạc, hắn đã sớm nhìn ra, cùng người chơi coi trọng chuyển vận phương hướng từ đầu không giống, thế này tín sứ càng coi trọng sinh tồn phương hướng từ đầu. Còn sống so hết thể đều trọng yếu, vì an toàn bọn hắn thậm chí có thể tốn hao mấy ngày đến đánh hạ bí cảnh. So sánh với đến bị đánh khả năng có hiệu lực phòng ngự có thể trực tiếp chạy ra sát thương phạm vi tốc độ tự nhiên càng đến tín sứ nhóm ưu ái. Vì tham ô tiểu vũ tín vật, bọn hắn liền mượn nhờ Mạn Túc Lâm địa án mưu sát liên lụy nàng. Thương Tâm Lệ trong thanh âm tràn đầy trầm trọng, dùng một cái án mưu sát đối phó hai người. Thật đúng là vật tận kỳ dụng. Phu thân ngươi mặc kệ sao? Tiễn Thanh hỏi, phu thân ngươi là thừa tướng, ngươi là nữ nhi của hắn, ngươi cho rằng chuyện này chủ mưu là ai? Thương Tâm Lệ thanh âm bỗng nhiên tăng vọt lên, nàng trực câu câu nhìn chằm chằm thử hòa thượng, trong mắt dường như bắn ra ác độc quang, chính là ta phụ thân a. Là hắn tìm ra luật pháp đem tiểu vũ lôi xuống nước, là hắn đưa ra tiểu vũ nốt tại thương gia, là hắn tham ô tiểu vũ tín vật, là hắn phái ta đi trấn an tiểu vũ. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, ngươi không có phản kháng hắn? Phụ thân ta rất am hiểu trấn áp phản loạn. Thương Tâm Lệ bình tĩnh trở lại, tại ta nói chuyện trước đó, hắn trước tiên là nói về hai chuyện. Thứ nhất, tín vật chỉ có thể tham ô một năm. Thứ hai, nửa năm sản xuất cuốn thứ hai bí pháp sách sẽ giao cho ta đưa cho tiểu vũ. Phản kháng hoặc là chạy trốn, chỉ có thể dẫn đến tiểu vũ mất đi gia danh, biến thành hắc hộ bỏ mạng. Nhưng nếu như tiểu vũ có thể trong vòng một năm ba lần chuyển chức, tín vật sẽ trả lại tiểu vũ, đồng thời đem tiểu vũ đề bạt làm quân chấn thủ đem, chấn thủ một phương bí cảnh, thiên gia cũng có thể nhảy lên tấn thăng đến thảo sắc danh cửa, khoảng cách thế gia chỉ có cách xa một bước. Mà phần ân tình này, hoàn toàn do ta đến ban cho tiểu vũ. Học vốn cũng tốt, bí pháp sách cũng tốt, đề bạt cũng tốt, đều sẽ để ta tới làm, mà ác nhân tự có khác nhau người đến phụ trách. Chỉ cần ta bằng lòng phối hợp, tiểu vũ sẽ trở thành ta bằng hữu tốt nhất thuộc hạ, nàng cái gì cũng không biết mất đi, chỉ có thể được đến càng nhiều. Trong chậu than củi dường như nổ tung, hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, chiếu sáng Thương Tâm Lệ nửa gương mặt, lạnh lùng mà bi ai. Mà nếu như ta cự tuyệt, tiểu vũ kết cục sẽ không còn từ ta quyết định. Gió lạnh điêu hưu, thổi lên mặt đất lá khô. Chẳng biết tại sao, Yến Thanh rời màn hình, tập trung ở phía trước chậu than bên trên, dường như không nguyện ý quấy rầy Thương Tâm Lệ tâm tình. Hồi lâu trầm mặc sau, hắn hỏi, vì cái gì không mượn, nhất định phải dùng loại thủ đoạn này? Thương Tâm Lệ cười khổ một tiếng, coi như không có Mạn Túc Lâm địa án mưu sát, phụ thân ta như thế có thể tìm tới tiểu vũ hoặc là thiên gia tội trạng, như thế có thể làm nàng lâm vào nhà tù. Ngữ khí của nàng ý vị sâu xa, làm công không bằng sự qua. Cựu phẩm chế độ hạ, thế gia vọng tộc vốn là dễ dàng kiêu căng, bình thường ăn hối lộ trái pháp luật quan địa phương cũng biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Đại đa số thời điểm tội của bọn hắn xác thực không có bốn lựa trọng, nhưng nếu như thượng thư tình cần, tội của bọn hắn 1000 cân đều hơn. Đại sư ngươi cũng hẳn là phạm vào cái gì sai, bị phụ thân nắm được án, cho nên mới tới làm hộ vệ a. Yến Thanh sửng sốt. Hắn xoa nắn một chút tờ ép ở bên trên cái nút, nghĩ thầm còn tốt chính mình không có lấy thân vào cuộc, phía ngoài 800 cái tâm nhãn, cũng không phải hắn một cái chỉ chơi qua gạn gẹm người có khả năng đối phó. Vậy còn ngươi? Tứ tiểu thư ngươi nghĩ như thế nào? Hồi lâu Thương Tâm Lệ đều không có trả lời, coi như Yến Thanh cho là nàng sẽ không đáp thời điểm, trong bóng tối vang lên đắng chát thanh âm, ta. Kỳ thật đồng ý phụ thân cách làm. Tại tiểu vũ báo cáo truyền kỳ tín vật tình báo sau, nàng liền đã định trước lại biến thành các đại thế gia tranh đoạt con mồi. Lúc này đưa nàng hạng ngục, tham ô tín vật một năm, cho nàng bí pháp sách mau chóng 3 lần chuyển trước, đã là bảo hộ nàng, cũng là bồi dưỡng nàng. Đợi đến một năm sau lại đem tín vật trả lại cho nàng, đến lúc đó nàng cũng có bảo vệ mình thực lực. Đây đúng là đối nàng tốt nhất chiếu cố. Hiện tại tiểu vũ không có tư cách nắm giữ truyền kỳ tín vật. Đại lương không có nhân từ tới cho phép kẻ yếu nắm giữ trọng bảo. Mà ta là thương gia con cái, sinh ra vinh hoa phú quý, hiện tại phụ thân tại không tổn hại ta lợi ích điều kiện tiên quyết, yêu cầu ta là thương gia thu phục một vị tương lai tam truyền tín sứ, truyền kỳ tín vật người sở hữu, ta lại có cái gì cự tuyệt tư cách? Huống chi Theo hoàng đế tuổi tác phát triển, tự mình chấp chính thời gian càng ngày càng gần, Thương gia nhìn như cường thịnh, lại sớm đã đi đến liệt hỏa nấu dầu hoàn cảnh. Nếu là có thể đem Thiên Cung Vũ một mực cột vào Thương gia trên chiến xa, liền nhiều một phần tương lai cùng cái khác thế gia đánh cờ thẻ đánh bạc. Bất luận đối Thương gia vẫn là đối Thiên Cung Vũ, phụ thân đều làm ra tốt nhất an bài. Chỉ là, Yến Thanh đợi rất lâu, đều không đợi được Thương Tâm Lệ chỉ là đoạn ở dưới, chỉ nghe được nàng nhấc lên hộp cơm, đi ra phía ngoài. Nhưng nàng đi hai bước, liền nghiêng đầu nói rằng, phụ thân ta chính là người như vậy, tự tác chủ trương an bài cuộc sống của người khác, được an bài người cho dù đầy bụng oán hận, cuối cùng đều sẽ ngoan ngoãn dựa theo phụ thân an bài đường đi xuống, thậm chí cảm thấy đến đây chính là thích hợp nhất chính mình đời người. Đại sư, nếu như ngươi không muốn bị Phật tổ bên ngoài người bố trí vận mệnh, tốt nhất nhanh chóng rời đi Thương gia. Thiên hành có thưởng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nàng phảng phất tại đối thử hòa thượng nói chuyện, lại dường như đang lẩm bẩm lồ bồ, nhưng thích hợp nhất, chưa chắc là ngươi có thể tiếp nhận. Chương 91, ngươi so với chúng ta càng giống phụ thân. Chương 91, ngươi so với chúng ta càng giống phụ thân. Làm Thương Tâm Lệ trở về gian phòng của mình thời điểm, trông thấy Tam ca Thương Thuyết đã đợi chờ hồi lâu. Tuy là thân huynh muội, nhưng sát trời đã tối, Thương Thuyết cũng không có vào nhà, mà là kiên trì đứng ở bên ngoài đình viện nói mát. Chờ Thương Tâm Lệ lui thị nữ người hầu, Thương Thuyết liền không kịp chờ đợi phản nàn nói, ngươi thế nào không có đi nên đón phụ thân? Phụ thân thế nhưng là gặp chuyện, mặc kệ như thế nào ngươi tốt xấu biểu thị một chút quan tâm a. Ta lại không có trị liệu tín vật, đi qua tham gia náo nhiệt có ý nghĩa gì? Huống chi phụ thân cũng đồng ý cách làm của ta. Thương Tâm Lệ lướt qua băng ghế đá lá rụng, ngồi xuống nói rằng, hắn ghét nhất loại này mặt ngoài công phu. Hoàng thượng nói chán ghét a du định hót, trung thần nói chán ghét định loạn, nhưng triều đại nào không có nghe tin sảng ngôn hôn quân, không có phỏng đoán thánh ý gian thần. Thương Thuyết lắc đầu, phụ thân cũng là người, nào có phụ thân lại bởi vì nữ nhi quan tâm chính mình mà không cao hứng đâu. Huống chi trong phủ ngoại trừ phụ thân, còn có nhiều người như vậy, nhân ngôn đáng sợ à? Ngươi chẳng lẽ hy vọng người khác vụng trộm nói ngươi bất hiếu sao? Ngươi bao lâu không có đi tìm đại nương tam nương tình an? Không nghe không nghe. Thương Tâm Lệ che lỗ tai, muội muội ta chính là không muốn đi. Ngươi làm ngươi còn là tiểu hài tử sao? Nũng nịu có làm được cái gì? Thương Thuyết nói là nói như vậy, nhưng ngựa khí rõ ràng nhu hòa xuống tới, không đề cập tới cái này. Bằng hữu của ngươi thế nào? Còn tốt, ăn đến rất nhiều. Thương Tâm Lệ nói đến đây liền muốn cười, cảm giác một năm này sẽ đem nàng uy đến trắng trắng mập mập. Nếu như ngươi hy vọng nàng phạm vi hoạt động lớn một chút, ta có lẽ có thể giúp đỡ. Thương Thuyết nói rằng, thí dụ như các ngươi cùng một chỗ tới trong thành hoặc là huyện thành dạo chơi, chi tiết có rất nhiều có thể chỗ thương lượng. Thương Tâm Lệ chăm chú nghĩ nghĩ, lắc đầu, vẫn là không được. Chứ không đề cập tới giang thập sự kiện kia đã khiến rất nhiều người chú ý tới nàng. Nếu như nàng ra ngoài, nói không chừng sẽ có người hành thích nàng. Dù sao tín vật của nàng một năm sau nhưng là muốn trả về cho nàng, nhưng chỉ cần nàng chết, liền biến thành có thể tranh thủ vô chủ tín vật. Đối với nàng mà nói, Thương gia mới là chỗ an toàn nhất. Ngược lại chỉ cần thời gian một năm, không cần thiết mạo hiểm. Như vậy sao? Thương Thuyết như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đúng rồi, ngươi hôm nay có phải hay không lại đi đạo tặc chi ra? Lần sau nhiệm vụ mục tiêu là cái gì? Nâng lên cái này, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn hỏi ca ca ngươi. Ngươi có phải hay không không có đem ta tiến vào đạo tặc chi ra sự tình nói cho phụ thân? Cái gì? Thương Thuyết nháy mắt mấy cái, ngươi tại sao có thể như vậy cảm thấy? Không có phụ thân cho phép, trong nhà làm sao lại cho phép ngươi đi Mạn Túc Lâm địa? Bởi vì hôm qua phụ thân cùng ta từng có một đoạn nói chuyện, ở giữa hắn hoàn toàn không có nâng lên đạo tặc chi ra sự tình. Thương Tâm Lệ tham thẳm nói rằng, ta cũng không cho rằng hắn đã đến lao ngây thơ niên kỷ, đến mức Mạn Túc Lâm địa. Ta lại không đảm nhiệm bất kỳ trong nhà chức vụ, phụ thân cũng không coi trọng ta, phê chuẩn ta đi ra ngoài chơi có cái gì hiếm lạ. Ừ, tại muội muội trực câu câu nhìn soi mói, Thương Thuyết đành phải nói thật, ta xác thực không có nói cho phụ thân. Vì sao? Thương Tâm Lệ cau mày nói, tuổi của ta đã cùng năm đó nhị tỷ không sai biệt lắm, nhị chuyển tu vi nhưng không cách nào cam đoan ta có thể thống trị hôn sự của mình. Nếu như không thêm bên trên đạo tặc chi ra thẻ đánh bạc, phụ thân tất nhiên sẽ đem ta hứa cho hắn công nhận tuổi trẻ hào kiệt. Ngươi không có nói, vậy liền để ta đi nói đi. Đừng. Thương Thuyết xoắn xuýt thật lâu, thở dài một hơi nói rằng, ngươi không cần lo lắng hôn sự của mình, phụ thân sẽ không đem ngươi hứa đi ra. Ca ca ngươi lại bắt đầu bánh vẽ, muội muội nếu là tin, sợ là muốn khóc đứt rồi đi. Thương Tâm Lệ chống đỡ cái cằm, nghiêng qua hắn một cái, theo phụ thân tính cách, hắn làm sao có thể không nhúng tay vào hôn sự của ta? Trong mắt hắn, mỗi người đều có chính mình nhất vị trí thích hợp, tất cả mọi người hẳn là phát huy ra chính mình lớn nhất giá trị. Nam nhân liền nên trung thành, chiến đấu, chăm chỉ; nữ nhân liền nên nghe lời, sinh dục, hiền lành. Hắn làm sao lại khoan dung một cái nên xuất giá nữ nhi để ở nhà không làm việc đàng hoàng? Nhưng phụ thân còn thường nói mặt khác một câu, Thương Thuyết nói rằng, vô công bất thụ lộc. Cái gì? Thương Tâm Lệ nghe không hiểu. Thương gia tử đệ, bất luận tu vi như thế nào, đều có thể nhận lấy một bản bí pháp sách hoặc là hai quyển tiến giai công pháp sách. Thương Thuyết nói rằng, nhưng vô công bất thụ lộc ngược lại, chính là chỉ cần không nhận lộc liền có thể vô công. Đương nhiên, chỉ là từ bỏ bí tịch còn chưa đủ lấy nhường phụ thân từ bỏ hôn sự của ngươi, chỉ là có thể vì ngươi tranh thủ thời gian 3 năm. Hắn nhún nhún vai, lúc đầu ta còn có chút lo lắng thời gian 3 năm có đủ hay không, nhưng ngươi đi một chuyến Mạn Túc Lâm địa liền lĩnh ngộ bí pháp, 3 lần chuyển chức ở trong tầm tay. Chờ Tâm Lệ ngươi tam chuyển, phụ thân cũng phải coi trọng ý kiến của ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể tự mình tìm Như Ý Lang Quân. Thương Tâm Lệ đương nhiên biết cái này phúc lợi, nếu như Thương gia chủ mạch tử đệ thiên phú thường thường chỉ có thể miễn cưỡng nhất chuyển, vậy thì hối đoái hai quyển tiến giai công pháp 2 lần chuyển chức. Nếu như thiên phú đủ để nhị chuyển, vậy thì đổi bí pháp sách truy cầu 3 lần chuyển chức. Nàng mặc dù đã nắm giữ bí pháp huyết luân, nhưng học được hai môn bí pháp hiển nhiên có thể càng nhanh tăng chuyển, thậm chí chức nghiệp cường độ cũng biết cao hơn một bậc, nàng còn nghĩ qua 1-2 tháng liền đi tìm phụ thân xin bí pháp sách đâu. Từ một điểm này nhìn, Thương Tâm Lệ cho là mình không cách nào phản kháng gia tộc an bài không phải không có lý do, gia tộc vì bồi dưỡng nàng nỗ lực rất nhiều, nàng không có cách nào tổn hại lợi ích của gia tộc. Ngươi thay ta từ bỏ bí pháp sách. Mặc dù là hỏi như vậy, nhưng Thương Tâm Lệ trong lòng đã có đáp án. Không, ta từ bỏ ta của kia. Thương Thuyết tùy ý nói rằng, mặc dù ngươi nhanh hơn ta một chút nắm giữ bí pháp, nhưng ta chủ tu kiếm đạo, trong nhà thế nhưng là có 4 bản kiếm đạo bí pháp học bản, coi như không có bí pháp sách, ta cũng giống vậy có thể lĩnh ngộ bí pháp, nói không chừng sẽ nhanh hơn ngươi tăng chuyện, ngươi đang làm cái gì à? Thương Thuyết khẽ giật mình, trông thấy Thương Tâm Lệ vỗ bàn lên, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy tức giận, tại sao phải từ bỏ bí pháp sách? Ngươi đem ta gia nhập đạo tặc chi gia sự tình nói cho hắn biết không được sao? Đạo tặc chi gia đầy đủ để hắn coi trọng giá trị của ta. Hắn lần trước trông thấy tức giận như vậy Thương Tâm Lệ, vẫn là khi còn bé cầm phân châu cùng với nàng ném lấy chơi thời điểm, qua mấy giây mới lắp bắp nói rằng, bởi vì ngươi là muội muội ta à. Ta không hy vọng ngươi bị phụ thân xem như một chi có thể thẩm thấu đạo tặc chi gia kỳ binh, có trời mới biết sẽ có nguy hiểm gì. Từ bỏ một bản bí pháp sách, liền có thể vì ngươi đổi lấy thời gian 3 năm, cái này với ta mà nói quả thực quá có lời. Như bây giờ không thật tốt sao? Nếu như ngươi cảm thấy có cơ hội, vậy thì tranh thủ nắm giữ đạo tặc chi gia. Nếu như ngươi cảm thấy quá nguy hiểm, vậy thì dứt khoát từ bỏ về nhà. Ta chỉ là vì tốt cho ngươi, ngươi đến cùng sinh khí cái gì a? Tốt với ta? Ngươi biết cái gì mới thật sự là tốt với ta sao? Thương Tâm Lệ tức giận đến đi qua đi lại, chỉ vào Thương Thuyết nói rằng, đó chính là ngươi cũng tranh thủ thời gian tam chuyện. Cái nhà này chỉ có ta và ngươi là thân, đại ca nhị tỷ không phải, ngũ đệ lục muội không phải, chỉ có hai chúng ta đều là tam chuyện tín sứ, khả năng tại Thương gia chân chính lời nói có trọng lượng. Cái nào có chuyện này, chúng ta đều là thân huynh đệ tỷ muội, quan hệ cũng rất tốt, đại ca hắn chẳng lẽ còn sẽ không giúp đỡ ngươi sao? Thương Thuyết lời này cũng không giả. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là cùng một cái mẫu thân, nhưng tuổi nhỏ lúc bọn hắn đều là tại cố phu nhân dưới gối lớn lên, Thương Thiên Văn ba vị phu nhân bọn hắn đều là hô đại nương nhị nương tam nương, tất cả đều thỏa đáng thành mẫu đích thân đến tôn kính, các loại đãi ngộ cũng không có khác nhau, ba vị phu nhân cũng ít có cái lộn, bởi vậy bọn hắn sáu huynh đệ tỷ muội quan hệ cũng coi như hòa thuận. Nếu như ở bên ngoài ta sẽ tin tưởng đại ca, nhưng Thương gia nội bộ sự tình đâu? Chứ ngươi ta ai cũng không tin. Thương Tâm Lệ nói rằng, ngươi bây giờ lập tức đi tìm phụ thân nói chuyện này, ta chỉ cần ngươi nói ra đạo tặc chi gia tin tức, không cần ngươi từ bỏ bí pháp sách. Ta không đi. Vậy ta đi. Thương Tâm Lệ. Tại Thương Tâm Lệ xoay người trong nháy mắt, Thương Tuyết bỗng nhiên hô lên nàng tên đầy đủ. Nàng quay đầu, trông thấy cái này ngày bình thường dễ ước hiếp ca ca, lúc này biểu lộ trước nay chưa từng có trang nghiêm, hắn chỉ là thu hồi nụ cười của mình, trầm mặc không nói gì liền ý nghĩ có đủ. Chỉ có lúc này Thương Tâm Lệ mới nhớ tới, tam ca là phụ thừa tướng trưởng sự, phụ thân thủ tịch trúc an, tổng quản trong phụ thừa tướng sự vụ. Tại phụ thân không quản lý cụ thể sự vụ thời điểm, hắn thậm chí chính là trên thực tế thừa tướng. Ngươi luôn luôn oán trách phụ thân đem người vật tận kỳ dụng, không chút nào quản hắn ý nguyện của người. Thương Thuyết đứng lên đi đến bên cạnh nàng, bình tĩnh nói rằng, nhưng ngươi bây giờ không phải cũng như thế, chỉ muốn đem ta vật tận kỳ dụng. Ta chỉ là, vì tốt cho ta. Thương Thuyết thở dài, ta vừa rồi cũng là nói như vậy. Nhưng cách làm của ta, là hy vọng ngươi cùng ta đều có thể nhẹ nhõm chút, vui vẻ chút. Mà cách làm của ngươi, lại là để cho ta lâm vào sầu lo, để ngươi thân ở nguy hiểm. Ta chỉ là hy vọng chúng ta có càng nhiều năng lực nắm chắc nhân sinh của mình. Thương Tâm Lệ cố nén nộ khí, bên ngoài đều truyền ngôn. Quân Lập nói tiến vị hầu bên trong là hoàng thất đối phụ thân thăm dò, Thương gia cầm giữ triều chính quá lâu, phụ thân lui ra đến đã thành kết cục đã định. Cho dù Thương gia sẽ không bởi vậy suy bại, nhưng cụ thể tới mỗi người trên đầu liền không nhất định. Bất kể nói thế nào, chúng ta cuối cùng không phải đại nương thân nhi tử thân nữ nhi, nàng cùng đại ca mới là một bên. Thương Thuyết kinh ngạc nhìn xem Thương Tâm Lệ, nói rằng, ngươi nói rất đúng, ta không cách nào phản bác, không hổ là ta nhanh mồm nhanh miệng hào muội muội. Nhưng ta không tiếp thụ. Hắn chậm rãi lắc đầu, tựa như phụ thân rất nhiều an bài, ta đều nắm ý kiến phản đối. Ngươi cùng phụ thân đều biết cái gì mới là tốt nhất, cái gì mới là chính xác, các ngươi cảm thấy thế giới này có đầu con đường, tất cả mọi người nên đi tại trên đường của mình mới có thể thu được hạnh phúc, nhưng lại chưa hề hỏi qua, người khác đến cùng muốn cái gì. Tâm Lệ, ngươi, so với chúng ta càng giống phụ thân. Ngươi đối với người khác tốt, cũng là căn bản sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Thương Tâm Lệ sử sốt. Đợi nàng lấy lại tinh thần, Thương Thuyết đã rời đi hồi lâu. Chương 92, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Chương 92, kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém. Kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Lúc rạng sáng, đạo tặc chi ra. Chính như đại gia thấy, đêm nay Thương Tuyên Văn cũng không ở nhà nghỉ ngơi, mà là tại Thượng Thư tỉnh ở lại trị. Thay đổi giữa trưa trầm mặc tiểu ma cô hình tượng, rạng sáng hội nghị vừa mở màn Thương Tâm Lệ liền trưởng không toàn trường, kia không chút nào để ý dược sư nguyện kia run mạnh bắt chân. Nàng dùng ba ngón phóng đại xa bản quang ảnh, nhường đại gia nhìn càng thêm tin tưởng, Thượng Thư tỉnh ở lại trị xưa nay cũng có, bây giờ lương quốc tổng cộng có lục đường, ngoại trừ Thương Tuyên Văn cùng hai vị Thượng Thư phó xạ bên ngoài, còn có ba vị gia quan tham gia chính sự phó tướng. Này sáu người thay phiên ở lại trị, thời gian cụ thể cũng không sắp xếp biểu, mà là sáu người thương định, bởi vậy chúng ta không cách nào xác định ba ngày sau Thương Tuyên Văn đến cùng là ở nhà vẫn là đi. Thượng Thư Đài ở lại trị. Ứng Như Thị đưa ra nghi vấn, đã hắn hôm nay ở lại trị, tương lai 5 ngày liền không tới phiên hắn đi. Lục Tương đều là tín sứ, không nhận thể lực hạn chế. Thương Tâm Lệ nói rằng, lại thêm công vụ bề bộn rất nhiều nhân tố, Lục Tương chưa hẳn tất cả Giang Nam thành, liên tục nhiều ngày ở lại chị cũng là thường cũng có sự tình. Cho nên chúng ta muốn dồn định hai cái xâm lấn kế hoạch. Dược sư nguyện ý đồ trọng đoạt quyền chủ đạo, một cái là thương gia, một cái là thượng thư tỉnh. Sai, là ba cái. Thương Tâm Lệ dựng thẳng lên ba ngón tay, còn có hoàng cung. Hàn Lâm học sĩ nhập thẳng nội đình chính là lương quốc truyền thống, phụ trách trả lời tấu chương, khởi thảo chế cáo, cố vấn trưng cầu ý kiến, ban đêm tự nhiên cũng muốn ở lại trị. Mặc dù không có thường lệ, nhưng Lục Tương nếu như ban đêm biết được trọng yếu tình báo, cũng biết xin vào cùng gặp mặt hoàng đế, về sau cũng sẽ không ra cùng, mà là dứt khoát ở lại trị nội đình văn viên các. Chúng ta vận khí rất tốt, thương gia, hoàng cung, thượng thư tỉnh vừa lúc ở vào Giang Nam thành tây nam bên cạnh, trung ương, tây bắc bên cạnh, thượng cửu lộ cùng hạ cửu lộ vừa lúc tại bọn chúng trung tâm, bất luận đi bên nào đều rất thuận tiện. Đầu tiên là thương gia, chiếm diện tích 30 mẫu, lấy vườn hoa là trục trung tâm, nội bộ có thể chia làm đông, bên trong, tây ba đường, tổng cộng có gần 100 gian phòng. Thương biên văn thư phòng, phòng ngủ, phòng luyện công theo thứ tự là cái này ba khu, tốt nhất xâm lấn địa điểm là phía tây tường đây, có cây có thể leo lên, đồng thời khoảng cách phòng ngủ rất gần, chỉ cần một thời gian uống cạn chung trà liền có thể tới mục đích. Thương Tâm Lệ nói đến phi thường kỹ càng, một bên nói một bên phóng đại xa bản quang ảnh, quả thực là thuộc như lòng bàn tay. Thượng thư tỉnh lân cận cung thành, chia làm đều đường cùng lục bộ 24, còn có phía sau khố phòng cùng lại bỏ. Hiện tại Thương Tuyên Văn ngay tại đều đường ở lại trị, đều đường ở vào thượng thư tỉnh tận cùng bên trong nhất, để phòng xâm nghiêm, tuần tra dày đặc, không tốt từ chính diện xâm lấn. Nhưng các ngươi nhìn nơi này, Thương Tâm Lệ phóng đại xa bản quang ảnh, lại viên thưởng từ nơi này cửa hồng xuất nhập, trông coi không nghiêm, từ nơi này chỉ cần chạy nhanh lên, hoàn toàn có thể tại gây nên cảnh giới vọt tới trước nhập đô đường. Cuối cùng là hoàng cung, đây là phiền toái nhất, cung tường thành cao, muốn đi vào chỉ có thể chính diện xâm lấn. Nhưng chỉ cần có thể vào, bên trong cung đình thị vệ ngược lại liền chuyện như vậy, địa phương quá lớn, thị vệ chiếu cố không đến. Văn Uyên các ở chỗ này, ngay tại kim hoa cửa bên cạnh, có thể nói tiến cung thành đi hai bước đã đến. Đại gia khiếp sợ nhìn xem Thương Tâm Lệ nói một hơi nhiều như vậy, ở giữa hoàn toàn không mang theo đình chỉ. Tiến Thanh đều muốn hỏi nàng muốn hay không uống chén nước, nhưng mà Thương Tâm Lệ lần nữa phóng đại quang ảnh, tập trung tới ngay tại thượng thư tỉnh đều đường bên trong ở lại đáng giá Thương Tuyên Văn trên thân, trò chuyện xong ba cái này địa điểm xâm lấn kế hoạch, sau đó nói Thương Tuyên Văn bản thân. Theo ta được biết, Thương Tuyên Văn trên người có ba cái tam chuyển tín vật, cái thứ nhất là hiếm thấy phòng ngự tín vật hộ tâm kính, tổng cộng có thất trọng phòng ngự, có thể chống cự đại lượng tổn thương, lượng nhỏ tổn thương chỉ có thể đánh vỡ mấy tầng trước phòng ngự, chỉ cần hắn linh lực đầy đủ tùy thời có thể bổ sung trở về. Giống hôm nay trạm vạng tối hắn tao nổ ám sát, ngã vào địa động lại bị mấy chục bình dầu hỏa dẫn nổ, như cũng có thể an toàn bỏ trốn. Thứ hai là hiếm thấy công kích tín vật, phá sóng kiếm. Nói đến đây, Thương Tâm Lệ nhìn về phía Ứng Như Thị, cái sau thức thời tiếp được chủ đề, phương bắc tiêu tướng, phương nam phá sóng. Phá sóng kiếm có hai cái quyền năng, một cái là theo công kích số lần gia tăng, tổn thương càng ngày càng cao. Một cái khác là có thể chạm phong bổ sóng, bất kỳ linh lực công kích đều có thể bằng vào chạm kích triệt tiêu. Dược sư nguyện hừ lạnh một tiếng, không quen nhìn loại này tề nhân cùng lương người lẫn nhau thổi phồng cảnh tượng. Cái thứ ba là ẩn nấp tín vật, minh thế ẩn. Thương Tâm Lệ tiếp tục nói, cái này tín vật danh khí rất lớn, nghe nói là Thương Tuyên Văn lúc tuổi còn trẻ xông xáo bí cảnh ngoại ý muốn được đến, nhưng không ai biết cụ thể là dạng gì thức, cái gì vẻ ngoài. Chỉ biết là nó khiến Thương Tuyên Văn gần như không tồn tại, trừ phi hắn chủ động nói chuyện hoặc là đụng phải hắn, nếu không dù là hắn đứng tại trước mắt cũng khó có thể phát hiện. Dược sư nguyện cùng Ứng Như Thị lập tức nghiêm túc lên, phòng ngự cùng công kích đều tốt giải quyết, nhưng loại này ẩn nấp tín vật, các nàng tạm thời không có xử lý phương pháp. Nhưng dược sư nguyện đầu góc xoay chuyển rất nhanh, hỏi, chờ chút, ngươi vừa mới không phải nói Thương Tuyên Văn hôm nay bị ám sát sao? Nếu như Minh Thế ẩn lợi hại như thế, lại thế nào ám sát hắn? Ta cũng không biết, nhưng có hai cái phỏng đoán. Thương Tâm Lệ nói, cái thứ nhất rất đơn giản, kẻ ám sát có đề cao điều tra tín vật, khám phá Thương Tuyên Văn ẩn hình. Cái thứ hai thì là bọn hắn cũng không có nhìn thấu, chỉ là tại Thương Tuyên Văn sẽ xuất hiện địa điểm mai phục, chế tạo sự kiện câu dẫn Thương Tuyên Văn tới gần, sau đó lại thông qua chiến thuật biển người nghĩ biện pháp đem hắn đụng đi ra. Điều tra tín vật khá là phiền toái, cũng là đằng sau cái kia phỏng đoán rất có giá trị tham khảo. Dược sư nguyện cùng Ứng Như Thị nhìn về phía Thương Tâm Lệ ánh mắt không chỉ có hơi đổi. Trước đó các nàng đều cảm thấy Thương Tâm Lệ là đạo tặc chi gia nhất kéo một cái, nhưng đêm nay Thương Tâm Lệ biểu hiện ra tình báo điều tra, suy luận năng lực suy tính, đã có tư cách trở thành các nàng đối thủ cạnh tranh. Thương Tuyên Văn khẳng định không chỉ ba cái này tín vật, Giang Nam thành trên phố lưu truyền, hắn vô cùng có khả năng nắm giữ một cái dị thường thần diệu điều tra tín vật. Thương Tâm Lệ nói rằng, rất nhiều người đều nói, Thương Tuyên Văn sẽ đọc tâm. Đọc tâm. Dược sư nguyện trầm ngâm nói cách khác, lúc chiến đấu suy nghĩ chiến thuật tỷ lệ lớn sẽ bị nhìn thấu, mong muốn đối phó hắn, liền phải bằng nhanh nhất mạnh nhất tốc độ đánh tan hắn. Đối phó ẩn hình ta có chút mạch suy nghĩ. Ứng Như Thị nói rằng, nếu chỉ cần nói liền sẽ mất đi hiệu lực, như vậy phóng hỏa không hề nghi ngờ là phương thức đơn giản nhất. Chúng ta trước không muốn gây nên cảnh giới, sau đó hướng phòng ngủ hoặc là đều đường phóng hỏa, chỉ cần hắn không có hoài nghi, khẳng định mở miệng hô người cứu hỏa. Thương Tâm Lệ vô cùng tán thành ý nghĩ của các nàng nói bổ sung, hộ tâm kính am hiểu nhất ứng đối đánh lâu dài đấu, như muốn đánh tan hộ tâm kính, tốt nhất trong khoảng thời gian ngắn buộc phát đại lượng tổn thương. Cân nhắc tới có thể sẽ bị độc tâm né tránh, ít ra hai người trở lên giáp công Thương Tuyên Văn, làm hắn không có tránh né không gian. Mặt khác, Thương Tuyên Văn mặc dù sẽ ẩn hình, nhưng hộ vệ của hắn cũng sẽ không ẩn hình, hắn gần người nhất bên cạnh có một tên hòa thượng hộ vệ, chúng ta có thể thông qua khóa chặt hòa thượng tìm đến tới tung tích của hắn. Nhìn các nàng thảo luận đến khí thế ngất trời, Tiễn Thanh nhịn không được gãi đầu một cái. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình ký ức có phải hay không sai, có khả năng hay không Xích Xà không phải Thương Tâm Lệ, lại hoặc là Thương Tuyên Văn không phải Thương Tâm Lệ cha. Không phải rất khó giải thích Thương Tâm Lệ vì cái gì nhiệt tình như vậy bày mưu tính kế, cùng đại gia thảo luận thế nào đối phó chính mình cha ruột. Kế hoạch của nàng là như thế tường tận, dường như đã mưu đồ hồi lâu, liền vì chờ đợi đạo tặc chi ra cơ hội như vậy giáng lâm. Vẫn là nói Thương Tuyên Văn lời nói thế mà không có nửa điểm trình độ, hắn thần thật tăng quỷ ghét tới liền thân nữ nhi đều hận không thể tự tay giết cha. Các vị, Thương Tâm Lệ đại lực vô tay, nhường mọi người chú ý lực lần nữa trở lại trên người nàng, nói thật, trải qua nhiệm vụ lần trước sau, ta đối thực lực của các ngươi có 12 phần tín nhiệm. Tăng thêm lần này có trọn vẹn một canh giờ dư dật, thời gian lại định tại ban đêm, ta cho rằng nhiệm vụ lần này đối với chúng ta mà nói là dễ như trở bàn tay. Đã như vậy, vì sao chúng ta không thừa cơ vớt điểm chỗ tốt đâu? Chỉ thấy Thương Tâm Lệ ba ngón phóng đại sa bàn, nhường đại gia ánh mắt tập trung tới hoàng cung phía dưới. Lúc này Điển Thanh mới phát hiện, tại hoàng cung Thái Sơ trước điện quảng trường chính giữa phía dưới mười mấy mét địa phương, thế mà cất giấu một chỗ địa cung. Lương quốc hoàng thất bí khố. Thương Tâm Lệ thanh âm tràn ngập mê hoặc bị lực, chẳng ai ngờ rằng, Lương quốc hoàng thất thế mà đem bí khố thiết lập tại hoàng cung chính giữa dưới quảng trường phương, bởi vì địa hình nguyên nhân, bất luận là phía trên vẫn là phía dưới đều là không có bất kỳ cái gì trông coi, nhiều lắm là chỉ có một đội thị vệ cách mỗi một khắc đồng hồ tuần tra một lần, hơn nữa cực kỳ qua loa, dù sao bọn hắn cũng không biết dưới lòng bàn chân liền cất giấu Lương quốc hoàng thất tài phú. Chúng ta khoảng chừng một cái canh giờ, tại cái này giờ bên trong, chúng ta có thể tại Giang Nam thành hoành hành không sợ, mà Giang Nam thành người lại không có khả năng nhanh như vậy phản ứng cảnh giới. Chúng ta làm gì cực hạn tại chỉ là ý thiên kiếm, hoàng thất bí khố chẳng lẽ không càng có trộm cướp giá trị sao? Thậm chí, chúng ta căn bản không cần tìm kiếm Thương Tuyên Văn, chỉ cần chúng ta bắt lấy mệnh mạch của hắn, tự nhiên có thể khiến cho hắn ngoan ngoãn giao ra ý thiên kiếm. Theo Thương Tâm Lệ co lại thả, sa bàn quang ảnh không còn là hoàng thất bí khố, mà là trong hoàng cung một chỗ cung điện nằm trên giường một vị thiếu niên, trung quanh có người trong cung trực đêm, trông coi cường độ viễn siêu khu vực khác. Hắn là Dược Sư Nguyện con ngươi đột nhiên co lại. Lương quốc hoàng đế. Thương Tâm Lệ giang hai tay ra, phản phất muốn đem toàn thế giới ôm vào lòng. Ngẫm lại à, chỉ cần chúng ta bắt lấy hoàng đế, sau đó tại quy định thời gian rút lui tới đền thờ, há không phải là muốn cái gì liền có cái gì? Bí pháp sách, bí tịch, tín vật, hoàng đế nơi tay, chúng ta muốn cái gì bọn hắn đều phải chủ động đưa lên, huống chi chỉ là một thanh ý thiên kiếm. Kẻ trộm gà trộm chó thì đáng chém, kẻ trộm quốc gia thì làm vương làm hầu. Thương Tâm Lệ đứng lên, hai tay chống lấy bàn đá, đảo mắt đám người, lấy ý thiên, trộm bí khố, mang hoàng đế, lệnh lương quốc. Đây chính là kế hoạch của ta, các ngươi dám cùng ta cùng đi sao? Chương 93, ẩn dấu cột mốc lịch sử, 1, chương 93, ẩn dấu cột mốc lịch sử, 1, sơ trấn Tam Sơn cột mốc lịch sử đã đạt thành. Cột mốc lịch sử ban thưởng sơ cấp đá mài đao đã gia nhập cá nhân nhà kho cột. Tiến Thanh sáng sớm bắt đầu soát thường ngày phó bản trấn Tam Sơn bí cảnh, cái này phó bản hắn cơ bản đã tới dùng chân đều có thể đánh tới trình độ, dù là chỉ dựa vào Giang Thập cùng Dạ Tứ hai người cũng có thể trong vòng 10 phút đánh xong. Khi hắn đánh xong lần thứ 2 bộ thời điểm, trò chơi màn hình bỗng nhiên nhắc nhở hắn hoàn thành một cái thành tựu mới. Yến Thanh ấn mở xem xét, phát hiện là cái ẩn dấu cột mốc lịch sử. Sơ trấn Tam Sơn, đánh giết trấn Tam Sơn Trịnh Tiện 50 lần sau, ban thưởng sơ cấp đá mài đao. Làm đạt thành cột mốc lịch sử này, người chơi đối trấn Tam Sơn Trịnh Tiện tổn thương hạ xuống 20, trấn Tam Sơn Trịnh Tiện công kích sẽ đối với người chơi ngoài định mức tạo thành hỏa diễm tổn thương, trấn Tam Sơn Trịnh Tiện chiến lợi phẩm rơi xuống 5. Cấp tiếp theo cột mốc lịch sử tên trấn Tam Sơn, đánh giết trấn Tam Sơn Trịnh Tiện 200 lần, 50, 200. A. Yến Thanh trong lúc nhất thời đối cột mốc lịch sử này có chút khó bình. Gia tăng 5 chiến lợi phẩm rơi xuống tất nhiên tốt, nhưng người chơi tổn thương giảm xuống cũng quá là nhiều a, chọn bện cắt giảm 20. Xem như cửa ải chủ hạch, hắn cũng là có thể hiểu được cột mốc lịch sử này thiết kế mạch suy nghĩ, gia tăng rơi xuống là vì để cao ích lợi, đã người chơi bằng lòng soát cái này phó bản, vậy liền để ngươi thu hoạch được càng nhiều ban thưởng. Giảm xuống tổn thương là để cao độ khó, gia tăng một chút tính khiêu chiến, miễn cho người chơi soát đến phiền chán. Nếu như người chơi cảm thấy quá phiền toái không soát vậy thì tốt nhất, dù sao người chơi nếu như thường xuyên soát một cái phó bản, ngoại trừ phó bản chơi vui nguyên nhân này bên ngoài, càng có thể là cái này phó bản ích lợi hơn xa tại cái khác phó bản. Cột mốc lịch sử này đối người chơi bình thường không có ảnh hưởng, dù sao người chơi bình thường một ngày cũng liền soát một hai lần, nhưng đối bắt lấy tỷ suất chi phí hiệu quả tối cao phó bản bánh soát phòng làm việc ảnh hưởng cực lớn, có thể hữu hiệu ức chế phòng làm việc đối trò chơi hoàn cảnh ảnh hưởng. Lý giải sắp xếp hiểu, nhưng bây giờ Yến Thanh cái mông là ngồi tại người chơi bên này, hắn tự nhiên hy vọng phó bản ích lợi muốn đề cao, phó bản độ khó càng phải giảm xuống. Nếu như có thể một khóa đánh ra 999.999 tổn thương trực tiếp thông quan cầm ban thưởng rời đi vậy thì không thể tốt hơn. Mở ra Giang Thập cá nhân nhà kho xem xét, Tiến Thanh phát hiện cột mốc lịch sử ban thưởng sơ cấp đá mài đao thế mà còn là cái bất hủ vật phẩm. Sơ cấp đá mài đao phẩm giai, bất hủ chỉ có thể đối bạch thiết trực đao có hiệu lực không cách nào chuyển gì, vĩnh viễn không mài mòn, tài khoản duy nhất hiệu quả mài đao, thông qua mài đao, khôi phục bạch thiết trực đao độ bền. Hiệu quả diễm văn, thông qua mài đao, là bạch thiết trực đao kèm theo diễm văn, gia tăng hỏa diễm tổn thương, mỗi thanh bạch thiết trực đao chỉ có thể kèm theo một lần diễm văn. Đánh giá, nghe nói Trịnh Thiện tổ tiên là hỏa diễm sơn xích viêm hành tẩu, uy danh hiển hách, nhưng truyền đến Trịnh Thiện thế hệ này cũng chỉ còn lại có cục đá mài đao này tổ truyền chi vật. Hiện tại Trịnh Thiện đã phát hiện đá mài đao ở trên thân thể ngươi, lên cơn giận dữ hắn sẽ đối với ngươi sử xuất hỏa đao. Sử dụng đá mài đao còn phải tìm một chỗ, hiện tại phụ binh nhóm ngay tại bí cảnh bên trong chép Trịnh Thiện nhà, Tiến Thanh trở lại trong quân doanh Giang Thập gian phòng, tuần tự điểm kích đá mài đao, điểm kích bạch thiết trực đao, điểm kích đất trống. Sau đó Giang Thập liền từ trong tay áo móc ra lớn như vậy một khối chân đạp thức đá mài đao, đem bạch thiết trực đao đặt ở phía trên, mình ngồi ở giá đỡ bên trên, chân đạp, lưỡi đao đối với đá mài đao, màn hình cũng thay đổi thành ngôi thứ nhất, đồng thời bắn ra đá mài đao sử dụng giáo trình. Thế mà còn có nguyên bộ trò chơi nhỏ. Yến Thanh rất nhanh liền vào tay, một lát sau màn hình bắn ra ngươi hoàn thành một lần thấp kém mài đao một thanh mới đao trong hình xuất hiện. Diễm Văn trực đao phẩm giai, nhất chuyển bình thường bền bỉ, 47, bởi vì mài đao trình độ thấp kém, tối cao bền bỉ thấp xuống, cơ sở lực công kích 20 điểm cắt chém tổn thương 1 điểm hỏa diễm tổn thương đánh giá, rác rưởi công tượng dùng rác rưởi đá mài đao chế ra rác rưởi đao, phá hủy nguyên vũ khí tính năng. Tiến Thanh đem Diễm Văn trực đao cùng Bạch Thiết trực đao so sánh một chút, phát hiện Diễm Văn trực đao sát thực càng nát. Bạch Thiết trực đao vốn là có 35 điểm cơ sở tổn thương, Diễm Văn trực đao tổng tổn thương ngược lại thấp xuống. Bất quá đã có thấp kém mài đao, tự nhiên cũng có cao cấp mài đao. Liên tục mài 4 lần đao sau, Tiến Thanh rốt cục hoàn thành một lần thượng thừa mài đao. Diễm Văn trực đao phẩm giai, nhất chuyển bình thường bền bỉ, 60, 50, bởi vì mài đao trình độ thượng thừa, thu hoạch được vượt qua bền bỉ hạn mức cao nhất ngoài định mức bền bỉ, cơ sở lực công kích 5-15 điểm cắt chém tổn thương, bởi vì mài đao trình độ thượng thừa, thấp nhất tổn thương để cao 2 điểm, 5 điểm hỏa diễm tổn thương đánh giá, đồng dạng công tượng dùng rác rưởi đá mài đao chế ra bình thường đao. Tiến Thanh phát hiện cái này đá mài đao ban thưởng còn rất khá, không chỉ có bởi vì Diễm Văn phụ ma, càng bởi vì khôi phục bền bỉ cái hiệu quả này. Phải biết trong trò chơi khôi phục tín vật bền bỉ vẫn rất phiền toái, hắn đã chặt đứt vài cái bạch thiết trực đao. Sơ cấp đá mài đao liền có thể khôi phục bền bỉ, thu hoạch được ngoài định mức bền bỉ, để cao thấp nhất tổn thương. Danh phẩm đá mài đao chẳng phải là cất cánh. Tiếc nuối duy nhất là chỉ có thể đối bạch thiết trực đao sử dụng, nếu có thể đối tất cả vũ khí sử dụng. Vậy thì tuyệt không phải soát cấp thấp bản 50 lần liền có thể lấy được đạo cụ. Nhìn thấy trong kho hàng tích lũy nhiều như vậy bạch thiết trực đao, lại nhìn một chút sơ cấp đá mài đao, Tiến Thanh con ngươi đảo một vòng, trong lòng đông nhiên có một cái ý nghĩ. Giữa trưa, trên dưới 9 đền thờ Trô giao giới. Nơi đây phụ cận đều là quán ăn quán rượu, giờ ngọ người lưu lượng vốn là lớn, đền thờ giao giới xem như giao thông yếu đạo, đường rộng đến đủ để cho 4 chiếc xe ngựa song song hành động, nhưng lúc này lại cũng chắn đến chật như nêm tối. Rất nhiều người đứng xem đền thờ phía dưới bảng đen, trên bảng đen mỗi lần số lượng nhảy lên đều sẽ gây nên bọn hắn thảo luận thậm chí cãi lộn. 9000 linh ngọc. Đao pháp bí tịch đã 9000 linh ngọc. Chẳng lẽ cũng giống như hôm qua, lại muốn bán đến hơn vạn linh ngọc? Không có khả năng, hôm qua bán 10 bản, hôm nay bán 3 quyển, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ mỗi ngày đều có bí tịch bán. Nếu như mỗi ngày đều có, về sau giá cả khẳng định sẽ đến rơi xuống, càng muộn mua càng tiện nghi. Ngươi lời nói này, bạn nhất về sau hắn không bán nữa nha. Khẳng định sẽ bán, hiện tại là tiên nhân thương hại chúng ta. Từ tiên giới san ra bí tịch đưa lên tới thanh giao dịch, nhường đại gia công bằng cạnh tranh, giàu có người sớm đến, nghèo khó người một đến. Người người thành tín sứ, chỉ là vấn đề thời gian. Đồ đần, nếu là ta có tiền, ta tình nguyện mua lại đột lấy cũng sẽ không để quỷ nghèo tiện nghi mua được. Tiên nhân vì cái gì dùng 2 quyển đao pháp bí tịch đổi một bản song đao bí tịch? Chẳng lẽ song đao so đơn đao lợi hại rất nhiều? Không thể nào. Có không có ai biết kia 5 thanh diễm văn trực đao là cái gì? Giá thấp nhất đã tiêu thăng đến 5000 a. Tiên nhân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nếu là ta có tiền ta cũng mua. Trong đám người, Thương Tuyên Văn cùng Thử Hòa Thượng cũng không có gây nên có bất kỳ chú ý gì, thậm chí bởi vì bọn hắn thân hình cao lớn, còn thường xuyên bị người đụng vào, giày đều bị dẫm ô uế. Tiên nhân sao? Thương Tuyên Văn lạnh lùng nói rằng, bán ra bí tịch, bán ra tín vật. Đại Hòa Thượng, Phật Tổ sẽ dùng cái này tiên nhân, không gọi trên mặt đất thấy thái bình, mà gọi là trên mặt đất động đao binh sao? Bần tăng không tu kinh điển. Tiến Thanh có chút chột dạ, may mắn trong trò chơi Thử Hòa Thượng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nhưng nếu không phải thế gia môn phiệt lũng đoạn bạo lực, thế nhân như thế nào lại như thế tung hô tiên nhân thương phẩm? Nếu như người bình thường cũng có thể dựa vào chính mình thành tựu tín sứ, bọn hắn như thế nào lại hào ném ngàn ngọc chỉ cầu một bản bí tịch, một cái tín vật. Chương 93, ẩn dấu cột mốc lịch sử, 2, chương 93, ẩn dấu cột mốc lịch sử, 2, Tiến Thanh phát hiện Diễm Văn Trường đao cùng Bạch Thiết trực đao không giống sau, liền ý thức tới cái đồ chơi này có thể treo ở tụ bảo các buôn bán. Lúc trước hắn không bán Bạch Thiết trực đao, là bởi vì Bạch Thiết trực đao cùng hắn bản nhân liên quan quá cao, nếu như bán trực đao rất dễ dàng khiến cái khác đạo tặc ý thức được thanh giao dịch bán hàng tiên nhân chính là hắn. Vì để tránh cho phong hiểm, Tiến Thanh tình nguyện từ bỏ số tiền này. Nhưng Diễm Văn Trường đao cũng không sao, tiểu dáng cũng không giống nhau, chỉ cần Yến Thanh chính mình không cần, người khác cũng sẽ không liên tưởng đến Yến Thanh là Diễm Văn Trường đao bán ra người. Mà hắn đương nhiên không biết dùng, có Bính Tử Tiêu Lâm, có Thu Mặc, Diễm Văn Trường đao không có tư cách tiến vào hắn thường dùng kho vũ khí. Dùng 2 quyển đao pháp bí tịch đổi một bản song đao bí tịch là một lần nếm thử, Yến Thanh phát hiện dựa vào chính mình lĩnh ngộ song đao pháp vẫn là quá phiền toái, sau đó hắn nhớ tới tụ bảo các cũng có thể lấy vật đổi vật, liền nhìn xem có thể hay không đổi một bản. Nếu như có một nhà phụ tử, cha không tử, tử bất hiếu, nhưng bởi vì muốn nhi tử đánh không lại phụ thân, phụ thân cần nhi tử hỗ trợ cày ruộng, cho nên thời gian có thể miễn cưỡng sống qua. Hiện tại có qua đường người bán cho nhi tử một cây đao, dẫn đến giết chết cha, lại vô lực canh tác năm sau chết đói, ngươi nói là ai chi tội? Đương nhiên là phụ thân chi tội. Cha tử mới có tử hiếu, coi như không đao, đợi đến nhi tử lớn lên đồng dạng sẽ giết cha. Nhưng nếu như vĩnh viễn không cho nhi tử lớn lên, không cho nhi tử cầm đao đầu. Tiến Thanh nhíu mày, ý của ngươi là cha không tử đã không thể cải biến, cho nên chỉ có thể ước thúc nhi tử cầu cái an ổn. Nhưng phụ tử lẫn nhau cảnh giác, lẫn nhau cừu hận, như thế cùng mạt pháp chi thế lại có gì dị? Còn không bằng đến cái bán đao người, để bọn hắn giết sạch sành sanh, đợi đến năm sau xuân về hoa nở, tự sẽ có người khác ở phần mộ của bọn hắn bên trên canh tác sinh sôi. Thương Tuyên Văn hiếm thấy trầm mặc, dường như bị nói đến không cách nào phản bác, quay người trong đám người đi ra, Yến Thanh theo sát phía sau. Hai người tới phụ cận một nhà mì thịt bò quán, chiêu bài là thịt bò nổ tương vớt y mặt, Yến Thanh rất có hứng thú, đáng tiếc thử hòa thượng là đầu trọng, chỉ có thể điểm một phần đồ hộp. Cả buổi trưa thử hòa thượng đều che máy, Yến Thanh nhanh đến giữa trưa mới cắt trở về, phát hiện thử hòa thượng đã đi theo Thương Tuyên Văn đi thượng thư tỉnh. Thử hòa thượng xem như hộ vệ, tại đều đường môn bên ngoài trông một buổi sáng, đến trưa Thương Tuyên Văn muốn đi ra ngoài ăn năm trưa, thử hòa thượng tự nhiên cũng đi cùng, sau đó liền vừa ý hạ chín đền tờ náo nhiệt. Thương Tuyên Văn nhìn xem tiệm mì trên vách tường menu, đột nhiên hỏi, ngươi có nhìn ra cái gì sao? Nhìn không ra. Yến Thanh lười nhác cùng hắn giải đố. Có mì thịt bò, có thịt gà mặt, nhưng không có thịt dê, ngươi biết tại sao không? Nơi này không phải phương Bắc, không có thịt dê thật kỳ quái sao? Tại ngoài Bắc khu vực, thịt dê nướng bánh bao không nhân thế nhưng là nổi tiếng mỹ thực. Thương Tuyên Văn lắc đầu, Giang Nam thành phần lớn là thịt bò cùng thịt gà, là bởi vì phụ cận bí cảnh phần lớn sản xuất trâu cùng gà. Hoài Bắc bí cảnh sản xuất dê, cho nên thịt dê phổ biến. Yến Thanh mơ hồ biết hắn muốn nói cái gì, cười nói, xem ra thừa tướng là loại kia sẽ ở trong lòng cấu tứ tốt mới phản kích người. Các triều đại đổi thay, xưa nay đều là tín sứ không tử, phàm nhân bất hiếu, hòa giải. Thương Tuyên Văn nói rằng, tín sứ cho là mình đánh hạ bí cảnh dưỡng dục bách tính, nhưng bách tính lại không năng lực báo đáp tín sứ, chỉ có nỗ lực không có thu hoạch, sao là tử? Bách tính chán ghét tín sứ cao cao tại thượng, lực lượng bị thế gia môn phiệt lũng đoạn, chính mình chỉ có thể xem như phàm nhân tại thổ địa bên trong tầm thường cả đời, sao là hiếu? Xưa nay như thế, chẳng lẽ chính là đúng sao? Yến Thanh phát hiện nơi này có cơ hội nói một chút kiếp trước danh nhân danh ngôn, cảm giác toàn thân đều tràn ngập kẻ chép văn chua thoải mái. Đương nhiên là đúng. Thương Tuyên Văn nghiêm túc nói rằng, trúc cơ trong nháy mắt phá vỡ sơn đoạn sông, tín sứ thành quân đánh đâu thắng đó. Làm tín sứ đứng chung một chỗ, phàm nhân liền đối lời nói tư cách đều không có. Nhưng mà trên đời này bí cảnh có hạn, tài nguyên hiểu rõ, đã định trước chỉ có một nhóm nhỏ người có thể trở thành tín sứ, cái khác đại đa số chỉ có thể xem như phàm nhân. Chỉ cần bí cảnh đều không có tràn lan tới có thể khiến cho đại đa số người trở thành tín sứ, như vậy tín sứ ở trên, phàm nhân tại hạ, chính là lớn nhất tiên kinh địa nghĩa. Tất cả nghịch loạn tôn ti đều là ác. Hiện tại bách tính đều là người lưu động, bị tiên nhân hàng hóa câu lên sẽ không có dục vọng. Nếu như có người âm thầm kích động, ủ thành một trận đại loạn, làm cho triều đình giơ lên đồ đao, ngươi nói là triều đình chi sai, bách tính chi sai, vẫn là tiên nhân chi sai. Thương Tuyên Văn vốn là ăn nói có ý tứ bên ngoài, khi hắn nghiêm túc nói ra một đoạn lớn lời nói lúc, nhường Yến Thanh cảm giác chính mình giống như là tiểu học sinh, mà hắn là thầy chủ nhiệm. Nếu như mặt đối mặt giao lưu, Yến Thanh chỉ sợ chỉ có thể không đúng, đợi đến trời tối người yên mới dám suy nghĩ thế nào phản bác hắn. Bất quá ở trong đêm, Yến Thanh ăn một miếng hôm qua đại gia cho bánh quả hồng, thử hòa thượng liền chỉnh lý tốt ý nghĩ của hắn cũng phản bác, thừa tướng, ngươi né tránh triều đình lũng đoạn tín sứ con đường chuyện này đâu? Cũng đừng nói quân chấn loại kia lấy mạng đổi đường, người bình thường trừ phi sống không nổi đều không đến mức đi liều mạng. Ngươi nếu biết trên dưới mâu thuẫn to lớn như thế, vì sao không nghĩ cách làm dịu, cho người bình thường một tia hy vọng đâu? Thói quen khó sửa. Thương Tuyên Văn nói xong chính mình liền lắc đầu, không, phải nói Lương Quốc Tử vừa mới bắt đầu liền không có loại năng lực này. Địa phương quá nhỏ, tài nguyên quá ít, thái tổ chỉ có thể cùng thất đại thế gia hợp tác, dựa vào cựu phẩm công chính mới miễn cưỡng bồi dưỡng được có thể dùng chi minh chống lại tuần đủ. Trước mắt Lương Quốc như là người mặc cẩm y bệnh nhân, nhìn như sắc màu rực rỡ, kỳ thực ngày càng lụ bại. Chỉ có chờ Trung Nguyên nhất thống, quân vương đại quyền trong tay, mới có năng lực khai thiên đổ, trạch thế dân, đến trăm năm thái bình. Lương Quốc tất nhiên bất ổn, nhưng Chu Quốc Tể Quốc há không càng có diệt quốc hiện ra. Đợi đến thời cơ một tới, phía Nam và Bắc có lẽ có thể như lời người nói, làm dịu trên dưới mâu thuẫn. Yến Thanh có chút không biết nên nói thế nào, hắn vốn cũng không có chờ mong trả lời, dù sao hắn phát biểu cùng khóa chính cũng khác, quan hệ tới vô số người lợi ích chính sách ở đâu là hắn hai cái bờ môi đụng một cái liền có thể chấp hành. Thương Tuyên Văn để ý đến hắn liền thua. Nhưng Thương Tuyên Văn thật đúng là cùng hắn giải thích Lương Quốc đã miệng cọp gan thỏ, chỉ là cùng quốc gia khác so quá xấu chậm, căn bản không có năng lực cải cách. Thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Yến Thanh có chút xấu hổ, may mắn thử hòa thượng không có loại này dư thừa cảm xúc. Vì sao nói với ta những này? Chẳng lẽ thừa tướng cho rằng bần tăng sẽ trở thành tướng quân? Lúc này hai bát mì đưa đến trên bàn, Thương Tuyên Văn cầm lấy đũa ăn một miếng mặt, mới chậm rãi nói rằng, cái này lời nói ta cùng rất nhiều người đều nói qua. Đương nhiên, bọn hắn không giống ngươi như vậy đối chọi gay gắt, chỉ là đang thảo luận quốc sự lúc, khó tránh khỏi cũng biết đối Lương Quốc tương lai ôm lấy sầu lo. Ta không yêu phù hoa chi ngôn, đều sẽ cùng bọn hắn nói thẳng, hiện tại quốc gia của chúng ta chính là ngày càng suy vi, thế gia phát triển an toàn, quan lại nhũ trọng, vừa để xuống liền loạn, một ống liền chết, tựa như một chiếc mục nát thuyền hỏng. Bọn hắn thường thường sẽ đưa ra các loại phương án ý đồ trọng trấn Lương Quốc, ta cũng không phản đối cũng không ủng hộ, chỉ là cùng bọn hắn nói, chờ ngươi cầm quyền lại thi triển khát vọng, nhưng chỉ có ta ở đây vị một ngày, các ngươi đều phải thật tốt tu bổ Lương Quốc chiếc này thuyền hỏng, bất kỳ dám tự tiện chủ trương người, đều sẽ bị ta khai trừ triều đình. Quốc lực thượng thăng lúc, cần dám xem như dũng cảm tiến tới lớn mật quan lại, nhưng quốc lực suy yếu lúc, cần chính là thiếu phạm sai lầm thiếu dạy vào cẩn thận quan lại. Thương Tuyên Văn một bên nói một bên ăn mì, không giống như là thảo luận quốc gia đại sự, ngược lại giống như là bên đường lão đại gia tán gẫu, ta cùng đại hòa thượng ngươi nói những này, là cảm thấy ngươi về sau có khả năng thân cư cao vị. Nhưng chỉ cần ta còn là đại lương thừa tướng, ngươi bất luận muốn làm cái gì đều phải kìm nén. Bần tăng còn tưởng rằng ngươi là muốn phó thác chấp chính lý niệm. Yến Thanh cười nói, lúc dễ thế biến, đâu có vạn thế chi pháp. Có lẽ trong các ngươi cũng có chung võ hầu giống như có thể vãn thiên khuynh bổ thiên nước danh tướng, làm gì được ta mắt vụng về nhìn không ra. Thương Tuyên Văn bình tĩnh nói, chỉ nguyện cáo lao trước đó, có thể lưu lại có thể chịu được một trận chiến Lương quốc. Tài năng của ta cũng liền khó khăn lắm có thể miễn cưỡng duy trì được Lương quốc chiếc này trăm năm thuyền lớn lái về phía tới kế tiếp bến đỏ. Chương 94, Nưu Đồ Trộm Ỷ Thiên. Chương 94, Nưu Đồ Trộm Ỷ Thiên. Ăn mì xong hai người liền trở về Thượng Thư Tỉnh, Thương Tuyên Văn tại đều đường nghỉ trưa, Tiến Thanh thì là đi dạo một chút Thượng Thư Tỉnh, còn chứng kiến Thương Tâm Lệ nâng lên cửa hông, tính toán một cái khoảng cách, xác thực có thể tại trong vòng 5 phút đồng hồ vọt tới đều đường. Buổi chiều Yến Thanh cắt về Giang Thập tài khoản, tiếp tục soát bí cảnh. Nói như thế nào đây, cái lâu hiện dường như nuôi thả Giang Thập giả tứ, hiện tại bọn hắn một ngày có thể soát 7-8 lần bí cảnh, phụ binh chỉ cần tại bọn hắn nghỉ ngơi trong lúc đó dọn đi trọng yếu nhất vật tư, bọn hắn liền có thể tiếp tục soát. Đổi trước kia, cái lâu hiện là nghiêm cấm như thế phô trương lãng phí hành vi. Soát 3 lần, Yến Thanh cũng hơi mệt chút, tại trên đất chống cầm trong tay song đao, tay phải bính tử tiêu lâm, tay trái thu mặc, nếm thử lĩnh ngộ cơ sở song đao pháp. Bởi vì song đao pháp là đao pháp diễn sinh, lại thêm Yến Thanh có võ đạo thiên tài cột mốc lịch sử tăng thêm, mặc dù huấn luyện 2 ngày như cũ không có nhập môn, nhưng ít ra song đao điều động đến so ngay từ đầu trôi chảy nhiều. Bụng không sai biệt lắm nói bụng, Yến Thanh đầu tiên là nhìn thoáng qua Giang Thập ăn cái gì, sau đó cắt trở lại thử hòa thượng tài khoản, phát hiện Thương Tuyên Văn còn tại đều đường không có hạ thẳng. Hắn không phải nuông chiều Thương Tuyên Văn, trực tiếp tiến vào hỏi, nên ăn cơm tối. Ngươi đi đi, ta quá trưa không ăn. Ngươi tối hôm qua không phải cùng người nhà chung tiến tiệc tối sao? Giới hạn gia tộc tiệc tối phá lệ. Đều nói đến đây dạng, Yến Thanh liền chính mình rời đi đều đường, nghĩ thầm giữa trưa nhà kia tiệm mì nếu như còn mở lời nói, liền để thử hòa thượng chụp mũ đi mua chén thịt bò nổ tương vất y mặt. Nhưng không đầy một lát, Yến Thanh lần nữa trở lại đều đường, có lẽ là Thương Tuyên Văn quá dễ nói chuyện, lại có lẽ là Yến Thanh thật rất hiếu kỳ, hắn trực tiếp đối Thương Tuyên Văn nói, ta biết Thương tứ tiểu thư bằng Hữu Thiên cùng Vũ sự tình. Thương Tuyên Văn dừng lại bút ngẩng đầu, hắn nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, chuyển một chút trên bản sách lục tùng thạch đèn, thế mà trực tiếp sáng lên, hiển nhiên là đến từ bí cảnh thần bí nói cố. Một nước thừa tướng, thật chỉ có thể dùng loại này mưu mẹo nham hiểm sao? Ngươi thật cảm thấy Thiên Cung Vũ sẽ một mực nhìn không ra? Ta không sợ nàng nhìn ra. Thương Tuyên Văn hồi đáp, nàng sẽ đoán hơn ta, nhưng nàng đồng dạng sẽ ỷ lại Tâm Lệ cùng Tâm Lệ trợ giúp nàng tất cả. Cái gọi là hủy khuất cửu hận, đều có thể sau đó đền bù, người nhưng thật ra là rất thiệt quên. Nhưng ngươi không có phát hiện ngươi cách làm này sẽ để cho người nhà cùng ngươi nội bộ lục đục sao? Tiến Thanh hỏi, lấy tài trí của ngươi, chẳng lẽ liền không thể nghĩ ra một cái càng thêm thích đáng phương pháp sao? Thiên Cung Vũ là con gái của ngươi bằng hữu. Thương Tuyên Văn lườm thử hòa thượng một cái, trên mặt lộ ra một chút vẻ trào phúng. Giữa trưa cùng ta thảo luận xong quốc sự, ban đêm liền bắt đầu chất vấn quyết định của ta. Đại hòa thượng nhanh như vậy liền lấy Lương quốc tế chấp tự cư. Dừng một chút, hắn hỏi, ngươi muốn biết ta vì sao lại coi trọng như thế ngươi sao? Tiến Thanh giật mình, Thương Tuyên Văn cái đề tài này chuyện gì quá tốt, hắn quả thật rất muốn biết. Chỉ dựa vào ân nhân cứu mạng nhưng không cách nào giải thích tự thân dạy dỗ lễ ngộ. Chỉ thấy Thương Tuyên Văn sờ lên chính mình thái phải, lộ ra thai phải đồng thai, đồng thai đằng sau lại cúp lấy một cái rất nhỏ linh đàng, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tắc tâm linh, bình thường tín vật, quyền năng hẳn là chỉ là có thể nghe ra người khác phải chăng có ý, nhưng ta mang theo về sau, lại có thể mơ hồ nghe thấy người khác trong lời nói chưa hết chi ý, thậm chí có thể nghe thấy người khác ngôn ngữ dưới lời thật lòng. Tiến Thanh trừng to mắt, nghĩ thầm tín sứ bên trong lại có loại này tín vật. Tối hôm qua Thương Tâm Lệ tình báo thế mà tất cả đều là đúng, nhưng tại sao phải nói cho ta? Bởi vì đại hòa thượng ngươi là số ít mấy cái, ta hoàn toàn nghe không ra ý, cũng nghe không đến bất luận cái gì tâm khẩu bất nhất, nội tâm chân thành, tựa như lưu ly. Thương Tuyên Văn tử tổ nói, mấy chục năm qua, người giống như ngươi ta cũng chỉ gặp qua mấy cái, bọn họ cũng đều biết ta bí mật này, nhưng đều bảo thủ đến nay, cho nên ta cho rằng ngươi cũng có thể bảo thủ bí mật này. Tiến Thanh nháy mắt mấy cái, trong lòng một suy nghĩ, đại khái hiểu là cái gì tình huống. Thương Tuyên Văn đương nhiên sẽ cảm thấy thử hòa thượng chân thành, đó là bởi vì linh hồn, Tiến Thanh, cùng thân thể, thử hòa thượng, không tại cùng một nơi à. Thương Tuyên Văn nhìn thử hòa thượng, thì tương đương với nhìn một cái không có linh hồn con rối, nhìn ra được tâm khẩu bất nhất mới là lạ đấy. Khó trách sẽ coi trọng như thế thử hòa thượng. Dù sao trên đời này đại đa số người đều là tâm khẩu bất nhất, chỉ có tiểu hài tử mới có cái gì thì nói cái đó. Thương Tuyên Văn bình thường cùng những người khác ở chung, tựa như là ấn mở một cái không ngừng hoa bút nhảy chuyển quảng cáo website, trong lòng tiền đến không được còn không thể qua bế, mà cùng thử hòa thượng ở chung, tựa như là ấn mở một cái nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ website, hắn đương nhiên càng coi trọng thử hòa thượng loại người này. Nghe xong nhiều năm như vậy tiếng lòng, ta đã sớm đối cái gọi là đồng tâm đồng đức không có bất kỳ cái gì chờ mong. Phụ mẫu, huynh đệ, vợ chồng, nhi nữ, vô luận như thế nào quan hệ thân mật, sớm muộn đều sẽ có án động, có ngăn cách. Thương Tuyên Văn bình tĩnh nói rằng, ta chỉ cần làm chính mình cho rằng chính xác sự tình là được. Tiến Thanh giật mình, Thương Tuyên Văn tối hôm qua nói hắn rất chờ mong một lần an tĩnh gia tộc tiệc tối, hóa ra là thật. Cái gọi là chính xác chính là biết rõ nữ nhi bằng hữu bị hãm hại, liền mượn cơ hội xem mưu gia tộc tư lợi. Tiến Thanh hỏi, bị hãm hại? Thương Tuyên Văn nhíu mày, ngươi thế nào xác định là bị hãm hại? Mất tích rừng xa có phải hay không thiên gia hộ vệ? Hắn cùng án mưu sát có quan hệ, thiên gia như thế nào thoát được quan hệ? Bởi vì kia rõ ràng là vọng tộc tại Lương quốc có thể hưởng thụ rất nhiều chỗ tốt, cũng tương tự đến gánh vác rất nhiều trách nhiệm, quản giáo gia nô chỉ là trong đó nhất không đáng giá nhắc tới một chút. Thương Tuyên Văn cắt ngang hắn, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiên gia không sai? Nhưng chân tướng đâu? Hãm hại hung thủ sau màn đâu? Tiến Thanh cao mày nói, chỉ trừng phạt thiên gia, lại không truy cứu hắc thủ phía sau màn, cái này cùng ác pháp khác nhau ở chỗ nào? Thương Tuyên Văn lạnh lùng nhìn xem hắn, Tiến Thanh không có chút nào rời màn hình, cách thử hòa thượng cùng hắn đối mặt. Hắn bỗng nhiên đứng lên, lục tùng thạch đèn đem hắn soi sáng ra một cái to lớn cái bóng quăng tại trên tường, thầy Yến Thanh còn tưởng rằng hắn phá phòng muốn động thủ. Nhưng mà Thương Viên Văn chỉ là quay đầu từ giá sách bên trong rút ra một phần sổ, vung ra thử hòa thượng trên tay. 13 trang. Yến Thanh lật ra xem xét phát hiện là trái tiêu kỵ vệ danh sách, thứ 13 trang là tên là Dương Hiệp tiêu kỵ vệ tư liệu, nhị chuyển tín sứ, có nhiều cái điều tra tín vật, am hiểu truy tung tác dấu vết. Người này vọng tộc xuất thân, nhưng bởi vì tội giết người hạ ngục, còn là bởi vì tân đế đăng cơ theo lệ đại xá thiên hạ mới thoát tội, theo lý thuyết có lý lịch chỗ bẩn, không có khả năng tiến vào trái tiêu kỵ vệ trọng yếu như vậy bộ môn, nhưng hắn lại bị một đường cất nhắc lên. Yến Thanh nghĩ thầm Thương Tâm Lệ quả nhiên nói không sai, Thương Tiên Văn chính là ưa thích dùng loại này từng có sai người, làm công không bằng sự qua. Ta đã phái hắn đi tìm chạy trốn rừng xa, tìm tới sau tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng, coi như tìm tới thi thể, cũng có thể phân biệt ra được là ai giết hắn. Thương Tiên Văn nói rằng, bất quá ta đã biết ai là hắc thủ phía sau màn, quần gia cùng Lâm gia đã làm tốt bồi thường chuẩn bị, liền đợi đến ta bắt lấy cái đuôi của bọn hắn. Cái gì? Yến Thanh cho là mình nghe lầm. Đối với thế gia vọng tộc, luật pháp chỉ là một phần giá cả minh sắc menu, chỉ cần nỗ lực giá cả liền có thể phạm pháp. Thương Tiên Văn đứng ở cửa sổ trước, nhìn qua phía ngoài thượng thư tỉnh, tựa như Thiên Cung Vũ chỉ cần nỗ lực một năm cùng cho mượn tín vật, bọn hắn cũng có thể nỗ lực càng nhiều một cái giá lớn để đền bù triều đình. Bọn hắn cũng vui vẻ dùng loại phương thức này cùng triều đình thương lượng. Loại này luật pháp nghe cũng không chính nghĩa. Ngươi cho rằng luật pháp là cái gì? Là thiên điều sao? Chỉ cần ngươi tuyên bố xuống dưới tất cả mọi người sẽ không điều kiện chấp hành. Thương Tiên Văn lắc đầu, ngươi cảm thấy có người để ý chân tướng sao? Quan lại chỉ muốn sớm một chút hạ trị, bộ khoái chỉ muốn nhiều vớt ít tiền, thế gia chỉ muốn hơn người một bậc, như không có chỗ tốt, thế nào để bọn hắn giữ gìn luật pháp? Lương Thái Tổ năm đó ban bố 12 ngọc luật, xem như Lương Quốc chiếc thuyền lớn này xương rồng. Mà mẹ nó những này luật pháp những này cái đinh, miễn cưỡng xây xây sửa sửa trên thuyền lô rách. Từ Lương Thái Tổ tới ta, đều chỉ là vì khiến cái này tín sứ cố kỵ luật pháp tồn tại, đến mức để bọn hắn e ngại luật pháp, đây không phải là một cái an phận phương Nam quốc gia có thể làm được sự tình. Ngươi cảm thấy ta đối Thiên Cung Vũ bất nhân, nhưng sau chuyện này, nàng có phải hay không sẽ càng thêm chú ý gia nô quản lý? Thương Tiên Văn nhìn về phía thử hòa thượng, ta bao ở nàng một cái, nàng tương lai có thể bao ở càng nhiều người, từ đó có vô số bình dân hơi hơi giảm bớt đến từ thiên gia áp lực. Quân gia cùng Trần gia cũng giống vậy, chỉ cần phạm pháp đến trả giá đắt, bọn hắn liền phải cân nhắc có đáng giá hay không. Thử hòa thượng trầm mặt xuống, dường như đang tự hỏi như thế nào phản bác. Thương Tiên Văn cũng không nói tiếng nào, đợi rất lâu đều không nghe thấy đáp lại, còn nói thêm, mới đến trong phủ một ngày liền biết chuyện này, ngươi tình báo sưu tập năng lực không kém. Trùng hợp, ngươi thông qua ta công nhận, qua mấy ngày ta sẽ an bài ngươi gia nhập bí cảnh quân trấn, tiến bí cảnh lịch luyện. Yến Thanh sững sờ, nhịn không được nói rằng, là bởi vì bần tăng quá nhiều lời. Dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền đem bần tăng ném xa một chút. Thương Tiên Văn không để ý đến Yến Thanh lời nói dí dỏm, bình tĩnh nói rằng, ngươi năng lực bình dân sinh lòng từ bi, cũng có thể là vọng tộc bất bình ý. Ngày sau ngươi chấp trưởng quyền lực, nhìn ngươi vẫn có thể bảo trì sơ tâm. Lúc rạng sáng, đạo tặc chi ra. Bởi vì nhiệm vụ thời gian nguyên nhân, ba ngày này hội nghị thời gian cũng sẽ là lúc rạng sáng, bọn đạo tặc cũng thuận tiện điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Tối hôm qua Thương Tâm Lệ đưa ra trộm cấp hoàng thất bí khố kế hoạch, dược sư nguyện ứng như thị đều không có tùy tiện bằng lòng, mà là dẹp đường hồi phủ cân nhắc một phen. Đêm nay các nàng dự định tiếp tục thảo luận chi tiết, nếu có thể bảo đảm tám thành trở lên khả năng, các nàng dự định làm. Nhưng mà Yến Thanh mở màn liền đem đại gia làm ngộng. Ta có lẽ có thể trực tiếp trộm đi ỷ thiên kiếm. Chương 95, mua sắm chương 95, mua sắm ngày 24 tháng 3, lại là thường thường không có gì lạ một ngày. Theo mặt trời lặn lặn về tây, giang nam thành sáng lên muôn tiếng nghìn hồng, cho dù tại thượng thư tỉnh đứng gác, cũng có thể nhìn thấy đường chân trời sáng tỏ. Cùng Trường An như thế, phụ quách bên ngoài huyện thành mới là nơi bấm hoa, giang nam thành càng nhiều xem như quyền quý chỗ ở mỗi khi một ngày kết thúc, liền có vô số quan viên hô bằng gọi hưu tầm hoan tác nhạc, ngay cả thử hòa thượng đều thu đến rất nhiều tụ hội mời, không phải cái này vọng tộc thị lang, chính là vị kia thế gia thiếu gia muốn theo hắn quen biết một chút. Theo lý thuyết thử hòa thượng loại này thừa tướng trước cửa hộ vệ đều có loại đãi ngộ này, Thương Tiên Văn nhận lễ ngộ chỉ có thể càng lớn. Nhưng mà ba ngày xuống tới, Yến Thanh không những không thấy được hắn ra sân qua bất kỳ yến hội, thậm chí đều không ai tới tặng lễ mời hắn, tất cả gặp mặt quan liêu của hắn đều chuyên tâm báo cáo công tác, không có chút nào luận túi cử chỉ. Yến Thanh còn từng cảm thán Lương Quốc vẫn là có con tốt, Thương Tiên Văn lại lắc đầu nói, định nọt là phụ họa, thiết thực tận trách cũng không phải là phụ họa sao? Bất quá bọn hắn vì phụ họa, ít ra sẽ tiêu thời gian nhìn xem phụ tá giao lên báo cáo, đây chính là ta muốn. Bóng đêm chậm chậm tối xuống dưới, đều đường sáng lên ánh đèn. Hôm nay là Thương Tiên Văn ở lại trị, hắn sẽ công tác tới giờ hợi, sau đó tới đều đường phía sau gian phòng nghỉ ngơi. Yến Thanh nhìn sắc trời một chút, trong lòng dần dần khẩn trương lên. Đêm nay rạng sáng chính là đạo tặc hành động gây án thời gian. Hai ngày trước đạo tặc hội nghị, tại Yến Thanh đưa ra có thể trực tiếp đánh cắp ỷ thiên kiếm sau, bọn hắn cuối cùng thảo luận ra một cái chiếu cố nhiệm vụ cùng ích lợi phương án. Nếu Yến Thanh có thể đánh cắp ỷ thiên, vậy các nàng liền lặng lẽ tiến vào hoàng cung, trộm cướp bí khố. Nếu Yến Thanh trộm cướp thất bại, vậy các nàng trước hết trắng trợn cướp đoạt ỷ thiên. Nếu như thời gian còn đủ cũng có thể đi hoàng cung đi dạo một vòng. Nói ngắn gọn chính là nhiệm vụ chí thượng. Hoàng cung bí khố tất nhiên rất mê người, nhưng mọi người đều biết một bữa no cùng bữa no bụng đạo lý. Hoàn thành nhiệm vụ là ưu tiên nhất hạng mục công việc. Nếu như còn có dư lực liền dạo chơi Lương Quốc hoàng cung bí khố không đồng mua sắm. Đến mức Thương Tâm Lệ nói lên hoàng đế bắt cóc kế hoạch, được mọi người nhất trí bác bỏ. Mặc dù thành công ích lợi là rất cao, còn vô cùng chứng mặt, bất luận là Chu Quốc kẻ dạ tâm dược sư nguyện vẫn là Tề Quốc trung thần ứng như thị đều quyết tâm động đậy, nhưng các nàng trải qua một ngày sau khi tự hỏi, vẫn là dứt khoát từ bỏ cái này tên lưu sử sách lựa chọn. Biến số quá nhiều, phong hiểm quá lớn, các nàng là thiên tài là anh kiệt, nhưng thật không dám như thế cực mệnh. Mặc dù bác bỏ kế hoạch này, nhưng các nàng đối đại Thương Tâm Lệ thái độ rõ ràng tôn trọng rất nhiều. Trước đó, Thương Tâm Lệ tại các nàng trong mắt chỉ là cái bất cần đời quý tộc tiểu thư, sau đó, các nàng sẽ vẫn nhớ đạo tặc chi ra có cái lá gan cùng cực tính so với các nàng lớn cùng đồ. Thương Tâm Lệ đối kế hoạch này không có dị nghị, Tiến Thanh còn chuyên môn lưu ý nàng hai ngày này hành động, ngoại trừ tại Giang Nam thành dạo phố bên ngoài, chính là đi hoàng cung tìm công chỗ chơi, bất quá nàng càng có thể là đi xác định thị vệ tuần tra lộ tuyến cùng bí khố chỗ lối vào. Xem ra Thương Tâm Lệ cũng không phải là vì giết cha, chỉ là muốn tiến vào hoàng cung bí khố vớt một đợt lớn. Chẳng lẽ nàng cảm thấy mình thua thiệt Thiên Cung Vũ nhiều lắm, cho nên muốn cho Lương Quốc Quốc gia phụ cấp một chút Thiên Cung Vũ. Nếu là như vậy, Yến Thanh là giơ hai tay hai chân duy trì, hắn cũng rất nghèo, hắn cũng muốn phụ cấp. Đúng vậy, mặc dù Yến Thanh hiện tại mỗi ngày đều có thể dựa vào bán bí tịch bán diễm văn trường đao kiếm mấy vạn linh ngọc, nhưng hắn thật sự chính là người nghèo. Bởi vì chẳng biết tại sao, cái lâu hiện cho Giang Thập Dạ Tứ mở ra chàng chủ mua sắm thông đạo. Tại Tề Quốc quân trấn hệ thống bên trong, chàng chủ chỉ có tín sứ mới có thể đảm nhiệm, bởi vậy mua sắm Tề Quốc tín sứ vật liệu yêu cầu thấp nhất cũng là chàng chủ. Giang Thập Dạ Tứ thực lực bọn hắn mặc dù đạt tiêu chuẩn, nhưng tổng quân thời gian còn thiếu rất nhiều, trừ phi có quý nhân đảm trách để bạn bọn hắn, bằng không bọn hắn ít ra tổng quân một năm mới có thể thăng lên chàng chủ. Hiện tại không cần thăng lên chàng chủ, liền có thể trực tiếp mua sắm tín sứ vật tư, cơ hội tốt như vậy Yến Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hơn nữa cũng có rất nhiều thứ đúng là hắn cần, tấn lôi đao pháp bí tịch 1000 linh ngọc, dấu kiếm sơn trang túi công cụ mỗi phần 1000 linh ngọc. Sơn tặc may vá bao mỗi phần 200 linh ngọc. Trưởng Quý Châu đáo thanh lý bao mỗi phần 300 linh ngọc. Tinh kim lò luyện dịch mỗi phần 3000 linh ngọc. Không sai, Giang Thập Dạ Tứ mỗi ngày đánh mấy lần, một tuần có thể ra mấy chục bản tấn lôi đao pháp, phải 1000 linh ngọc. Nhưng tốt xấu có thể thông qua chính quy con đường vào tay, Tiến Thanh mua 10 bản chữ hàng, mặc dù sẽ không tăng lên đẳng cấp, nhưng có thể để cao đao loại tín vật phóng ra tốc độ. Trò chơi này rất nhiều cái này cùng thăng cấp không quan hệ công pháp, có thể để cao chiến lực, nhưng chỉ có thể để cao một chút xíu. Đến mức đằng sau đủ loại túi công cụ, phân biệt có thể dùng đến khôi phục cấp thấp vũ khí, quần áo, châu đáo tín vật độ bền, cùng chữa trị tổn hại tín vật. Tại tín sứ bên trong, tín vật bền bị khôi phục là một cái vô cùng phiền phức sự tình, thậm chí thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm lớn tương quan ngành nghề, cũng không tồn tại một cái quan phương nở tờ cờ đốt một chút liền giúp ngươi chữa trị toàn thân tất cả tín vật. Mà những công cụ này bao mặc dù có thể được ra, nhưng bất luận như thế nào đều sẽ chiếm cứ một cái ngăn chứa. Rất nhiều người chơi chiến đấu kết thúc chuyện thứ nhất chính là mở ra cá nhân nhà kho kiểm tra tín vật bền bị. Mà túi công cụ cũng là có ưu khuyết phân chia, giống phía trên nâng lên túi công cụ, ngoại trừ dấu kiếm sơn trang túi công cụ có thể hoàn mỹ khôi phục bền bỉ, cái khác hai cái đều sẽ giảm xuống tối cao bền bỉ một điểm hạn mức cao nhất, điểm này ưu khuyết cũng thông qua giá cả thể hiện xuất hiện. Bởi vậy người chơi đem vào tay ưa thích tín vật gọi đùa là kết hôn, bởi vì được đến tín vật chỉ là bắt đầu, trong sinh hoạt bọn hắn còn phải tốn hao vô số tinh lực đến giữ gìn tín vật. Ngoài ý muốn chính là, độ bền công năng mặc dù rườm rà, nhưng ở người chơi bên trong phong bình lại là khen chê không đồng nhất, không thích đương nhiên là ghét bỏ độ bền quá dày vò, ưa thích lại cảm thấy độ bền cứng rắn hoạch đến vừa đúng. Thậm chí có người chơi vì khôi phục tín vật tổn thất độ bền hạn mức cao nhất không tiếc trả giá gấp 10 lần trở lên tài nguyên. Giống tinh kim lò luyện dịch chính là người chơi khó nhất sử dụng chữa trị đạo cụ, bởi vì nó mặc dù có thể chữa trị đã tổn hại vật phẩm, nhưng phải bỏ ra tín vật đẳng cấp giảm xuống cấp 20 bền bị giảm xuống 50 một cái giá lớn, tương đương với tam chuyển tín vật trở xuống tín vật trực tiếp rơi xuống tới nhất chuyển. Cái này đại giới thực sự quá bất hợp lý, nhưng cũng là trò chơi cố ý thiết kế, nếu như người chơi không muốn gánh chịu bỏ ra cái giá nặng nề như thế, liền phải thật tốt giữ gìn tín vật của mình. Tiến Thanh mua túi công cụ tự nhiên là vì bính tử tiêu lâm. Giang Thập dùng để chém người thời điểm tổn thất mấy điểm bền bỉ, cho dù khoảng cách tổn hại còn rất dài khoảng cách, nhưng vẫn cũng làm cho Yến Thanh rất không được tự nhiên, tựa như có mỹ thiếu nữ ở trên người bò. Khi hắn xuất ra dấu kiếm sơn trang túi công cụ dựa theo sách hướng dẫn bảo dưỡng bính tử tiêu lâm, trước trước sau sau hao tốn gần nửa giờ, Yến Thanh bỗng nhiên minh bạch những cái kia người chơi vì sao lại đem tín vật xem như người yêu như thế coi trọng, nó cùng ngươi trải qua nhiều như vậy mưa gió, vì ngươi xuất lực vì ngươi thụ thương, ngươi cũng tốn hao thời gian tinh lực tu bổ nó bảo vệ nó, các ngươi tiêu vào lẫn nhau thời gian là như thế nhiều, ngươi làm sao có thể không quan tâm nó? Dấu kiếm sơn trang túi công cụ vẫn là hạn lượng mua sắm, Tiến Thanh trực tiếp mua hết 5 bao, còn lại chính mình trữ hàng đến không đủ nhiều. Túi công cụ mặc dù đắt đỏ, nhưng còn chưa đủ lấy móc sạch Tiến Thanh tiểu kim cố. Hắn lại biến thành kẻ nghèo hèn, còn là bởi vì mua tiến giai bộ pháp bí tịch, giá trị 20 vạn linh ngọc. 20 vạn. Cùng ở tại danh sách bên trên tiến giai bay vòng bí tịch cũng chỉ cần 13 vạn linh ngọc, tiến giai thuận chiến bí tịch cũng chỉ cần 15 vạn linh ngọc. Tiến Thanh hỏi qua tiến giai bộ pháp vì cái gì mắc như vậy, cái lâu hiển trả lời vô cùng kinh tế thị trường, bởi vì người người đều muốn. Tiến Thanh cũng chỉ có thể mua. Hắn không phải cảm thấy mình ngộ tính có thể đạt tới lĩnh ngộ tiến giai công pháp tuyến hợp lệ. Hắn muốn còn muốn mua vào giai song đao bí tịch, nhưng cái lâu hiển nói cho hắn biết một cái sự thật tàn khốc, song đao quá mức thưa thớt, căn bản sẽ không lưu truyền tới. Rất hiển nhiên, tại quân công giai tầng mua sắm trước đó, các quý tộc trước hết một bước tiêu hóa những bí tịch này. Nếu như Yến Thanh muốn học được tiến giai song đao, hoặc là chính mình đánh bí cảnh, hoặc là tự học. Nhưng sản xuất tiến giai bí tịch bí cảnh đại đa số đều là tam chuyển, coi như Yến Thanh bằng lòng, Tề Quốc cũng không nguyện ý nhường Giang Thập Dạ Tứ hai cái người xa lạ đi như vậy quan trọng quân sự trọng trấn a đến mức tại tụ bảo các thu mua tiến giai bí tịch. Mặc dù có thể thực hiện, nhưng Yến Thanh có thể cầm được ra đồ vật tất cả đều là Giang Thập chiến lợi phẩm, một khi lên kệ, Mạn Túc Lâm địa nhân sĩ liên quan khẳng định lập tức liên tưởng đến Giang Thập cùng giao dịch tấm tiên nhân quan hệ, thậm chí sẽ liên tưởng đến giao dịch tấm tiên nhân cùng Hoàng Khuyển quan hệ.
Đúng, ta nói chính là ngươi Thương Tâm Lệ. Nếu là không có Thương Tâm Lệ cái này gốc dạng, Tiến Thanh đã sớm bán tháo chiến lợi phẩm, nhưng hắn hiện tại chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại thủ tiêu tăng vật. Hắn không quan tâm người khác suy đoán thân phận của mình, nhưng cùng là đạo tặc, hắn vẫn là hy vọng Thương Tâm Lệ các nàng không nên quá hiểu rõ lá bài tẩy của mình. Mặc dù cũng có thể trước học cái khác tiến giai công pháp mau chóng chuyển trước, nhưng Yến Thanh cũng không phải nhân vật trò chơi, hắn cũng không có tư cách chức nghiệp 3 tuyển 1, chỉ có thể ngầm thừa nhận tuyển ngẫu nhiên chức nghiệp. Học được những công pháp khác, Yến Thanh ngẫu nhiên đi ra chức nghiệp sẽ rất khó dự đoán, nếu là theo cái bay vòng tín sứ hoặc là thuận chiến tư làm, vậy hắn cùng Bạch Bản khác nhau ở chỗ nào? Càng nghĩ, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không tại nhiệm vụ lần này tìm tới vật gì tốt, sau đó đặt vào tụ bảo các đội tiến giai bí tịch. Làm Giang Thập móc ra 200.000 linh ngọc nghiệm tư thời điểm, cái lâu hiện giật nảy mình. Dù là linh ngọc sát nhập thành trăm ngọc, 200.000 linh ngọc cũng là 2.000 mai trăm ngọc, phải dùng dương lớn khả năng độ đấy. Tiến Thanh chuẩn bị kỹ càng ứng đối hỏi thăm đáp án, thậm chí làm tốt cái lâu hiện thấy hơi tiền nổi máu tham sau đó giết ra khỏi trùng vây tâm lý mong muốn, nhưng mà cái lâu hiện lại cái gì đều không có hỏi, chỉ nói qua được mấy ngày mới có thể đem bí tịch đưa tới. Ăn xong cơm tối, Tiến Thanh liền một bên treo máy một bên luyện tập song đao. Hôm trước hắn liền thông qua tụ bảo cát, bỏ ra hai quyển cơ sở đao pháp bí tịch đổi lấy một bản cơ sở song đao bí tịch, vọt thẳng tới mắt cấp, bất quá sẽ là sẽ, nhưng còn cần thông qua đại lượng huấn luyện khả năng hóa thành bản năng chiến đấu. Luyện đao thời gian trôi qua nhanh chóng, chờ Yến Thanh dừng lại, chân hắn bên cạnh trôi đầy mồ hôi, nhưng mà hắn lại không chút nào cảm giác mỏi mệt, ngược lại càng thêm tinh thần, cảm giác toàn thân đều đã bị kích hoạt. Hắn nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, phát hiện thượng thư tỉnh đều đường đèn đã diệt, giải thích rõ Thương Tuyên Văn đã tiến đằng sau gian phòng nghỉ ngơi, khoảng cách gây án còn có chừng 2 giờ. Không sai biệt lắm nên chuẩn bị trục kiếm. Chương 96, lòng người địa ngục chương 96, lòng người địa ngục. Yến Thanh tới gần đều đường phía sau gian phòng, đáng nhắc tới chính là thượng thư tỉnh tất cả đều lắp đặt cửa sổ thủy tinh, đại khái là phụ cận bí cảnh có thể đại lượng thu hoạch lưu ly. Từ bên ngoài mặc dù nhìn không thấy trên giường, nhưng Yến Thanh có thể nhìn thấy Ỷ Thiên kiếm đã cùng quần áo cùng một chỗ đặt ở bên giường tủ quần áo bên trên. Ỷ Thiên kiếm mặc dù là văn vật quý giá, hoàng thượng ngự tứ, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là trường kiếm bình thường, càng nhiều chỉ là dùng đến phụ trợ Thương Tuyên Văn tôn quý cùng ân sủng, đương nhiên sẽ không giấu tới thu nạp giới bên trong. Yến Thanh kế hoạch rất đơn giản, đi vào trộm chính là, nếu như Thương Tuyên Văn tỉnh, vậy thì từ nhập thất trộm cướp biến thành nhập thất cướp bóc. Ngược lại Tiểu Hào cầm liền chạy, tại khu trung tâm thành phố vực bên trong Thương Tuyên Văn lại không có cách nào làm bị thương Tiểu Hào, đến lúc đó lại tìm một chỗ giấu đi. Đợi đến dạng sáng liền có thể cùng Đại Hào thắng lợi hội sư. Cho nên nói quyền quý không yêu ở chủ thành là có lý do, thực sự có người không sợ chết nhảy mặt ăn cướp trắng trợn lời nói, bọn hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có biện pháp gì. Bất quá cứ như vậy thử hòa thượng khẳng định sẽ bị xoán ít, nhưng nếu như có thể bảo chứng lần này trộm cướp thuận lợi hoàn thành, bỏ qua rơi cũng coi như đáng giá. Tiến Thanh nhìn xem trong phòng Ỷ Thiên kiếm, nghĩ thầm lần này có thể hay không cho Thương Tuyên Văn mang đến quá mức nặng nề bóng ma tâm lý. Những ngày này Yến Thanh cũng coi là xem hiểu, Thương Tuyên Văn bởi vì có thể mơ hồ nghe thấy tiếng lòng của người khác, thấy rõ người khác xấu xí, cho nên hắn ai cũng không tin. Hắn tựa như là xem ai đều sẽ tùy thời bài tiết không kiềm chế, dẫn đến hắn không tin bất luận kẻ nào thả cái rắm, ngày bình thường thậm chí không muốn người hầu hầu hạ, quả thực tựa như là có ghét người chứng. Mà thử hòa thượng cái này chân thành chi tử trong mắt hắn đồng đẳng với vĩnh viễn sẽ không đi ỉ thơm thơm mỹ thiếu nữ, liền có thể trực tiếp thu hoạch được hắn toàn bộ tín nhiệm. Chờ thử hòa thượng trộm đi Ỷ Thiên kiếm đâm lưng hắn, cũng không biết thế giới quan của hắn có thể hay không sụp đổ, sợ là ai đều không thể tin được. Nhưng thế giới quan sụp đổ dù sao cũng tốt hơn bị nữ nhi cùng ba vị đạo tặc vây đánh, chỉ có thể khổ một khổ Thương Tuyên Văn, xấu tên thử hòa thượng đến đánh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Yến Thanh bày kế trộm cấp thời gian là giờ tí, 11 điểm, khoảng cách gây án thời gian giờ tí ba khác, 11 giờ 45 phút, còn có một đoạn thời gian rất dài, coi như kinh động Thương Tuyên Văn, đêm hôm khuya khoát hắn cũng không nhanh như vậy có thể điều động binh mã lùng bắt toàn thành, đầy đủ thử hòa thượng tìm một chỗ giấu đi chờ đợi cùng đại hào hội sư. Không sai biệt lắm, là thời điểm. Linh, tiền sảnh chuông cửa bỗng nhiên vang lên, giải thích rõ có khẩn cấp sự vụ đêm khuya đến. Tiến Thanh nhìn xem trong phòng Thương Tuyên Văn lập tức rời giường mặc quần áo, lập tức trợn tròn mắt. Thử hòa thượng một cái không có chuyển chức người bình thường, muốn từ tam chuyển tín sứ trong tay trắng trợn cướp đoạt Ỷ Thiên kiếm. Dù là tại chủ thành bên trong không sợ tổn thương, nhưng Thương Tuyên Văn cũng không vô năng tới liền một thanh kiếm cũng không bảo vệ được a. Hắn meo, là ai hỏng ta chuyện tốt? Tiến Thanh nhìn màn ảnh bên trong một vị quân sĩ từ khoái mã xuống tới, liền lấy bảo an làm lý do đi theo quân sĩ cùng một chỗ tiến đều đường. Hắn cũng muốn nhìn xem là chuyện gì vụ không phải đêm hôm khuya khoác váy dày thừa tướng, chẳng lẽ lại phía bắc đánh tới? Nhưng mà không phải là quân tình khẩn cấp cũng không phải thiên tai nhân họa, chỉ là một phong đến từ Mạn Túc Lâm địa khẩn cấp thư, quân sĩ đưa xong liền ra ngoài nghỉ ngơi. Mạn Túc Lâm địa, nói như thế nào đây, liền có loại hung thủ giết người tại cục cảnh sát đống nhiên nghe được chính mình phạm bản án bị phát hiện như thế, Tiến Thanh trong lòng tự nhiên là tràn ngập hiếu kỳ, muốn nhìn một chút người khác thế nào miêu tả Giang Thập đánh nổ toàn trường chiến đấu, thế là liền nhường thử hòa thượng chậm chậm nghiêng đi nhìn lén. Chờ nhìn thấy sách nội dung trong thư, Tiến Thanh lập tức có chút thất vọng, bởi vì bên trong căn bản không có nâng lên Giang Thập sự tình, mà là nhóm ra một nhóm lớn hàng hóa danh sách, nhìn thấy người hoa mắt. Bất quá đại đa số hàng hóa đều là vật liệu hoặc là tiếp tế thành phẩm, chỉ có phía trên nhất 10 cái bảo vật trọng yếu nhất. Yến Thanh giật mình, đại khái đoán được đây là cái gì. Chú ý tới thử hòa thượng hiếu kỳ, Thương Tuyên Văn cũng không quay đầu lại nói rằng, đây là Mạn Túc Lâm địa bí cảnh ban thưởng danh sách, ngươi sang năm cũng có thể đi thấy chút việc đời, đối tôi luyện ý chí rất có chỗ tốt. Yến Thanh ấn mở thông cáo trang,
phát hiện Mạn Túc Lâm Địa sát thực kết thúc. Trước đó liền đề cập tới, tại Mạn Túc Lâm Địa hoạt động kết thúc sau, sẽ ban thưởng 10 cái đại bảo dương, tất cả người chơi công bằng cạnh tranh, nhưng Lương Quốc Thiện Tâm không nhìn nổi đại gia vì ban thưởng chém giết, đổi thành cho tất cả người tham gia đều chia một ít, sau đó đầu to về triều đình tất cả. Trong đó phía trên nhất vậy được tam chuyển trị liệu tín vật huyết ngọc bên cạnh viết giới viễn tiểu danh tự, đại khái là đã bị giới viễn tiểu dự định. Yến Thanh ngắm hai mắt, ban thưởng quả thật không tệ, sang năm ta nếu là trúc cơ liền đem những phần thưởng này độc chiếm, một phần cũng không lưu lại cho các ngươi bọn này nằm thằng chó. Như vậy hiện tại tin cũng xem hết, thừa tướng ngươi có thể hay không nhanh lên giường đi ngủ, ta thật gấp. Nhưng mà Thương Tuyên Văn không những không đổi, còn rót chén nước chậm rãi uống, ánh mắt một mực tập trung tại danh sách bên trên nội dung, nhưng những vật này đến mức nhìn lâu như vậy sao? Có phải hay không lão thị? Sau một lúc lâu, Thương Tuyên Văn rút ra một trang giấy, mài mực viết xuống: Thương Tâm Lệ, bí pháp sách chấn động quyền thiên cung vũ, tam chuyển tín vật lang nha trảo thiên cung vũ, ba ô thu nạp giới viết xong hắn thổi thổi trên giấy mực, đưa cho bên cạnh thử hòa thượng: Ngươi đêm nay không cần đứng gác, mang theo tờ giấy này hồi phủ giao cho tứ tiểu thư, sau đó chính mình đi nghỉ ngơi a. Yến Thanh nhìn một chút giấy lại nhìn một chút Thương Tuyên Văn, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Ban thưởng số lượng không có vấn đề, Thiên Cung Vũ đại lĩnh giang thập ban thưởng, cho nên nàng có hai phần. Yến Thanh nghi hoặc là, danh sách bên trên căn bản cũng không có bí pháp sách, vì cái gì Thương Tuyên Văn lại viết Thương Tâm Lệ sẽ có được bí pháp sách ban thưởng? Hơn nữa trước 10 ban thưởng chân quý nhất Lang Nha Trảo cùng huyết ngọc, đều chỉ là tam chuyển bình thường tín vật, căn bản không có cách nào cùng bí pháp sách so, trước đó Thương Tâm Lệ các nàng nói chuyện phiếm lúc liền đề cập tới, xem như tam chuyển phải qua đường, trên diện rộng tăng cường tín vật quyền năng vĩ đại kỹ nghệ. Bí pháp giá trị ít ra cùng tam chuyển hiếm thấy tín vật tương đối, là chân chính, có tiền mà không mua được. Ngươi liền nói đây là Mạn Túc Lâm Địa ban thưởng, không cần nói thêm lời thừa thãi. Thương Tuyên Văn ý thức được thử hòa thượng hoang mang, thuận tiện nói một câu: Đây không phải ngươi đưa cho Thương Tứ tiểu thư lễ vật sao? Vì sao muốn mượn cớ Mạn Túc Lâm Địa danh nghĩa? Tiễn Thanh ngạc nhiên nói: Đây là ngươi cùng nữ nhi hòa hoãn quan hệ cơ hội a. Thương Tuyên Văn không nói gì, Tiễn Thanh biết hắn cũng không phải là cự tuyệt trả lời, mà là tại trong lòng chỉnh lý tìm từ. Trong mắt người ngoài, vị này đại lương thừa tướng là nghiêm túc, kiệm lời, cẩn thận tỉ mỉ, tựa như ẩn mà không phát núi lửa làm cho người kính sợ, nhưng Yến Thanh biết, nhiều khi hắn chỉ là đang tự hỏi trả lời thế nào, nếu như cùng người cãi nhau, hắn khẳng định sẽ bị mắng một câu đều nói không nên lời, hắn không có tùy cơ ứng biến ngôn ngữ năng lực. Mặc dù chỉ là nhận biết 3 ngày, nhưng nam nhân này tựa như là Yến Thanh nhận biết nhiều năm đồng đảng, cố chấp vừa nát vụn. Ta duy nhất tự mình nuôi qua hải tử, chỉ có Duyên Nhi. Thương Tiên Văn chậm rãi nói, hắn khi còn bé thường xuyên sinh bệnh, nói là tiên thiên người yếu không cách nào trị tận gốc, ta mỗi đêm đều giúp hắn xoa bóp khí huyết, thậm chí chủ động từ nhiệm một chút phân công. Tâm thật xuất thế sau, ta khó tránh khỏi sẽ phân ra tinh lực chiếu cố tâm thật, cùng Duyệt Nhi cùng nhau thời gian liền biến thiếu đi. Có một lần ta nhìn thấy Duyệt Nhi đang treo chọc trong nôi tâm thật, hỏi hắn có thích hay không muội muội, Duyệt Nhi gật đầu nói ưa thích. Dường như nhớ lại ngay lúc đó hình tượng, Thương Tuyên Văn diện mục đống nhiên biến dữ tợn, ngựa khí cũng biến thành nghiến răng nghiến lợi, hai tay run không ngừng, cùng nó nói là phẫn nộ, không bằng nói là sợ hãi, nhưng ta nghe được, hắn trong lòng nghĩ là hận không thể muội muội đi chết, chỉ cần không có muội muội, phụ thân liền có càng nhiều thời gian bồi chính mình chơi. Khi đó hắn mới 5 tuổi à, ta 5 tuổi nhi tử. Bởi vì ghen ghét muội muội phân đi phụ mẫu yêu, liền hận không thể ruột thịt cùng mẹ sinh ra muội muội đi chết.